Chương 379, Không Thủy Hóa Chiến Tiên Liễu Thần muốn đi trước giới hải phần cuối tìm tòi hư thực. Nghe vậy, gia đa quần hưu nhóm nao nao. Đế Lạc thời đại sinh ra hai vị chuẩn tiên đế, bọn hắn từng đi tới giới hải phần cuối bình định loạn lạc, cuối cùng lại một đi không trở lại. Bọn hắn kết cục là cái gì? Còn cần nhiều lời sao? Đế rơi. Cái này một thời đại danh xưng liền biểu lộ chân tướng. Bọn hắn vẫn lạc tại giới hải phần cuối. Không, nhân hoàng tương lai đều chứng đạo tiên đế, há lại sẽ vẫn lạc tại Đế Lạc thời đại đâu? Gia đa quần hưu trong lòng có chút nghi hoặc. Nếu như thế, Đế Lạc thời đại đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Chiêu hơi nhíu mày, trong lòng cũng của hắn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Có lẽ không bao lâu nữa là hắn có thể biết được đáp án. Đừng quên, dấu chân đế cũng tại trong đám. Đế Lạc thời đại đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chờ dấu chân đế đột phá chuẩn tiên đế đi qua, hẳn là có thể nhận được giải đáp. Liêu Thần nói khẽ, những năm này ta vẫn luôn tại vượt qua giới hải, muốn đi tới giới hải phần cuối tìm kiếm ngươi vết tích, làm rõ ràng Đế Lạc thời đại đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Lâm Chiêu trầm mặc phút chốc. Cái gì? Đi tới giới hải phần cuối? Cái này, Hắc Ám Tứ Đế hoan nên quang lâm. Gia đa quần hưu nhóm trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Diệp Phàm trầm ngâm nói, hai vị chuẩn tiên đế đều không thể giải quyết giới hải cuối loạn lạc, bên kia chỉ sợ có đại khủng bố, tổ tế linh tiền bối, nếu không thì hay là chớ đi thôi. Không tệ, Vô Thủy ngưng trọng nói, giới hải cuối đại khủng bố có lẽ chỉ có chân chính tiên đế mới có thể giải quyết. Đúng, gia đa quần hưu nhóm nhào khuyên can. Nghe vậy, Liêu Thần mỉm cười nói, không sao, ta liền xa nhìn một chút, tại phụ cận tìm kiếm một chút manh mối, tận lực không thâm nhập giới hải phần cuối. Thật hay giả? Lâm Chiêu nội tâm biểu thị không tin. Gia đa quần hưu nhóm hơi chần chờ phút chốc, bọn hắn cũng không có tiếp tục khuyên can Liêu Thần, dù sao Liêu Thần thực lực còn tại đó. Các ngươi có cái gì tu hành phương diện vấn đề cần giúp đỡ không? Liêu Thần nhẹ nói. Nói xong, ánh mắt của nàng nhìn về phía Lâm Chiêu, đã từng ngươi truyền ta đạo và pháp, bây giờ ta tới trong hồng trần độ ngươi. Nghe lời nói này, gia đa quần hưu hai mắt tỏa sáng. Một vị tiên vương cự đầu tự mình chỉ điểm. Đây chính là vạn năm khó gặp một lần lớn cơ duyên a. Trong lúc nhất thời, gia đa quần hưu nhóm không chần chờ chút nào, bọn hắn lập tức bắt được cái này một cơ hội, dần dần đem nghi ngờ trong lòng đặt câu hỏi đi ra. Lâm Chiêu cũng không bỏ lỡ cái này một cơ hội. Liêu Thần tiên nhẫn giải đáp, liên quan tới hồng trần tiết lộ, nàng tuy nói chưa từng tiếp xúc qua, nhưng cũng có không thiếu thuế biến kinh nghiệm. Dù sao, nàng cũng từng trải qua sinh tử niết bàn, đối với thuế biến chi pháp cũng có đặc biệt kiến giải. Liêu Thần vì Lâm Chiêu một đoàn người giảng đạo trăm năm, trợ giúp bọn hắn hoàn thiện một chút thuế biến pháp, bảo đảm bọn hắn tương lai đều có thể đạp vào hồng trần tiết lộ. Trong năm thời gian, nhóm hưu nhóm thu hoạch rất nhiều. Diệp Phàm cũng tại Liêu Thần chỉ điểm chính thức đột phá chuẩn đế cựu trọng thiên thánh thể đại thành. Liêu Thần tiền bối, Vô Thủy trầm ngâm chốc lát, nói, hóa chiến tiên rất khó sao? Nghe vậy, gia đa quần hưu nhóm trong lòng cả kinh. Chiến tiên? Vô Thủy muốn hóa chiến tiên? Lâm Chiêu đáy mắt cũng lóe lên một chút kinh ngạc. Lâm muội muội, Tây Hoàng lo lắng nói, ngươi muốn hóa chiến tiên? Thái cổ những năm cuối cái vị kia đấu chiến thánh hoàng đã từng nếm thử qua hóa chiến tiên, nhưng cuối cùng lại thất bại. Hư không đại đế nói. Liêu Thần hơi trầm ngâm phút chốc, nói, chiến tiên là một loại khác loại thành tiên đường tắt, cần tại hoàn chỉnh giữa thiên địa tiến hành cực hạn sinh tử chém giết, cuối cùng tại trong cực điểm tiến hành trung cực nhảy lên, cưỡng ép đánh vỡ tiên phàm che chắn. Muốn đột phá chiến tiên, nhất định phải thỏa mãn hai điểm điều kiện: một, thế giới quy tắc hoàn thiện; hai, tiến hành cực hạn sinh tử chém giết. Điểm thứ nhất là trọng yếu nhất, nếu như thế giới đều không hoàn thiện mà nói, vậy khẳng định không cách nào ủng hộ ngươi xung kích chiến tiên. Liêu Thần nói khẽ. Nghe vậy, Diệp Phàm nhíu mày, nói, Lâm muội muội, thế giới của chúng ta hẳn là không cách nào chèo chống ngươi hóa chiến tiên a. Ngươi sai. Vô Thủy khe khẽ lắc đầu. Hắn nhìn về phía Liêu Thần, trầm ngâm nói, Liêu Thần tiền bối, thế giới của ta từng xuất hiện bốn vị tiên vương cấp cường giả, tại loại này cơ sở phía dưới, Cửu Thiên Thập Địa có thể chèo chống ta diễn hóa chiến tiên sao? Lời vừa nói ra, gia đa quần hưu nhóm toàn bộ đều ngẩn ra. Đúng vậy a, người tương lai hoàng, Hoa Hoàng, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn bọn hắn đều đột phá tiên vương, hoàn thiện thế giới quy tắc hẳn là rất đơn giản a. Tại loại này cơ sở phía dưới, Vô Thủy muốn diễn hóa chiến tiên tựa hồ thật có khả năng. Lâm Chiêu trong lòng hơi động. Mỗi một vị tu sĩ chứng đạo tiên vương sau đều có thể trả lại cố thổ, hoàn thiện thế giới quy tắc. Tương lai thời đại hoang cổ, thiên địa không nhất định là thiếu sót. Vô Thủy có lẽ thật có khả năng diễn hóa chiến tiên. Liêu Thần hơi nhíu mày, nói, nếu như ngươi thời đại kia từng xuất hiện bốn vị tiên vương, như vậy thế giới quy tắc hẳn là hoàn chỉnh. Tại loại này cơ sở phía dưới, đủ để treo chống ngươi diễn hóa chiến tiên. Nghe vậy, Vô Thủy như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tốt. Liêu Thần chậm rãi đứng dậy. Nàng ôn nhu nhìn Dừng Chiêu một mắt, cuối cùng phát khởi cáo biệt, nói, ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, trước hết rời đi. Gia đa quần hưu nhóm trầm mặc phút chốc, bọn hắn nhao nhao đứng dậy hướng về Liêu Thần hành lễ, nói, tổ tế linh đi thong thả. Ân. Liêu Thần khẽ gật đầu. Nàng cuối cùng liếc mắt nhìn Dừng Chiêu, tiếp đó liền dứt khoát kiên quyết rời đi. Nàng muốn đi trước giới hải phần cuối, nàng muốn biết rõ ràng hắc ám nổi loạn đầu nguồn, nàng muốn tìm kiếm hắn vết tích. Đinh. Nhóm viên tiên cổ tổ tế linh đã lui ra luận đạo chi đỉnh. Diệp Phàm chớp chớp mắt, hắn liếc mắt nhìn Tây Hoàng bụng dưới, nói, Lâm muội muội, ngươi tại sao còn không xuất sinh a? Vô Thủy nhíu mày. Ngươi tử, lại thêm đòn. Hắn trực tiếp đưa tay chụp về phía Diệp Phàm. Anh. Diệp Phàm cấp tốc nắm đấm vung ra, cuối cùng thế mà thành công tiếp nhận Vô Thủy một tát này. Hừ. Diệp Phàm nhíu mày, nói Lâm muội muội, ta bây giờ cũng thánh thể đại thành, có thể khiêu chiến đại đế, ngươi còn nghĩ cầm thực lực đè ta đâu? Khiêu chiến đại đế? Vô Thủy nhịn cười không được, ta vừa mới liền dùng một hai không lực đạo. Lại nói, ngươi có thể gọi bản đại đế, cái kia thiên đế đâu? Nói xong, Vô Thủy bẻ bẻ cổ, hắn mặt không thay đổi nhìn về phía Diệp Phàm, dự định lại để cho nghịch tử này cảm thụ một chút cái gì gọi là tình thương của cha như sơn băng địa liệt. Khụ khụ. Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng. Hắn cấp tốc đứng dậy, nói ngươi đợi ta đi độ cái thành đế kiếp lại nói. Nghe vậy, Gia Đa quần hưu nhóm hai mắt tỏa sáng. Diệp Phàm muốn độ thành đế kiếp, lại có trò hay nhìn. Đi thôi. Vô Thủy có chút dừng lại. Trên mặt của hắn lộ ra hòa ái nụ cười. Chờ đã. Diệp Phàm lại nói ta cảm thấy ta cần tiếp tục lắng đọng một đoạn thời gian. Hảo. Vậy ngươi lăn ra ngoài lắng đọng. Vô Thủy mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Tóm lại, đừng nghĩ lưu tại nơi này nhìn hắn xuất sinh, tấu chương xong, chương 380, không bắt đầu, chứng kiến chính mình xuất sinh. Cái này đưa lưng về phía chúng sinh hảo chẳng a. Liên quan tới Diệp Phàm chứng đạo kiếp, nhóm hưu nhóm trong lòng đều có chút ngờ tới tuyệt đối không thể dùng địa ngục độ khó để cân nhắc, dù sao đây cũng quá xem thường đám Diệp phái. Đại khái lại là khổ Diệp phái toàn thể thành viên xuất động, lại thêm tiên đế nhân hoàng, tế đạo hoàng thiên đế. Đây coi như là cái gì cấp bậc độ khó? Địa ngục, khó mà đánh giá. Vâng. Hắc Hoàng trong mắt hơi hơi nhất chuyện. Ánh mắt của nó tại Diệp Phàm thân bên trên nhìn một chút, nói tiểu tử, đừng quên ngươi còn thiếu ta ba chén lớn thánh huyết đâu. Ân. Diệp Phàm nhíu nhíu mày chó chết, ngươi trước tiên đem thiếu ta phân ăn xong được không? Không có vấn đề. Hắc Hoàng lập tức đáp ứng, nói 6 cân vẫn là 9 cân. Tính toán, bản hoàng hào phóng điểm, cho ngươi thêm 1 cân, góp cái 10 cân cả, chờ một lúc đi ra liền đi Nhân Hoàng núi tìm Ngộ Đạo cổ trà thụ muốn 10 cân phân. Tiếp đó ở ngay trước mặt ngươi ăn. Như thế nào? Hắc Hoàng một mặt tiện hề hề biểu lộ. Nghe vậy, Diệp Phàm khẽ miệng có chút co lại, hắn liếc qua liền ăn mang cầm Hắc Hoàng, không nói thêm gì, trực tiếp rời khỏi chat gỡ giúp tiểu thế giới. Bây giờ, hắn đã thánh thể đại thành, chỉ cần tiếp tục lắng đọng một đoạn thời gian, đợi đến xích huyết không rảnh đi qua, liền có thể chính thức dẫn động thành đế thiên kiếp. Bình thường thánh thể muốn làm đến xích huyết không rảnh có lẽ rất khó, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, điều này cũng không có gì độ khó, bởi vì hắn bây giờ liền đã đến gần vô hạn xích huyết không rảnh. Diệp Phàm sau khi rời đi, rất nhiều nhóm hữu nhóm cũng không có ở lâu. Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Hư Không Đại Đế, Hàng Vũ Đại Đế, Thanh Đế, Loạn Cổ Đại Đế bọn hắn cũng lần lượt rời đi. Trong lúc nhất thời, trong tiểu thế giới cũng chỉ còn lại có Lâm Chiêu, Vô Thủy, Đại Niếp Niếp, Tây Hoàng, Hoa Hoàng năm người. Lâm Chiêu gọi Vô Thủy, cùng hắn đàm luận lên hóa chiến tiên sự tình. Tây Hoàng cùng Nữ Đế, Hoa Hoàng hai người lẫn nhau, lập tức bất động thanh sắc cùng các nàng truyền âm đàm luận Liêu Thần sự tình. Các ngươi nói, vị Yên Liêu Thần đối với Lâm Chiêu là thấy thế nào? Tây Hoàng truyền âm hỏi thăm. Nghe vậy, Đại Niếp Niếp con mắt hơi hơi lấp lóe. Nữ Hoa lườm Tây Hoàng một mắt, tạm thời buông xuống khi trước cần đoán, dự định trước tiên nhất trí đối ngoại. Ta cảm thấy, nàng đối với Lâm Chiêu tình cảm tương đối đặc thù. Nữ Hoa trầm ngâm nói, Liêu Thần tại nhìn thấy Lâm Chiêu một khắc này, chính xác biểu hiện ra tâm tình kích động, nhưng cũng không có trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì cái này Lâm Chiêu cũng không phải là trong nội tâm nàng cái kia Lâm Chiêu. Đại Niếp Niếp âm thanh bình tĩnh nói có lẽ là các ngươi suy nghĩ nhiều, nhân ra đối với Lâm Chiêu căn bản không có ý tưởng phương diện kia, chỉ là đơn thuần tùy tùng mà thôi. Nghe vậy, Tây Hoàng hơi hơi nhíu mày. Nàng lườm Đại Niếp Niếp một mắt, nói vậy còn ngươi, ngươi đối với Lâm Chiêu có ý tưởng phương diện kia sao? Ngươi cũng là đơn lưu sùng bái Lâm Chiêu. Đại Niếp Niếp trầm mặc. Nàng bất động thanh sắc nhìn về phía nơi khác, một đôi mắt lạnh con mắt không có chút rung động nào, tránh không nói, giống như là cái gì đều không nghe thấy. Hừ. Tây Hoàng hừ nhẹ một tiếng. Nàng lại nhìn thấy Đại Niếp Niếp tư thái này đi qua, trong lòng đối với Liêu Thần tính cảnh giác ngược lại cao hơn, bởi vì đối phương sẽ là một cái vô cùng đối thủ đáng sợ. Sau lưng còn có Hoàng Thiên Đế chỗ dựa. Đại Niếp Niếp hơi hơi trong mắt. Nàng xem Tây Hoàng một mắt, chú ý tới Tây Hoàng đáy mắt cảnh giác, một màn kia cảnh giác cũng không phải là nhắm vào mình, mà là nhắm vào người khác. A, kiếm chuyện thành công. Ngươi thật dự định đi chiến tiên con đường sao? Lâm Chiêu cùng Vô Thủy đang tại trò chuyện. Đúng. Vô Thủy gật đầu một cái, nói ta cảm giác chiến tiên cùng Hồng Trần tiên chênh lệch không lớn. Chính xác không lớn. Lâm Chiêu chậm rãi mở miệng nói ra. Truyền thống chân tiên chi đạo cần độ kiếp lấy được thiên địa tán thành, nhận được thiên địa chuyển xuống chân tiên chính quả, mà chiến tiên cùng Hồng Trần tiên thì không cần độ kiếp, cái này hai con đường đều phải không ngừng tôi luyện bản thân. Khác biệt duy nhất, đại khái chính là chiến tiên càng thêm cương liệt bá đạo, mà Hồng Trần tiên nhưng là một bước một cái dấu chân, cuối cùng từ từ nước chảy thành sông, thẳng đến chuẩn tiên vương lĩnh vực. Đương nhiên, mặc kệ là chiến tiên vẫn là Hồng Trần tiên, hai con đường này đều vô cùng nguy hiểm, chiến tiên hơi không cẩn thận liền sẽ bởi vì quá mức cương liệt nguyên nhân, dẫn đến tự thân bản nguyên bị hao tổn, mà Hồng Trần tiên mỗi một lần thuế biến cũng là cựu tử nhất sinh. Cụ thể muốn làm sao đi, còn phải nhìn ngươi. Nếu như ngươi muốn đi chiến tiên, vậy ta sẽ giúp ngươi bồi dưỡng mấy cái đối thủ, tương lai ngươi có thể đem bọn hắn xem như đá mài đao. Nghe vậy, Vô Thủy đáy mắt thoáng qua một chút kinh ngạc. Đá mài đao? Ai? Bất Tử Thiên Hoàng. Lâm Chiêu chậm rãi nói Bất Tử Thiên Hoàng tiến nhập thế giới kỳ dị, một thế giới kia còn có một vị không kém gì Bất Tử Thiên Hoàng tồn tại, tương lai ngươi có thể đem bọn hắn hai người xem như đá mài đao, nhờ vào đó hướng đi chiến tiên chi đạo. Bây giờ Bất Tử Thiên Hoàng chắc chắn không phải ra cường phiên bản Vô Thủy đối thủ, nhưng không việc gì, Lâm Chiêu sẽ ra tay. Hắn chỉ cần tăng cường một chút đối phương liền có thể. Hảo. Vô Thủy gật đầu một cái. Sẽ cùng Lâm Chiêu trò chuyện xong đi qua. Hắn đối với đi lên chiến tiên chi lộ quyết tâm càng kiên định. Lâm Chiêu. Lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Lâm Chiêu quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tây Hoàng biến sắc, nàng đưa tay đỡ cao cao nổi lên bụng dưới, trong bụng có một cỗ nồng đậm đến mức tận cùng sinh mệnh lực bộc phát. Đây là một sinh. Thấy vậy, Lâm Chiêu mấy người thần sắc biến đổi. Đại Nhất Nhiếp, Nữ Hoa, Vô Thủy thần sắc của bọn hắn đều phát sinh biến hóa. Đừng hoảng hốt. Lâm Chiêu cấp tốc đứng dậy. Hắn vất tay tại cách đó không xa trong rừng trúc xây dựng một tòa phòng trúc, tiếp đó mang theo Tây Hoàng tiến vào bên trong, ngược lại ở đây không tồn tại nguy hiểm. Rừng trúc bên ngoài, Vô Thủy mấy người kiên nhẫn chờ đợi. Nữ Hoa nói khẽ chặt gở giúp tiểu thế giới không tồn tại nguy hiểm, thiên địa quy tắc hoàn thiện, quá trình sinh sản hẳn là sẽ vô cùng thuận lợi. Nói xong, sâu trong rừng trúc liền chuyển đến một hồi kịch liệt ba động. Oanh! Kinh khủng hấp lực bao phủ vân tiêu. Trong khoảnh khắc, vô tận thiên địa tinh khí chợt hướng về sâu trong rừng trúc hội tụ. Đây là Vô Thủy sinh ra. Hoa! Chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng la khóc vang lên. Nghe vậy, Vô Thủy sắc mặt có chút quái dị, khó khăn kéo căng. Thật sự chứng kiến chính mình xuất sinh. Nữ Hoa cùng Đại Niếp Niếp liếc nhau, các nàng cùng nhau đi vào rừng trúc, nhìn thấy ôm hải tử từ trong nhà trúc đi ra Tây Hoàng. Ở sau lưng nàng, Lâm Chiêu thận trọng đỡ nàng. Không có chuyện gì. Tây Hoàng bất đắc dĩ cười cười. Nàng dù sao cũng là một vị cấp đại đế nhân vật, không đến mức sinh một đứa con cứ như vậy yếu đuối, nhiều lắm là tổn thương một điểm nguyên khí, rất nhanh liền có thể bù đắp lại. Nữ Hoa, Đại Niếp Niếp xuống tới. Tây Hoàng trong ngực đứa bé kia nhìn qua hóng ánh trong suốt, tản ra một cỗ nhàn nhạt uy thế, vừa mới xuất thế liền có không tầm thường tu vi, thể nội còn có kinh khủng đế đạo công xiềng. Thấy vậy, Nữ Hoa, Đại Niếp Niếp đều hơi kinh ngạc. Khủng bố như vậy đế đạo công xiềng, Vô Thủy tương lai có thể thành đế đơn giản chính là một cái kỳ tích. Thai bên trong dựng dục tu vi bất ổn, tương lai đợi hắn lớn lên một điểm, nhất định phải ra tay đem hắn chém dụng. Lâm Chiêu nhẹ nói, nghe lời ngươi. Tây Hoàng hơi hơi ngước mắt nhìn về phía Lâm Chiêu, nói đặt tên cho đứa bé chưa. Nói xong, nàng còn liếc mắt nhìn Vô Thủy, trong mắt toát ra một chút ý cười, rất im lặng. Vô Thủy chỉ giữ trầm mặc. Lâm Chiêu cũng không nhịn được nở nụ cười, nói thiên đạo Vô Thủy cũng không cuối cùng, liền kêu hắn Vô Thủy à. Nữ Hoa cùng Đại Niếp Niếp cũng không có ở lâu, các nàng xem một mắt mới vừa sinh ra Vô Thủy sau, liền rời đi chặt gỡ giúp tiểu thế giới, đem không gian để lại cho rừng Chiêu một nhà ba người. Không đúng, dường như là một nhà bốn miệng. Vô Thủy yên lặng chứng kiến chính mình trưởng thành. Hắn nhìn xem tiểu Vô Thủy tại cha mẹ cùng đi tiếp theo điểm điểm lớn lên. Một năm, hai năm, ba năm, mấy năm này là hắn đợi này vui sướng nhất thời gian. Đương nhiên, nếu như mẫu thân không để hắn xuyên váy nhỏ vậy thì càng tốt hơn. Người là ai? Tiểu Vô Thủy hiếu kỳ ngửa đầu. Hắn nhìn xem cái này đưa lưng về mình thân ảnh, có chút hiếu kỳ thân phận chân thật của hắn. Rất im lặng. Vô Thủy trầm mặc như trước. Cũng chính là từ một khắc này bắt đầu, Tiểu Vô Thủy cảm thấy cái này đưa lưng về phía chúng sinh người dễ trang a mấy năm sau. Dừng Chiêu ra tay chém dụng Tiểu Vô Thủy tu vi, đồng thời đem hắn phong tại thần nguyên bên trong. Mắt thấy đây hết thảy, Tây Hoàng nhịn không được buồn bã rơi lệ. Tự tay đem con của mình phong ấn, không cách nào làm bạn hắn trưởng thành tiếp, đây đối với một vị mẫu thân mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng tàn nhẫn. Nương, Vô Thủy an ủi, ta vẫn luôn tại bên cạnh của các ngươi. Tấu chương xong, chương 381, Diệp Phàm thành đế dẫn động đế kiếp, phá vạn đạo thành đế, chớ có thương tâm. Lâm Chiêu cũng tại an ủi Tây Hoàng, con của bọn hắn sẽ tại hậu thế cùng đi qua chính mình gặp lại, đồng thời đi lên một đầu chân chính đế lộ, cường thế giải thích cái gì gọi là chân chính. Vô địch, ngươi phải dụng tâm tu hành, cả nhà chúng ta lẫn nhau dắt tay, tương lai cuối cùng rồi sẽ tại đồng thời tuyến gặp lại. Lâm Chiêu ôn nhu nói, thanh âm của hắn vang vọng ở trong thiên địa, quen quần tại Tây Hoàng cùng Vô Thủy trong lòng, cho bọn hắn mâu tử hai người quyết định một mục tiêu. Vì cái gì tu hành? Vì cùng người nhà gặp lại mà tu hành. Đây chính là bọn họ hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất. Hảo, chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Tây Hoàng trong mắt ngậm lấy nước mắt, nàng mỉm cười nhìn về phía rừng Chiêu cùng Vô Thủy, đưa tay nắm thật chặt bọn hắn, đồng thời cũng cầm tất cả của mình thế giới. Sau đó không lâu, bọn hắn rời đi này phương thiên địa, riêng phần mình về tới thuộc về mình tuyến thời gian. Tương lai, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ tại cùng một ngày gặp lại. Chặt gờ giúp bên trong, rất nhiều nhóm hưu nhóm nghị luận ầm ĩ nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Hắc Diệp Phàm lúc nào độ kiếp à? Ta đã không kịp chờ đợi muốn chứng kiến một phen. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cộng một. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cộng một. Bách bại thành đế, cộng một. Diệp Hắc, nhanh, ta dự định trước hết để cho cái tiền bối độ kiếp, tiếp đó ta tại dẫn động thành đế kiếp. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, sách, A Phàm muốn phá vạn đạo thành đế a. Rất tốt, rất có tinh thần. Diệp Hắc, ân. Lâm muội muội ra đời. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Phàm gần nhất lực công kích thật mạnh a. Diệp Hắc, không có cách nào, coi như ta hướng các ngươi cúi đầu quỷ hô đại lão, các ngươi cũng sẽ không bỏ lỡ bất luận cái gì đáng Diệp cơ hội. Nếu như thế, vậy ta tại sao muốn cúi đầu? Ta phải đứng lên, không cho phép quỷ. Hắc Hoàng, Vương, hy vọng ngươi lúc độ kiếp cũng có thể như vậy khí phách. Diệp Hắc, ta vì thiên đế, khi chấn sát thế gian hết thảy địch. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, hảo. Rất có tinh thần. Diệp Hắc, cái tiền bối chuẩn bị độ kiếp rồi, chờ hắn độ xong liền đến phiên ta. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, khai trực tiếp a. Diệp Hắc, hảo. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc mở ra gờ giúp chặt trực tiếp. Đinh. nhân viên quản lý nhân hoàng dừng chiêu tiến vào trực tiếp gian. Đinh. Nhóm viên lớn nhiếp nhiếp tiến vào trực tiếp gian. Vâng. Trong vũ trụ minh ngông, đông nghịt kiếp vân trong nháy mắt bao phủ cả một mảnh tinh không, vô tận lôi quang xé rách thanh thiên, đậm đà thiên uy khí tức bao phủ trong nhân thế, giống như nước thủy triều lan tràn toàn bộ nhân gian vũ trụ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ thế nhân đều run rẩy. Vâng. Thiên lôi cuộn cuộn. Đây là có người muốn chứng đạo. Thời gian qua đi vào năm, cuối cùng là lại có đại đế sinh ra. Vô số người nhìn về phía vũ trụ biên hoang, mắt thấy một đạo thân ảnh to lớn. Là hắn. Ngày xưa bình định nổi loạn cái cửu u, hắn muốn chứng đạo. Thế nhân rung động trong lòng. Nhưng cũng có người thở dài nói cái cửu u muốn chứng đạo, như vậy Diệp Phàm đâu? Một thế này muốn sinh ra chân chính đại đế. Diệp Phàm, hắn còn có thể chứng đạo thành đế sao? Lời vừa nói ra, không ít người đều mở ra. Và anh, đúng lúc này, chỉ thấy một đầu sáng chói kim quang đại đạo từ trong tinh không kéo dài mà đến, thiên địa vạn đạo vây mình, pháp tác quấn quanh, gây nên đại đạo cộng minh, cuồn cuộn khí huyết bao phủ chư thiên vạn vực, người chưa đến, thanh máu tới trước. Diệp Phàm chân đạp kim quang đại đạo hiện thế. Thấy vậy, thiên hạ thế nhân đột nhiên trầm mặc. Vô số người nhìn xem Diệp Phàm một thân đỏ tươi khí huyết, đỉnh đầu một ngụm vạn vật mẫu khí đỉnh, cái kia một cỗ không có gì sánh kịp uy áp, đủ để sánh vai đại đế cùng cổ hoàng, đó là chân chính cực đạo đế uy. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng tại chỗ ngây dại. Diệp Phàm, thánh thể đại thành. Thế nhân trong lòng kinh ngạc, toàn bộ đều tràn đầy chấn kinh. Diệp Phàm đến tột cùng là như thế nào tu hành? Ngắn ngủi mấy trăm năm liền đạt đến chuẩn đế cựu trọng thiên cảnh giới. Thánh thể đại thành. Cái này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiên đình bên trong, vô số người bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Diệp Phàm thánh thể đại thành, đủ để sánh vai đại đế. Không, không chỉ là sánh vai đại đế. Diệp Phàm tại chuẩn đế thất trọng thiên thời điểm liền có thể cùng cổ đại chí tôn tranh phong, bây giờ thánh thể đại thành, tuyệt đối có thể nghiền ép cổ đại chí tôn. Hắn sẽ là một vị chân chính đế. Diệp Thiên đế. Thiên đình bên trong, vô số nhân đại giống. Bắt đầu năm vực thiên kiêu đều trầm mặc, bọn hắn nhìn xem cái kia một đạo thân ảnh to lớn, toàn bộ đều phát ra một tiếng thở dài âm thanh. Tu hành đến nay, bọn hắn mới miễn cưỡng đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Nhưng Diệp Phàm cũng đã thánh thể đại thành. Loại này tu hành tốc độ chỉ sợ chỉ có vạn năm trước thanh đế cùng với 12 vạn năm trước vô thủy đại đế có thể cùng tương đề tịch luận. Diệp Phàm có thể so với vô thủy, sánh ngang ngon nhân, sánh vai thanh đế. Và anh, Diệp Phàm bước ra một bước. Hắn xuất hiện tại vũ trụ biên hoang, tự thân vì cái cửu lũ hộ đạo. Ông, các đại sinh mệnh cấm khu khôi phục. Tương bị cổ đại chí tôn mở ra hai con người, bọn hắn nhìn chăm chú vũ trụ biên hoang hai đạo thân ảnh kia, lấy mắt tràn đầy kiên kỵ. Một vị đại đế, một vị đại thành thánh thể. Cái này khiến bọn họ nghĩ tới rồi thời đại hoang cổ. Năm đó, thư không đại đế cùng một vị đại thành thánh thể liên thủ đè tất cả cấm khu không ngóc đầu lên được, bây giờ lại có người muốn phục khắc tràng cảnh này sao? Không, chỉ sợ không ngừng. Bởi vì cái này gọi là Diệp Phàm thánh thể càng thêm cường đại. Hắn tự khoe là thiên đế, quả thật có loại kia trấn áp trên trời dưới đất đại khí phách, đồng thời còn là thái cổ thiên đỉnh đời thứ ba truyền nhân. Kế vô thủy thiên đế sau đó, lại một vị thiên đế. Vì thế, thánh thể không cách nào chứng đạo. Hắn đời này cũng chỉ là một cái quan danh vì thiên đế chuẩn đế. Không thiếu chí tôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sự thật thực sự là sao như thế? Và anh, vũ trụ biên hoang, vô tận tiên lôi cuồn cuộn, kinh khủng thiên uy khí tức bao phủ trong nhân thế, mênh mông lôi đỉnh xé rách vạn cổ thanh thiên, từng sợi cực đạo uy áp dẫn động vạn đạo. Tại Diệp Phàm hộ đạo phía dưới, cái cửu lưu thuận lợi chứng đạo thành đế, dung hợp thiên tâm ân ký, đem tự thân đại đạo treo ở vạn đạo phía trên, độc tôn kỳ đạo, hoàn thành trong lòng tiết mới. Đến lúc này, cửu lưu đại đế thời đại đến. Sâu trong vũ trụ, có người phát ra tuyệt vọng gào thét. Không, một thế này hẳn là ta chứng đạo mới đúng. Đó là một tôn kim ô chuẩn đế. Hắn không cam lòng nhìn về phía sâu trong tinh không, đáy mắt lóe lên nồng nặc tuyệt vọng. Chỉ tiếc, không người nghe được hắn gào thét. Và anh, mênh mông đế uy bao phủ thế gian, cửu đại đế sinh ra đưa tới vô số người gieo họ. Nhưng cũng có nhân tâm sinh tiếc nuối. Và anh, đúng lúc này, sâu trong vũ trụ lại truyền tới một hồi kịch liệt ba động. Vô số người đem ánh mắt nhìn về phía tinh không bị ngạ, đột nhiên nhìn thấy một mảnh vạn trượng biển sét hỗn độn, kinh khủng lôi đỉnh xé rách vạn cổ thanh thiên. Đây là thành đế thiên kiếp, lại có người đưa tới đế kiếp. Là ai? Cửu đại đế vừa mới chứng đạo tại phía trước, liền dám dẫn động thành đế thiên kiếp. Đây không phải muốn chết sao? Thế nhân kinh ngạc, bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía tinh không bị ngạn, ở đó vạn trượng biển sét hỗn độn phía dưới nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đỏ tươi khí huyết, một ngụm vạn vật mẫu khí đỉnh. Đó là thánh thể Diệp Phàm. Hắn dẫn động chứng đạo đại kiếp. Tấu chương xong, chương 382, đáng Diệp phái toàn viên tề tụ. Mạnh nhất trong lịch sử thành đế thiên kiếp anh. Vạn trượng biển sét hỗn độn bao trùm cả một tinh vực, bên ngông thiên uy khí tức bao phủ trong nhân thế, đưa tới thiên hạ thế nhân chú mục. Ông quần quận khí huyết bao phủ chư thiên vạn vực. Diệp Phàm đỉnh đầu một ngụm vạn vật mẫu khí đỉnh, thân hình của hắn vĩ ngạn kiên cường, mái tóc đen dày áo choàng, một đôi thâm thúy trong đôi mắt phóng ra ánh sáng nóng bỏng huy, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đỉnh đầu vạn trượng biển sét hỗn độn. Thấy vậy, thế nhân rung động. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Phàm thế mà lại tại thời khắc này dẫn động thành đế thiên kiếp. Diệp Phàm hắn muốn làm gì? Cửu đại đế không phải đã chứng đạo sao? Diệp Phàm hắn vì sao còn phải dẫn động thành đế thiên kiếp? Thánh thể vốn là khó mà chứng đạo. Bây giờ, giữa thiên địa lại có cửu đại đế đại đạo áp chế hiển hóa, có thể sừng song trọng gian khổ. Vô số người phát ra tiếng thở dài. Đại đa số người cảm thấy Diệp Phàm không cách nào vượt qua thành đế thiên kiếp, cuối cùng chỉ có thể thất bại. Nhưng cũng có người lựa chọn tin tưởng Diệp Phàm. Thiên đình bên trong, Hứa Quỳnh, Cơ Tử Nguyệt, An Diệu Y các nàng toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía vũ trụ biên hoang, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Đen thúc, Diệp lo lắng nói ngươi cảm thấy cha ta. Vương, yên tâm đi. Hắc Hoàng Mạn Bất Kinh Tâm nói không chết được. Diệp ngây ngẩn cả người. Ông, rất nhiều sinh mệnh cấm khu khôi phục. Từng vị cổ đại chí tôn đem ánh mắt nhìn về phía vũ trụ biên hoang, nhìn chăm chú chuẩn bị độ kiếp Diệp Phàm, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Treo lên đại đạo áp chế cưỡng ép dẫn động thành đế thiên kiếp. Cái này khiến ta nghĩ tới một người. Nhân Hoàng. Tiên Lăng bên trong, một đạo cổ lao âm thanh vang lên. Nghe vậy, rất nhiều cổ đại chí tôn ánh mắt hơi hơi lấp lóe, bọn hắn toàn bộ đều kiêng kỵ nhìn về phía vũ trụ biên hoang, trong lòng không muốn Diệp Phàm chứng đạo thành công, bởi vì bọn hắn sợ thế gian lại xuất một vị giống người hoàng, vô thủy tồn tại như vậy. Và anh, cái cửu u sừng sững thiên cung, hắn một thân cực đạo uy áp quân lâm thiên hạ, ánh mắt quét ngang vũ trụ tứ phương, tự thân vì Diệp Phàm hộ đạo, tránh một ít đạo trích âm thầm ngăn cản. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn vang lên. Diệp Phàm bình tĩnh sừng sững ở lôi hải phía dưới. Hắn một thân khí huyết xông lên trời không, che mất cả một tinh vực, màu đỏ tươi khí huyết nồng đậm đến cực hạn, một cô kinh khủng cực đạo uy áp quyết tán. Sinh huyết không rảnh, khác loại thành đạo. Diệp Phàm chiến lực đã đạt đến chuẩn đế lĩnh vực cực điểm, muốn tiến thêm một bước, chỉ có dẫn động thiên kiếp chứng đạo thành đế. Ầm ầm, vạn trượng biển sét hỗn độn bao trùm thiên cung. Vô tận lôi đỉnh tại tầng mây bên trong nổi lên, thật lâu không có hạ xuống. Thấy vậy, Diệp Phàm hơi sững sờ. Như thế nào đợi lâu như vậy cũng không thấy thiên kiếp đánh xuống. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm nghị luận ầm ĩ nhân dục đạo tổ sư gia, cuối cùng đợi đến Diệp Phàm độ kiếp rồi. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, các ngươi có phát hiện hay không Diệp Phàm thành đế thiên kiếp tựa hồ ẩn nhưỡng có chút lâu. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đúng. Bách bại thành đế, sách, có trò hay để nhìn. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, a Phàm à, nếu như ngươi đang độ kiếp thời điểm hô to một tiếng nghĩa phụ, vi phụ ngược lại là có thể hơi nhường một chút. Hắc Hoàng, vương, và anh. Ở dưới sự chú ý của mỗi người, Diệp Phàm thành đế thiên kiếp cuối cùng ẩn nhưỡng hoàn tất. Ông, từng đạo lôi đỉnh xé rách hoàn vũ. Ngay sau đó, chỉ thấy một tòa cực lớn thiên cung hư ảnh từ kiếp vân trong xuất hiện, một cô mênh mông uy áp quét sạch cả người thế gian. Thấy vậy, thế nhân toàn bộ đều rung động. Một tòa từ trong thiên kiếp hiện ra thiên cung hư ảnh. Đó là cái gì? Thiên đình sao? Và anh, tiếng sấm quần quần vang lên, đến không hết lôi đỉnh xé rách vạn cổ thanh thiên. Nhưng bọn chúng chính là chưa từng đánh xuống. Thật giống như tất cả bản nguyên sấm sét đều lấy ra thai nghén cái này một tòa thiên cung hư ảnh. Diệp Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn về phía đỉnh đầu vạn trượng biển sét hỗn độn, nhìn chăm chú lên cái kia một tòa thiên cung hư ảnh, đột nhiên ở bên trong phát hiện lần lượt từng thân ảnh. Bá, trong thiên cung kinh hiện sinh linh hình người. Hắn nhóm thân hình càng ngưng thực, từ trong thiên cung từng bước một đi tới, uy áp cửu thiên, khinh thường vạn cổ, vẻn vẹn chỉ là khí thế liền chấn nhiếp thiên hạ thế nhân, để cho vạn đạo đều xảy ra run rẩy. Và anh, hắn nhóm bước ra một bước, cuối cùng thế nhân mắt thấy hắn nhóm chân diện mục. Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Hoa Hoàng, Hư Không Đại Đế, Hàng Vũ Đại Đế, Loạn Cổ Đại Đế, Thanh Đế, Thôn Thiên Nữ Đế, Tây Hoàng Nữ Đế, từng vị đế cùng hoàng hiện thân. Hắn nhóm từ trong thiên cung bước ra một bước, trực tiếp đem Diệp Phàm bao bọc vây quanh. Thấy vậy, thế nhân rung động. Nhưng Diệp Phàm cũng không có đem lực chú ý đặt ở trước mắt cái này mấy đạo hình người thiên kiếp trên thân, ánh mắt của hắn xa xa nhìn chăm chú kiếp vân chỗ sâu. Ở đó một tòa trong thiên cung, còn có mấy thân ảnh đang thanh nén. Rất rõ ràng, cái này mấy đạo hình người thiên kiếp cũng chỉ là món ăn khai vị, chân chính trọng đầu hí còn tại đằng sau đâu. Thật khổ Diệp phái toàn viên tê tụ. Hô, Diệp Phàm thở một hơi thật dài, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt chín đạo hình người thiên kiếp, mở miệng nói toàn bộ cùng lên đi. Nói đi, hắn không chút do dự, vô cùng dứt khoát hướng về cái kia chín đạo hình người thiên kiếp đánh tới. Giết! Diệp Phàm hét lớn một tiếng, đỉnh đầu hắn một ngụm vạn vật mâu khí đỉnh, một bộ mái tóc đen dày bay lên, quyền quang cái thế, quần quần khí huyết bao phủ chư thiên vạn vực. Oanh! Sáng chói quyền quang xẹt qua chân trời. Diệp Phàm thực lực đã đạt đến chân chính đại đế phương diện, thậm chí còn xa xa vượt qua này cấp độ. Diệp Phàm cùng chín vị hình người thiên kiếp bày ra chém giết. Tiếp bên trong, cái kia một tòa thiên cung hư ảnh hơi hơi xảy ra run rẩy, kinh khủng lực áp bách chợt nghiền ép mà đến, kèm theo vô tận thần lôi đánh xuống. Đây là một hồi bỏ tuyệt cổ kim đạo đại chiến. Vô số người ánh mắt đều bị hấp dẫn đến đây, chính mắt thấy Diệp Phàm độ kiếp toàn bộ quá trình, hắn không chỉ có phải đối mặt chín vị hình người thiên kiếp vây công, đồng thời còn muốn đối mặt thiên cung tán phát áp bách. Giết! Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng. Hắn bên ngoài thân hiện ra từng nét đụ chú. Bất diệt đã bị thôi động đến cực hạn, mênh mông khí huyết áp sập toàn bộ tinh không. Oanh! Quyền quang cái thế, Diệp Phàm cuối cùng cường thế đánh bể trước mắt chín đạo hình người thiên kiếp, trên người hắn khí thế càng mênh mông, gần như sắp xông phá tầng kia bình cảnh, đạt đến chân chính cực đạo lĩnh vực. Bá! Diệp Phàm hơi hơi ngước mắt, trên người hắn uy thế đạt đến đời này tuyệt đỉnh, thâm thủy ánh mắt nhìn về phía kiếp vân chỗ sâu tòa kia thiên cung, cuối cùng không chút do dự cất bước đi vào. Diệp Phàm nắm đấm, thiên đế quyền đả bạo hết thảy. Ở dưới sự chú ý của mỗi người, Diệp Phàm cường thế đánh vào cái kia một tòa thiên cung. Làm! Đúng lúc này, chỉ nghe một đạo đinh thai nhức góc trung vang tiếng vang lên. Sau một khắc, thì thấy một đạo đưa lưng về phía thế nhân thân ảnh thai kiếp mây chỗ sâu trong thiên cung hiển hóa, hắn thân ảnh vĩ ngạn kiên cường, đỉnh đầu một ngụm vô thủy trùng, không người có thể thấy rõ hắn chân thực thân phận. Hành hương giả, thành kính mà chân thành tha thiết. Văn minh đạo âm vang lên. Tấu chương xong, chương 383, Diệp Phàm, yêu nhất uống sữa thú. Đi ra đánh với ta một trận. Hành hương giả, thành kính mà chân thành tha thiết. Từ phía vũ trụ kia mà đến, chỉ vì yết kiến bản đế, ngươi vì cái gì mang theo địch ý mà tới? Giữa thiên địa vang lên một tiếng đạo âm. Đó cũng không phải hình người thiên kiếp tại mở miệng nói chuyện, mà là một loại nào đó đại đạo truyền đến vang vọng. Rất rõ ràng, đây là có người sớm ở trong thiên địa lưu lại một câu đạo âm. Liên đợi đến hôm nay bị xúc động đâu. Nghe vậy, Diệp Phàm khỏe miệng có chút co lại. Lâm muội muội giả bộ như vậy, trong phòng trực tiếp, Vô Thủy lên tiếng chợt lóe lên. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, A Phàm a, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận vi phụ đánh đập sao? Hừ. Diệp Phàm lạnh rên một tiếng. Lâm muội muội, ta nhịn ngươi rất lâu. Hắn hét lớn, nhìn như đang đáp lại trước mắt thiên kiếp, trên thực tế là tại hướng trong đám Vô Thủy phát tiết bất mãn trong lòng. Nói xong, Diệp Phàm bước ra một bước, hắn trước tiên hướng về phía trước Vô Thủy đánh tới, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đấm ra một quyền, muốn đánh bạo hết thảy. Oanh! Thiên đế quyền xuyên qua hết thảy, sáng chói quyền quang vạch phá toàn bộ vân tiêu. Diệp Phàm cường thế sát tiến thiên cung, cùng Vô Thủy triển khai giao chiến, làm trung đỉnh tề minh, quyền quang cái thế. Hai vị thiên đế tại thời khắc này bộc phát ra quang huy rực rỡ. Diệp Phàm bị nghiền ép quá lâu, hắn tận tình khơi thông trong lòng bất khuất, đồng thời cũng chịu đựng lấy áp lực lớn. Bởi vì trước mắt cái này Vô Thủy quá mạnh mẽ. Oanh! Diệp Phàm miễn cưỡng cùng đánh một cái lực lượng ngang nhau, nhưng hắn hoàn toàn chiếm giữ không đến cái gì thượng phòng, cuối cùng ngược lại bị đánh liên tục bại lui. A! Diệp Phàm phát ra từng tiếng gầm thét. Hắn đánh không lại Lâm Muội Muội, chẳng lẽ còn đánh không lại chỉ là nhất lượt tiên kiếp sao? Giết! Diệp Phàm tiếng gầm vang tận mây xanh. Hắn liều linh sát tiến lôi hải, dùng ra tất cả thủ đoạn phòng ngự, đem hắn chuyển hóa thành cực hạn sát phạt cùng thế công. Oanh! Vạn vật mâu khí đỉnh đều bể ra. Trận này thiên kiếp sẽ là sử thượng kinh khủng nhất thành đế thiên kiếp, mà Diệp Phàm, hắn cũng sẽ trở thành sử thượng cái thứ nhất thánh thể đại đế. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hữu nhóm nghị luận ầm ĩ nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Phàm có chút mãnh liệt à, vừa mới bắt đầu hình người thiên kiếp hoàn toàn không cách nào ngăn lại hắn, cũng liền Vô Thủy đạo hữu thiên kiếp có thể ngăn cản phía dưới hắn bước chân tiến tới. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, sinh huyết không rảnh. Diệp Phàm đã khác loại thành đạo, có siêu việt phổ thông đại đế thực lực. Loại tình huống này, bình thường thiên kiếp chính xác không cách nào ngăn lại hắn. Dù sao thiên kiếp dù thế nào mạnh, cũng không khả năng thật sự diễn hóa ra thiên đế cấp hình người thiên kiếp, tối đa chỉ có thể đạt đến cấp đại đế cấp độ. Ra thiên điểm thứ nhất tử vương, vấn đề không lớn. Bách bại thành đế, coi như Diệp Phàm thông qua được Vô Thủy đạo hữu cửa này, đằng sau cũng còn có nhân hoàng đâu, ngoài ra còn có chủ nhóm cũng có khả năng sẽ xuất hiện. Vâng, ở dưới sự chú ý của muôn người, Diệp Phàm càng đánh càng mạnh, hắn bắt đầu từ từ chiếm cứ thượng phòng, cường thế đem Vô Thủy áp chế, mỗi một quyền đều bộc phát ra vô tận uy thế. Giết! Diệp Phàm hét lớn một tiếng, hắn giơ tay chính là thiên đế quyền. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thi triển quá trình, liền như là ăn cơm uống nước một dạng, đã biến thành bình á hoành kinh khủng quyền ý quán xuyên tầng mây. Cái kia một tòa thiên cung hư ảnh đều kém chút bị đánh nát. Cuối cùng, Vô Thủy thân ảnh bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm. Hắn chính xác rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là một đạo nhân hình tiên tiếp. Còn có ai? Diệp Phàm càng chiến càng hăng. Hắn một thân khí huyết sông lên trời không, ngũ đại bí cảnh phát sinh của mình, hai đầu lông mày bộc phát ra một đạo tiên quang, một bộ mái tóc đen dày bay lên, tiếng giống giận dữ vang vọng ở toàn bộ tinh không bị ngạn. Giờ khắc này, Diệp Phàm quét ngang tất cả đối thủ. Hắn sừng sững ở kiếp vân chỗ sâu, tìm không thấy bất kỳ một cái nào đối thủ. Diệp Phàm trên thân có loại kia vô địch chân chính khí phách, hắn nhìn lại quá khứ của mình, cũng không phải là chỉ có Lâm Muội Muội đang ước hiếp hắn. Còn có chủ nhóm quyền hạn đó cậu. Dứt khoát hôm nay cùng một chỗ toàn bộ thanh toán. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm thần sắc càng lạnh nhạt, hắn nhìn chăm chú kiếp vân chỗ sâu, phản phất tại nơi đó nhìn thấy một tòa lôi trì. Hô. Diệp Phàm thở một hơi thật dài. Lập tức, hắn không chút do dự, trực tiếp trước mặt mọi người hô to một tiếng. Yêu nhất uống sữa thú. Mãi hoa. Đi ra đánh với ta một trận. Diệp Phàm âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ tầng mây. Không có đối thủ, vậy liền tự mình chế tạo đối thủ. Hắn đánh bể Vô Thủy, bây giờ đến phiên yêu nhất uống sữa thú. Hôm nay, hắn, Diệp Thiên Đế, muốn thanh toán hết thảy. Khổ Diệp phái lớn nhất hấp thụ sau màn Diệp Thiên Đế nói như vậy. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hữu nhóm toàn bộ đều ngây dại. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Phàm thế mà dũng như vậy. Trực tiếp trước mặt mọi người kêu gọi nãi hoa. Cái này, quá dũng. Nhân dục đạo tổ sư gia, sách. Diệp Phàm đây là biết mình sớm muộn phải đối mặt nhóm heo, cho nên dứt khoát trước tiên qua cái miệng nghiện sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, như thế đầu thiết sao? Ra thiên điểm thứ nhất tử vương, ta xem Diệp Phàm đây là đánh lên đầu a. Bách bại thành đế, Vô Thủy đạo hữu quá âm, lộ ra giả vờ rất yếu dáng vẻ, sau đó để Diệp Phàm tìm về tự tin, cuối cùng đem chiến trường giao cho chủ nhóm. Hắc hoàng, vương, chủ nhóm sẽ đến không? Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, bao tới. Đế quốc ca, mãi hoa đều gọi ra, coi như không tới vậy cũng phải tới a. Vâng. Làm yêu nhất hát sữa thú cái này một cấm kỵ xưng hô hiện thế một khắc này. Trong chốc lát, thiên địa đều tựa như bị định cách. Vạn đạo yên lặng, vô tận biển xét hỗn độn trong nháy mắt bộc phát ra càng thêm quang huy rực rỡ, một ngụm lôi chỉ hư ảnh từ kiếp vân trong hiện hóa. Trong thoáng chốc, tuế nguyệt trường hà tuôn trào không ngừng. Có một đạo vô thượng thân ảnh sừng sững ở vạn cổ thời không phần cuối, hắn đáp lại thế nhân kêu gọi, độc đoán vạn cổ. Tiếp đó, ngay lúc này, một tiếng yêu nhất hát sữa thú truyền vào hắn lỗ tai rất im lặng. Hắn thần sắc hơi hơi cứng đờ, thâm thủy ánh mắt quán xuyên vạn cổ tuyết nguyệt, cuối cùng nhìn về phía chỗ này thời không, nhìn thấy một đạo phách lối thân ảnh, đối phương còn luôn mồm hô hào cái gì ta vì thiên đế, khi trấn sát thế gian hết thảy địch. Hoang, thật hay giả? Vâng. Diệp Phàm ngạo nghễ mà đứng. Hắn vô địch ý chí bộc phát ra quang huy rực rỡ, đậm đà khí huyết bao phủ chư thiên vạn vực, khinh thường vạn cổ, bệ nghệ hết thảy. Tại, ta vẫn luôn tại. Đúng lúc này, Diệp Phàm thần sắc cứng lại. Hắn đột nhiên nghe thấy được một thanh âm, cái kia một thanh âm vô căn cứ vang vọng ở trong đầu của hắn, phản phất như là từ vạn cổ trong năm tháng vang lên một dạng. Tiếp đó, lôi chỉ hiện hiện ra, một đạo độc đoán vạn cổ hình người sinh linh cứ như vậy hiện thân. Tha chấp trưởng đế kiếm, tay nâng lôi chỉ, ánh mắt quan sát trên trời dưới đất, hiện thân thứ trong lúc nhất thời, liền trực tiếp diễn hóa ra vô thượng bí thuật. Tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, hắn hóa vô thủy đại đế, hắn hóa nhân hoàng, hắn hóa nguyên thủy đế. Tấu chương xong, chương 384, ngại hòa. Diệp Phàm nghiêm khắc nhất phụ thân, gãy tiên chú thiên tiêu kiểm nghiệp khí. Vâng. Vũ trụ biên hoang, mênh mông kiếp vân chỗ sâu, thiên cung nát bấy, đại đạo minh minh, vô tận pháp tắc hóa thành thần liên rủ xuống, chỉ thấy một ngụm lôi chỉ hư ảnh từ trong thiên địa hiện hiện ra. Ngay sau đó, một đạo vĩ đại âm thanh vang lên, tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ. Trong mấy mắt, bốn bóng người từ trong lôi chỉ chậm rãi đi ra. Hắn nhóm thân thể vĩ nạn đến cực hạn, kèm theo vô tận bản nguyên sấm sét hàng thế, từ trong vạn trượng biển sét hỗn độn từng bước một đi ra, đi lại bình ổn, anh tư vĩ nạn, quan sát trên trời dưới đất, khinh thường cổ kim tương lai, mọi cử động có thể gây nên đại đạo anh minh. Một bước liền có thể đạp nát vạn cổ thanh thiên. Hắn nhóm là ai? Thiên hạ thế nhân toàn bộ đều kinh hãi. Bọn hắn bị cái kia bốn đạo thân ảnh to lớn hấp dẫn, cảm thụ được cái kia một cô minh mông uy áp, tâm thần cũng nhịn không được run rẩy. Bốn thân ảnh kia quá mức đáng sợ. Hắn nhóm sừng sững ở kiếp vân chỗ sâu, lãnh đạm ánh mắt nhìn xuống thiên hạ chúng sinh, có một loại bệ nghệ vạn cổ, khí thôn sơn hà đại khí phách, làm trung vang âm thanh triệt để bất tiêu. Chỉ thấy hai đạo đơn lưng về phía chúng sinh vĩ ngạn bóng lưng chậm rãi đi ra, hắn nhóm đứng sóng vai, một thân khí thế cơ hồ đồng căn đồng nguyên. Thế nhân nhận ra hắn nhóm thân phận, đó là Nhân Hoàng cùng Vô Thủy Đại Đế. Hắc, kiếm quang sáng chói vạch phá vạn cổ thanh thiên, lại có một đạo thân ảnh to lớn từ kiếp vân trong đi ra. Hắn khuôn mặt mơ hồ, không người có thể nhận ra hắn chân thực thân phận, trong tay mang theo một thanh đại la kiếm thai, nhìn xuống vũ trụ mênh mông, sau lưng cũng có một mảnh thiên đỉnh sừng sững. Hắn đã từng là một vị thiên đế. Vâng, người cuối cùng thân ảnh xuất hiện. Hắn một tay cầm kiếm, một tay nâng lôi chỉ, thân hình vĩ nạn đến cực hạn, độc đoán vạn cổ, khinh thường cổ kim tương lai tất cả mọi người. Giờ khắc này, trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm toàn bộ đều kinh hãi. Nhân dục đạo tổ sư ra, CMN. Chủ nhóm thật sự tới. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đi lên chính là tha hóa tự tại đại pháp sao? Cảm giác Diệp Phàm phải có một điểm chết a. Gia tiên điểm thứ nhất tử vương, ta nhớ được đế cốt tiền bối tựa hồ nói qua, tha hóa tự tại đại pháp diễn hóa ra cũng là trong năm tháng chân thân. Theo lý thuyết, Diệp Phàm bây giờ không chỉ có phải đối mặt chủ nhóm, còn muốn đối mặt thời kỳ thiếu niên nhân hoàng tiền bối, vô thủy đạo hữu, đế cốt tiền bối. Hơn nữa còn tất cả đều là chân thân. Bách bại thành đế, dường như là dạng này không tệ. Hắc hoàng, vương. Cảm giác Diệp Phàm có một chút chết. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, không cứu nổi, chờ chết ta. Lớn nhất nhiếp, không cứu nổi, chờ chết ta. Vâng. Trận này tiên kiếp thật là đáng sợ. Có thể nói là sự thượng kinh khủng nhất thành đế thiên kiếp, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Thiên hạ thế nhân cũng nhịn không được rung động. Cái cửu lũ thần sắc biến đổi. Rất nhiều cấm khu trí tôn ánh mắt lấp lóe. Không có người cảm thấy Diệp Phàm có thể vượt qua trận này gian khổ. Bởi vì trận này tiên kiếp thật sự quá mạnh mẽ. Cổ kim không có bất kỳ cái gì một người có thể tại nhân đạo lĩnh vực vượt qua một kiếp nạn này. Thiên đình bên trong, Hứa Quỳnh, Cơ Tử Nguyệt, An Diệu Yiye, Tím Hà thần sắc của các nàng toàn bộ cũng nhịn không được phát sinh biến hóa, ánh mắt sầu lo nhìn về phía vũ trụ biên hoang, trong lòng toàn bộ đều thay Diệp Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh. Hát thúc, Diệp lo lắng nói, ngươi cảm thấy cha ta hắn có mấy phần xác suất có thể độ kiếp thành công? Vâng. Hắc Hoàng chớp mắt, nói tiểu Diệp à, Hát thúc nói cho ngươi câu lời nói thật, loại trình độ này thiên kiếp, cổ kim tương lai không có người có thể vượt qua. Cho dù là vô thủy đại đế cũng chỉ có mấy phần xác suất. A, Diệp ngây dại. Đây chẳng phải là nói cha hắn không cứu nổi? Vâng. Hắc Hoàng nói nhỏ nói tiểu tử, ai bảo ngươi chính mình ngược tiện? Đánh cái hình người thiên kiếp thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ a? Lần này tốt đi. Trên trời dưới đất không có người có thể cứu ngươi, liền xem như đại la thần tiên tới cũng không được. Nghe vậy, Vạn Long Nữ, Hoàng Kim Thiên Nữ hơi hơi nhíu mày lại. Các nàng cũng có chút lo nghĩ Diệp Phàm. Dù sao, Diệp Phàm liên quan đến các nàng tương lai con đường. Vâng. Mênh mông thiên uy của tới, cả một mảnh tinh không bị vì vậy mà lung lay sắp đổ, từng vì sao không chịu nổi trong đó uy thế, trực tiếp nổ tung hóa thành nát bấy. Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu, hắn bình tĩnh nhìn trước mắt bốn bóng người, một đôi thâm thúy trong đôi mắt lập lòe đậm đà chiến ý, một thân uy thế kéo lên tới cuộc sống tuyệt đỉnh. Chiến ý sôi trào, ngũ đại bí cảnh dẫn phát cộng minh. Diệp Phàm trên thân có một loại vô địch chân chính khí phách, đối mặt bốn vị chân chính thiên đế, hắn không sợ chút nào, chiến ý không giảm, quyền ý sôi trào. Giết! Diệp Phàm giống to, hắn biết mình không có khả năng thắng, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ, bởi vì hắn hiện tại đã đến cực hạn, chỉ có khiêu chiến cường đại hơn cực hạn, hắn mới có thể đột phá tự thân cực hạn. Vâng. Diệp Phàm nhanh chân bước ra, trên người hắn khí thế kinh người, có thể làm cho Nhật Nguyệt Sơn Hà thất sắc, để cho thiên địa run rẩy, để cho vạn đạo cộng minh, để cho thế nhân rung động. Chỉ tiếc, hắn tư thế này cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì Vô Thủy ra tay rồi. Bây giờ hắn cũng không phải cái gì hình người thiên kiếp, mà là chân chính Vô Thủy đại đế. Làm trung vang âm thanh triệt để bất tiêu, trong thiên địa tất cả đều lâm vào yên lặng. Vô Thủy vẹn vẹn chỉ là đánh ra một quyền, liền bá đạo đem Diệp Phàm đánh bay ra ngoài. Hắn trên người uy thế cực kỳ bá đạo cương liệt, chiến ý sôi trào, giống như chiến tiên. Diệp Phàm hoàn toàn không phải là đối thủ. Với anh, Nhân Hoàng, Nguyên Thủy Đế cũng ra tay rồi. Sáng chói quyền quang cùng huy hoàng kiếm quang lẫn nhau xen lẫn, xé rách vạn cổ thanh thiên, chấn áp thiên địa vạn đạo, ngang tàng hướng về Diệp Phàm đánh tới. A, Diệp Phàm phát ra từng đạo gầm thét. Hắn không cam lòng, hắn bất khuất, hắn tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra kinh thiên chiến lực, đột phá cực hạn, chiến lực lần nữa đạt đến tuyệt đỉnh. Nhưng đối mặt ba vị thiên đế banh kích, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng, thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng không có, chỉ có thể bị động gặp đánh đập. Tiếp bên trong, Độc Đoán Vạn Cổ thân ảnh cao cao tại thượng, hắn hờ hững nhìn xuống phía dưới Diệp Phàm, để cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là tình thương của cha như sơn băng địa liệt. Hoang, Diệp Phàm nghiêm khắc nhất phụ thân. Và anh, đối mặt ba vị thiên đế liên thủ, Diệp Phàm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kích năng lực, hắn phát ra từng tiếng không cam lòng gầm thét, huyết nhục nổ tung, xương cốt đứt đoạn, máu đỏ tươi vẩy xuống tinh không, bên ngoài thân bất diệt phù văn đều ảm đạm. Lại đến, Diệp Phàm phát ra gào thét, đỉnh đầu hắn vạn vật mẫu khí đỉnh nổ tung, từng đoàn tinh huyết xông vào trong cơ thể của hắn, đây là hắn đã từng lưu lại một bộ phận bức bỏ tinh huyết. Bây giờ, hắn muốn lợi dụng một bộ phận này phế huyết, để cho tự mình tiến hành thủy biến, đánh vỡ tự thân cực hạn. Với anh, theo tinh huyết rội rửa, Diệp Phàm thân thể chợt bộc phát ra càng thêm quang huy rực rỡ. Quần quần khí huyết quần quần không dứt, huyết nhục ngưng kết, xương cốt nổ tung vừa trọng tổ, cuối cùng phá vỡ thể chất cực hạn, bất diệt kinh tiến thêm một bước. Ông, từng nét đùa chú bao trùm bên ngoài thân. Diệp Phàm cơ thể bóng ánh trong suốt, giống như lưu ly, rực rỡ chói mắt, thon dài kiên cường, một thân uy thế so với trước kia càng thêm cường đại. Giết! Diệp Phàm giống to, nhưng hắn cuối cùng không phải Tam Đại Thiên Đế đối thủ. Và anh, Nhân Hoàng một tay che trời, một cái tay liền trấn áp Diệp Phàm luân hải, đánh tan hắn ngũ đại đạo cùng, vỡ vụn trong đó thần linh. Làm! Vô Thủy nhất quyền đánh ra, cường thế bá đạo đánh nát Diệp Phàm tứ cực, làm vỡ nát long tích lớn cốt, vỡ vụn hết thảy. Hắc, Nguyên Thủy Đế vung ra một kiếm, huy hoàng kiếm quang xé rách vạn cổ thanh thiên, cuối cùng tại Diệp Phàm trên tiên đài lưu lại một đạo vết rách, vô tận đạo vận thời thời khắc khắc ăn mòn hắn. A, Diệp Phàm phát ra không cam lòng gào thét, hắn từ trong tinh không rơi xuống, thân thể rạn nứt, máu me khắp người, một đôi con ngươi sáng chói càng không cam lòng, muốn tiếp tục tung thiên một trận chiến. Giết! Diệp Phàm dùng hết khí lực cuối cùng, hắn có chút lảo đảo xông về kiếp vân chỗ sâu, hướng cái kia một đạo độc đoán vạn cổ thân ảnh phát ra một kích cuối cùng. Thấy vậy, cái kia một đạo độc đoán vạn cổ hình người sinh linh hơi hơi buông xuống con người thâm thúy. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt Diệp Phàm, tiếp đó nhẹ nhàng nâng tay, nắm chặt trong tay đế kiếm, không chút do dự hựa ra một kiếm. Hắc, huy hoàng kiếm quang quét ngang. Trong khoảnh khắc, kiếm quang xé rách vạn cổ thanh thiên, trong minh minh tuế nguyệt trưởng hà sôi trào, thời gian tan biến, đại đạo đều bị ma diệt. Một kiếm này phóng ra sáng chói tiên quang, nhìn qua không có uy lực gì, nhưng nó lại là nhân đạo lĩnh vực nghiêm khắc nhất thiên tiêu kiểm nghiệm khí. Gãy tiên chú. Tấu chương xong, chương 385, tần đế. Như thế nào đột phá chuẩn tiên đế đạo tổ cùng chuẩn tiên đế khác nhau? Và anh, huy hoàng kiếm quang quét ngang. Sau một khắc, giữa thiên địa chỉ còn lại có một đạo rực rỡ đến mức tận cùng tiên quang, tất cả mọi người đều theo bản năng nhắm mắt lại, đợi đến tiên quang tiêu tan, thế nhân lúc này mới chậm rãi mở mắt. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn mở mịt nhìn về phía vũ trụ biên hoang, chỉ thấy một mảnh tiêu biển xét hỗn độn đã không có tin tức biến mất, kiếp vân trong lôi chỉ cũng biến mất không thấy, nguyên bản bốn đạo thân ảnh to lớn cũng đã mất đi bóng dáng. Thật giống như hết thảy đều chưa từng phát sinh. Đây là độ kiếp thành công không? Diệp Phàm đâu? Hắn tại sao không thấy? Thiên hạ thế nhân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, rất hiếu kỳ vừa mới đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Thiên đình bên trong, cái Cửu Vũ mang theo Diệp Phàm trở lại nơi đây, ai cũng không biết vừa mới đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có cái Cửu Vũ nhìn nhất thanh nhị sở. Diệp Phàm, hắn triệt để phế bỏ. Luân Hải, đạo cung bị đánh nổ. Tứ cực, Hóa Long hai đại bí cảnh cũng phế bỏ. Tiên đài càng là lưu lại một vết nứt, sau này triệt để biến thành phế nhân. Mặt khác, trong cơ thể của Diệp Phàm còn có một đạo chú lực đang liên tục không ngừng ăn mòn hắn còn sót lại đạo cơ, tu vi tựa hồ muốn hắn triệt để phế bỏ. Cái này, cái Cửu U biến sắc. Vâng. Đúng lúc này, Hắc Hoàng đi đến. Nó nhìn cả người là huyết Diệp Phàm, cố nén ở trên người hắn liếm hai cái xúc động, nói tiểu tử, nhường ngươi phía trước miệng điện. Bây giờ sướng rồi sao? Hắc Hoàng một mặt tiện hề hề nói. Nó vừa nói, vừa đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm thân thượng lưu ra thánh huyết, những thứ này đều là đồ tốt à, nó đời này còn không có hưởng qua đâu. Chó chết. Cút sang một bên. Diệp Phàm không thèm để ý Hắc Hoàng gia hỏa này. Vâng. Phàm tử a, hai ta muốn hay không thừa dịp bây giờ cuối cùng làm nhiều tiền. Hắc Hoàng lặng lẽ nói. Cái gì? Diệp Phàm lập tức ngẩng đầu. Đây là hắn khắc vào trong gen bản năng. Ai, Phàm tử, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta yêu nhất tiễn đưa bảo đồng tử độ kiếp thiên tôn sao? Nghe nói hắn những năm này vẫn luôn tại tinh không cổ lộ du đãng, trên người đồ tốt nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Với bạn, ngươi bây giờ không phải bị trọng thương sao? Chúng ta tiếp tục làm thịt hắn một trận. Hắc Hoàng đề nghị. Hảo. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng. độ kiếp thiên tôn giống như một mù hộp, mỗi cách một đoạn thời gian lái lên như vậy một lần, ai cũng không biết trên người hắn đến tột cùng có thứ gì đồ tốt. Loại cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời. Rất im lặng. Cái Cửu Vũ có chút nghi hoặc nhìn hai người bọn họ. Diệp Phàm đều nhanh chết, làm sao còn nhớ người khác đâu? Chặt gờ giúp bên trong. Rất nhiều nhóm hưu nhóm nghị luận ầm ĩ nhân dục đạo tổ sư ra, gãy tiên chú nhân đạo lĩnh vực nghiêm khắc nhất thiên kiêu kiểm nghiệp khí. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không kèm được, tại sao còn ở nhớ thương độ kiếp thiên tôn đâu? Đạo đức thiên tôn, độ kiếp thiên tôn tội ác tày trời, đây là đang giúp hắn chu tội. Linh bảo thiên tôn, Diệp Phàm hắn thiện. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Diệp Hắc A Phàm có thể hay không tại trong vòng 300 năm một lần nữa chứng đạo a? Diệp Hắc, có thủ là được. Nhân Hoàng núi, nội đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu, đạo đức, linh bảo mấy người vẫn luôn đang chú ý trong chat gỡ giúp tin tức. Ai? Nếu như ngày nào độ kiếp thiên tôn có thể đi vào nhóm liền tốt. Linh bảo thiên tôn thở dài một tiếng. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve đặt nằm ngang trên đùi Chu Tiên Kiếm. Đúng vậy a. Đạo đức thiên tôn gật đầu một cái. Hắn cũng đưa tay sờ sờ sau lưng thái cực đồ. Nghe vậy, Lâm Chiêu nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn sợ chết, hẳn là sẽ không tiến nhóm. Tuyết Nguyệt Thanh ánh mắt nhìn về phía vũ trụ tinh không, bây giờ cách hắn bỏ qua thiên tâm ấn ký đã qua mấy ngàn năm. Có lẽ, không bao lâu nữa thời gian, thế gian liền sẽ sinh ra một vị tân hoàng, cũng không biết sẽ là ai. Hai vị đạo hữu hẳn là chuẩn bị mở ra đời thứ 6 đi. Nữ oa nhìn về phía đạo đức thiên tôn hai người. Đúng. Linh bảo thiên tôn gật đầu một cái, nói bần đạo cùng đạo đức đạo hữu đồng bộ tiến hành thủy biến, một thế này thọ nguyên đại khái còn có trên dưới hơn 1 vạn năm. Không tệ. Đạo đức thiên tôn gật đầu nói. Đời thứ 6. Tuyết Nguyệt Thanh cảm khái nói hai vị thiên tôn khoảng cách hồng trần thành tiên không xa. Hồng trần tiên lộ, cửu tử nhất sinh. Linh bảo thiên tôn nói khẽ bần đạo đời sau dự định đại mộng bản cổ, trung tu một thế, đến lúc đó còn cần các vị đạo hữu hỗ trợ bảo vệ một phen. Tự nhiên. Lâm Chiêu gật đầu một cái. Hắn giơ tay cầm lên trên bàn trà mới tinh ấm trà, tự mình cho mọi người rót một ly trà ngộ đạo, giữa lẫn nhau pha trà luận đạo, bầu không khí hòa thuận. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt trôi qua. 5000 năm thời gian rất nhanh liền đi qua như vậy. Một năm này, giữa thiên địa thuộc về yêu hoàng đại đạo áp chế tán đi, một cái sáng chói hoàng kim đại thế buông xuống. Các đại thể chất hiện thế, từng vị tiên tiêu chinh chiến tinh không cổ lộ, tu hành giới uy hoàng đến cực hạn, muốn nên đón một vị tân hoàng. Sau đó không lâu, một vị tiên tiêu từ trong tinh không bật khởi. Hắn tên Thần Tạm, đây là tên của hắn, cũng là hắn chủ tộc, sự xuất hiện của hắn đem tu hành giới uy hoàng đẩy tới đỉnh phong. Bởi vì hắn quá mức chói mắt, không nghĩ tới một thế này kẻ thành đạo lại là Thần Tạm cổ hoàng. Lâm Chiêu trong lòng có chút kinh ngạc. Đinh. Đúng lúc này, Chắc Gở giúp đột nhiên truyền đến nhắc nhở. Trong đám tựa hồ có người đang tại Lâm Chiêu. Ân. Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn mở ra Chắc Gở giúp liếc mắt nhìn. Dấu chân đế, đế cốt ca cựu thiên thập địa số 1 nội ứng hai vị tiền bối, có thể trưng cầu ý kiến một chút nên như thế nào đột phá chuẩn tiên đế sao? Nhân hoàng Lâm Chiêu, tiên cổ tổ tế linh. Đế cốt ca, chuẩn tiên đế a. Muốn đột phá lĩnh vực này, nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, cụ thể vẫn là nhìn ngươi muốn làm sao đột phá a. Tiên cổ tổ tế linh, chuẩn tiên đế còn rất nhiều loại đột phá phương pháp sao? Đế cốt ca, lưỡng chủng. Dấu chân đế, tiền bối có thể cẩn thận nói một chút sao? Đế cốt ca, nhân hoàng dừng chiêu nhân hoàng đạo hữu biết không? Nhân hoàng dừng chiêu, đạo tổ cùng phi đạo tổ khác nhau a. Đế cốt ca, không tệ, thượng thương bên này một mực lưu truyền một câu nói đạo tổ là chuẩn tiên đế, nhưng chuẩn tiên đế không nhất định là đạo tổ. Có ý tứ gì đâu? Đạo tổ, tên như ý nghĩa chính là một đạo chi tổ, một thể hệ khai sáng giả. Muốn đột phá chuẩn tiên đế, hết thể có hai loại phương pháp. Loại phương pháp thứ nhất chính là khai sáng ra một đầu mới tinh tu hành thể hệ, tương tự với chủ nhóm nhân thể bí cảnh pháp, tiếp đó nhờ vào đó đột phá tới chuẩn tiên đế lĩnh vực. Loại phương pháp thứ hai chính là tu hành một vị tiên đế cường giả khai sáng tu hành thể hệ, tiếp đó dọc theo người mở đường từng bước một tiến lên, cuối cùng tu luyện đến chuẩn tiên đế lĩnh vực. Hai loại phương pháp, cái trước khó khăn nhất, có thể xưng đạo tổ, tiềm lực lớn nhất, tiên đế có hy vọng, cái sau tối giản, tiềm lực thấp nhất, tiên đế cơ bản vô vọng. Đây chính là đột phá chuẩn tiên đế hai loại phương pháp. GS, các minh đệ cuối tháng cầu nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 386, hoàng ý nghĩ nhân gian dưỡng cổ tràng. Liêu thần kinh thế trí tuệ. Chặt gờ giúp bên trong. Đế cốt ca chậm rãi nói ra đột phá chuẩn tiên đế hai loại phương pháp. Trong lúc nhất thời, gia đa quần hữu nhóm toàn bộ đều kinh hãi. Tiên cổ tổ tế linh, thì ra là thế, cần phải đi ra con đường của mình sao? Đa tạ đế cốt tiền bối giải hoặc. Dấu chân đế, muốn khai sáng ra thuộc về mình thể hệ sao? Ta hiểu. Đế cốt ca. Đa tạ đế cốt tiền bối giải hoặc. Mặc kệ là Liễu thần vẫn là dấu chân đế, bọn hắn đều có thuộc về mình ngạo khí, đương nhiên sẽ không lựa chọn dọc theo tiền nhân lộ đi đột phá, huống hồ bọn hắn cũng không có cơ hội đi con đường của tiền nhân. Dù sao, thế gian bao nhiêu tiền đế, nào có tiên đế pháp cho bọn hắn đi tu luyện. Nhân dục đạo tổ sư gia, đế cốt ca đế cốt tiền bối, chúng ta tu hành nhân thể bí cảnh pháp chính là tiên đế pháp a. Đây chẳng phải là nói, cái này một hệ thống có thể một mực tu luyện tới chuẩn tiên đế lĩnh vực. Đế cốt ca, không tệ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nhân thể bí cảnh pháp đủ một mực tu luyện tới chuẩn tiên đế lĩnh vực, nhưng thế gian chỉ có nhân đạo lĩnh vực phương pháp tu luyện, đây có phải hay không là chủ nhóm cố ý tạo thành tình huống? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, có khả năng. Nhân hoàng Lâm Chiêu, chủ nhóm không muốn người đời sau dọc theo hắn đi qua lộ tiến lên, hắn nghĩ có người có thể đi ra con đường của mình. Bách bại thành đế, thì ra là thế. Lớn nhất nhất, chủ nhóm chỉ truyền ngũ đại bí cảnh phương pháp tu luyện, nhưng ta nhớ được hắn đột phá tiên vương thời điểm, đỉnh đầu còn có một đạo đệ lục bí cảnh. Theo lý thuyết, ta của tương lai nhóm muốn đột phá tiên vương, vậy nhất định phải mở ra thuộc về mình đệ lục bí cảnh, tiếp đó nhờ vào đó từng bước một đi ra duy nhất thuộc về con đường của mình. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, đúng. Nhân Hoàng núi. Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn mấy người nhìn xem trong chat gỡ giúp tin tức. Bọn hắn chậm rãi rơi vào trầm tư, luôn cảm giác nhân gian vũ trụ chính là một cái cực lớn dưỡng cổ tràng. Tuyết Nguyệt Thanh trầm giọng nói tại trong một cái sáng chói hoàng kim đại thế, đến không hết thiên kiêu chinh chiến tinh không, cuối cùng đản sinh ra một vị vô địch trên trời dưới đất hoàng giả, tiếp đó hắn muốn tiếp tục đi. Vậy nhất định phải tại trong hồng trần không ngừng thủy biến, mãi đến hồng trần thành tiên. Tiếp đó, hắn còn phải mở ra đệ lục bí cảnh, đi ra thuộc về mình lộ, đặt chân tiên vương lĩnh vực, tiếp lấy còn phải hoàn thiện con đường của mình, đặt chân chuẩn tiên đế lĩnh vực. Yêu Hoàng cảm khái nói, hàng trăm hàng ngàn vạn năm bên trong, có thể sinh ra mấy cái dạng này vô thượng thiên kiêu, 2-3 cái đều coi là nhiều. Nghe vậy, Đạo Đức Tiên Tôn mấy người toàn bộ đều trầm mặc. Lâm Chiêu thần sắc bình thản, nhân gian vũ trụ vốn là một cái to lớn dưỡng cổ tràng, tu hành vốn là gian khổ lại tăng khốc. Dù sao, trên đời không cần tầm thường. Mặc kệ tu hành có bao nhiêu khó khăn, đối với chúng ta mà nói, chỉ quản kiên trì đi xuống liền có thể. Nữ Hoa lạnh nhạt nói. Không tệ. Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu nói. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve trong tay Chu Thiên Kiếm, một đôi con ngươi thâm thúy lập lòe sắc bén kiếm ý, giống như một thanh sắp ra khỏi vỏ thiên kiếm. Kiếm khí ngút trời. Đạo Đức Thiên Tôn không nói gì. Trên người hắn tản ra huyền diệu khí tức, chưa bao giờ dự định từ bỏ đi thẳng đi xuống quyết tâm. Thấy vậy, Lâm Chiêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Có thể đi đến bước này người, tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết một khỏa kiên định đạo tâm. Hắn cũng là như thế. Chặt gờ rút bên trong. Gia đa quần hưu nhóm còn tại thảo luận. Tiên cổ tổ tế linh, dấu chân đế các hạ biết được giới hải rốt cuộc lớn bao nhiêu sao, nếu như muốn vượt qua toàn bộ giới hải lời nói. Đại khái phải hao phí thời gian bao lâu? Dấu chân đế, ta cũng không rõ ràng, ta từng xâm nhập qua giới hải, cuối cùng hao tốn 50 vạn năm cũng chưa từng đến phần cuối. Thậm chí, còn kém chút tại trong giới hải mất phương hướng. Nhân dục đạo tổ sư ra, cờ mờ nở. Giới hải lớn như thế sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, kinh khủng như vậy. Gia tiên điểm thứ nhất tử vương, một vị tiên vương tuyệt điên cường giả hoa 50 vạn năm đều không thể vượt qua. Vô thủy mẹ hắn, giới hải đại. Đế quốc ca, tiên cổ tổ tế linh giới hải rất lớn, cho tiên đế muốn vượt qua đều phải tốn phí hơn 20 thời gian vạn năm, tiên vương muốn vượt qua mà nói, ít nhất 100 vạn năm cất bước. Tiên cổ tổ tế linh, 100 vạn năm cất bước. Xem ra ta chỉ có thể mạo hiểm đi đường tắt. Dấu chân đế, tiếp tính. Tiên cổ tổ tế linh, ân, các hạ biết tiếp dẫn cổ điện sao? Dấu chân đế, đương nhiên biết, những cái kia xâm lấn chư thiên hắc ám sinh linh chính là từ tiếp dẫn trong cổ điện đi ra. Ta hoài nghi tiếp dẫn cổ điện vô cùng có khả năng cùng giới hải cuối hắc ám đầu nguồn nối liền cùng một chỗ. Chờ đã, ngươi là muốn thông qua tiếp dẫn cổ điện thẳng đến hắc ám đầu nguồn? Tiên cổ tổ tế linh, đúng. Nhân dục đạo tổ sư gia, cờ mờ nở. Này lại sẽ không quá nguy hiểm. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tổ tế linh tiền bối vẫn là cẩn thận một điểm a. Gia tiên điểm thứ nhất tử vương, tổ tế linh tiền bối tất nhiên dám muốn như vậy, vậy nàng nhất định có nắm chắc, chúng ta không cần lo lắng quá nhiều. Tiên cổ tổ tế linh, ân, đại gia không cần lo lắng, tu vi của ta đoạn thời gian trước có chỗ đột phá, bây giờ đã tại tiên vương lĩnh vực đi đến tuyệt đỉnh. Nhóm viên tiên cổ tổ tế linh, vô thượng tiên vương từ đầu. Dấu chân đế, tiên cổ tổ tế linh ta đã từng thử nghiệm đánh vào tiếp dẫn cổ điện, thế nhưng một tòa cổ điện quá quỷ dị, bên trong có một cỗ đặc thù sức mạnh bài xích tất cả vật sống. Tiên cổ tổ tế linh, cho nên ta dự định bỏ qua nhục thân, lấy nguyên thần sát tiến tiếp dẫn cổ điện. Dấu chân đế, nhân dục đạo tổ sư gia, a, bình thường không có gì lạ cơ hư không, này lại sẽ không quá mạo hiểm. Bách bại thành đế, cái này. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, liễu thần tiền bối, ta ủng hộ ngươi. Nhân Hoàng Lâm Chiêu. Lâm Chiêu nhìn xem trong chat gờ giúp tin tức, khóe miệng của hắn nhịn không được có chút co lại, đây chính là người thực vận kinh thế trí tuệ sao? Hắn không có khuyên can, ngược lại liễu thần cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắc ám đến cùng là cái gì? Linh Bảo Thiên Tôn hơi nghi hoặc một chút đạo. Không biết. Đạo Đức Thiên Tôn lắc đầu. Có lẽ bây giờ chúng ta đây còn không có tư cách tiếp xúc đến những thứ này. Nữ Hoa nói khẽ. Nghe vậy, Lâm Chiêu không nói gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thế giới bên ngoài, phản phất nhìn thấy một mảnh sóng lớn mãnh liệt giới hải, nơi đó chôn giấu lấy chư thiên vạn giới. Tại trên của hắn, còn có một mảnh mênh mông thượng thương. Nhưng rộng lớn vô ngần thượng thương cũng chỉ là tế trong biển một tòa đại lục. Thế giới quá lớn, nhận thức trói buộc một người tưởng tượng. Muốn từng bước một đi đến đỉnh phong nhất, không chỉ có muốn kiên trì bền bỉ tu hành, đồng thời còn muốn kiến thức một chút rộng lớn thiên địa. Cố gắng tu hành a. Lâm Chiêu chậm rãi mở miệng nói, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta sẽ minh bạch hết thảy. Nghe vậy, Đạo Đức Thiên Tôn một đoàn người gật đầu một cái. Nữ Hoa hơi hơi ngước mắt, nàng cái kia một đôi mắt lạnh ánh mắt nhìn về phía Dương Chiêu, đáy mắt lập lòe khác thường cảm xúc, bất động thanh sắc truyền âm nói: "Dương Chiêu, ta muốn tu hành, thấu chương xong, chương 387, đoạn nước, phục sinh a. Người yêu của ta." Thời gian trôi mau, tuế nguyệt trôi qua. Nhân Hoàng núi sinh cơ giật giảo, vạn vật khôi phục, nhàn nhạt tạo hóa chi quang bao phủ chỗ sâu nhất một phiến thiên địa, không có ai biết được bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có kinh khủng đại đạo đang không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều có đậm đà đạo vận vẩy xuống. Rất nhanh, mấy trăm năm thời gian cứ như vậy đi qua. Giữa thiên địa thuộc về yêu hoàng đại đạo áp chế triệt để tiêu tan. Đồng nhiên, tân hoàng sinh ra, một vị nhà vô địch sừng sững tinh không phần cuối, cuối cùng dẫn động thiên kiếp, chứng đạo thành hoàng, tự xưng Tam Hoàng, cũng bị thế nhân gọi là thần Tam Cổ Hoàng. Hắn xuất từ một cái đặc thù chủng tộc, trong tộc một mực lưu truyền một câu nói cửu biến vô địch trên trời dưới đất, thập biến khinh thường cổ kim tương lai. Thần Tam Cổ Hoàng chính là bộ tộc này từ cổ chí kim người mạnh nhất. Nhân Hoàng núi, Ngộ Đạo cổ trà thụ phía dưới, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn chính mắt thấy thần Tam Cổ Hoàng chứng đạo toàn bộ quá trình, bọn hắn có chút vô vị thở dài. Dương Chiêu cùng Hoa Hoàng đi tu luyện, Tuyết Nguyệt Thanh cũng đi làm bạn Thanh Mai Trúc Mã. Hắn Thanh Mai Trúc Mã quanh năm tự phong tại thần nguyên bên trong, hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều biết đem hắn giải phóng, tiếp đó làm bạn nàng một khoảng thời gian. Bây giờ, Ngộ Đạo cổ trà thụ phía dưới, hai vị bắt quái thiên tôn rất cảm thấy vô vị. Bọn hắn nhu cầu cấp bách một điểm việc vui tiêu khiển một chút. Đinh. Đúng lúc này, Chắc Gờ giúp bên trong truyền đến nhắc nhở. Ân. Hai vị bắt quái thiên tôn hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, lập tức mở ra Chắc Gờ giúp. Hắc Hoàng, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn ông. Diệp Hắc lại muốn bắt đầu trừng trị vạn ác độ kiếp thiên tôn. Đạo Đức Thiên Tôn, Bần Đạo Lai A. Linh Bảo Thiên Tôn, Bần Đạo Lai A. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, lại xảy ra chuyện gì? Nhanh mở trực tiếp. Đinh. Nhóm viên Hắc Hoàng mở ra gỡ giúp chặt trực tiếp. Đinh. Nhóm viên Đạo Đức Thiên Tôn tiến vào trực tiếp gian. Đinh. Nhóm viên Linh Bảo Thiên Tôn tiến vào trực tiếp gian. Trong phòng trực tiếp, Nhị Hắc thân ảnh xuất hiện tại nhóm hữu nhóm trước mắt. Khủ. Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng. Tu vi của hắn đã từ chuẩn đế cửu trọng thiên rơi xuống đến thánh nhân lĩnh vực, một thân thương thế nhìn qua cực kỳ thê thảm, trên tiên đài khe hở để cho hắn nguyên thần ảm đạm vô quang, bên ngoài thân tràn đầy vết rách. Chuẩn bị xong chưa? Độ kiếp thiên tôn còn bao lâu đến? Diệp Phàm dò hỏi. Vâng, đã sớm chuẩn bị xong. Độ kiếp thiên tôn đã sắp đến, ngươi nhanh chóng biến thành con thỏ nhỏ bộ dáng a. Hắc Hoàng thúc giục nói. Nghe vậy, Diệp Phàm gật đầu một cái. Thân thể của hắn hơi hơi lay động. Sau một khắc, nguyên bản 1m8 cao lớn thân thể lập tức đã biến thành 1m50 nhỏ nhắn xinh xắn manh muội, một bộ tóc trắng hồng con mắt vô cùng khả ái, da thịt phóng ánh trong suốt, cánh tay nhỏ bắp chân lắc qua lắc lại. Bây giờ đăng chẳng chính là Diệp La Lệ. Vâng. Hắc Hoàng thân thể hơi trao đảo một cái. Nó thì đã biến thành Diệp Phàm dáng vẻ, dự định cùng liên thủ lừa gạt Đoạn Đức. Thấy vậy, trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu nhóm không kèm được. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, có hai người các ngươi là độ kiếp thiên tôn phúc khí. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nguyên bản độ kiếp thiên tôn đời này kiếp này đều không thể nhìn thấy thái âm vào ngọc, nhưng mà Diệp Phàm cho hắn cơ hội này, ta nghĩ độ kiếp thiên tôn vẫn là sẽ rất xúc động à. Bách bại thành đế, đại công sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp Thiên Đế cùng độ kiếp thiên tôn câu chuyện tình yêu sao? Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, Diệp Phàm, độ kiếp thiên tôn đừng quay đầu, ta là thái âm vào ngọc. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, biệt lạc con mắt ta. Độ kiếp thiên tôn tên kia tới. Hắc Hoàng thần niệm hơi động một chút, nó lập tức thúc giục Diệp Phàm nhanh lên nằm xuống, tiếp đó còn lại hết thể giao cho nó là được rồi. Diệp Phàm gật đầu một cái. Hắn cứ như vậy nằm xuống, một thân thương thế không có chút nào che giấu, Luân Hải, Đạo Cung vỡ tan, tứ cực, Hóa Long nát bấy, tiên đài tràn ngập khe hở, toàn thân khí tức rơi vào điểm thấp nhất. Con thỏ nhỏ. Cách đó không xa truyền đến một thân kêu gọi. Chỉ thấy một cái bạch bạch tịnh tịnh mập mạp đội vã bay đi vào. Đoạn Đức liếc mắt liền nhìn thấy nằm tiểu thỏ tử, con ngươi của hắn hơi hơi co rút, chú ý tới tiểu thỏ tử trên người đủ loại thương thế. Con thỏ nhỏ. Đoạn Đức thất thanh hô to một tiếng. Hắn lập tức muốn xông lên xem xét tiểu thỏ tử tình huống. Chờ đã. Hắc Hoàng cấp tốc tiến lên ngăn lại. Con thỏ nhỏ, nàng đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đoạn Đức nhìn qua có chút kích động, hắn căm tức nhìn trước mắt từ Hắc Hoàng biến hóa Diệp Phàm, nhịn không được đưa tay bắt được cổ áo của nó. Hừ. Hắc Hoàng lạnh rên một tiếng. Nó cường ngạnh đẩy ra Đoạn Đức tay, tiếp đó chứng trạc đàng hoàng nói vừa còn không phải trách ngươi. Những năm này ngươi đạp vào tinh không cổ lộ, vừa đi chính là mấy trăm năm, tỷ tỷ của ta nàng một thân một mình trở tại Đông Hoang tu hành, bởi vì quá mức nghĩ ngươi, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng bị thiên kiếp gây thương tích. Lại thêm nàng phía trước vì cứu ngươi, bị người của Âm Dương giáo đánh lén, bản nguyên có hại, cuối cùng một thân tu hành căn cơ triệt để phế đi. Nghe vậy, Đoạn Đức lây dại. Con thỏ nhỏ tưởng nhớ ta tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng của hắn nhịn không được đau xót. Hắc Hoàng vẫn còn tiếp tục trồng bờ UFF. Ngươi biết nàng căn cơ bị hao tổn phía trước vẫn còn nói cái gì không? Cái gì? Đoạn Đức ngơ ngác nói. Nàng nói chuyện này tuyệt đối không nên cùng béo ca ca nói, nàng không muốn để cho ngươi lo lắng. Hắc Hoàng gần từng chữ. Nghe vậy, Đoạn Đức sắc mặt trắng nhợt. Thân thể của hắn lung la lung lay, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Đau. Quá đau. Ta có thể lên nhìn đằng trước nhìn nàng sao? Đoạn Đức run rẩy nói. Có thể. Hắc Hoàng gật đầu một cái, nói trước ngươi không phải nói đi tìm bất tử dược sao? Đã tìm được chưa? Nghe lời nói này, Đoạn Đức chậm rãi từ trong thống khổ lấy lại tinh thần. Bất tử dược. Đúng. Ta còn có bất tử dược. Thần sắc của hắn có chút kích động, hét lớn con thỏ nhỏ, ngươi được cứu rồi. Thật đúng là tìm được bất tử dược. Hắc Hoàng trong lòng cả kinh, tiếp đó liền sinh ra nồng nặc tham lam, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Bá. Đoạn Đức phất tay móc ra một đoạn nhánh cây, một đoạn kia nhánh cây tản ra nồng nặc thái dương thánh lực, trên nhánh cây còn treo từng mảnh lá cây màu vàng nóng, dường như là trong truyền thuyết bất tử thần dược phụ tang thần thụ. Gia Kim. Hắc Hoàng nhịn không được trừng to mắt. Con thỏ nhỏ. Đoạn Đức một mặt ôn nhu nhìn trước mắt hôn mê tiểu thỏ tử. Tay hắn nắm một đoạn phù tang thần thụ thân cảnh, chuẩn bị đem luyện hóa vì thuần chính thái dương thánh lực, trợ giúp con thỏ nhỏ trị liệu thương thế. Phục sinh a, người yêu của ta. Đoạn Đức run rẩy nói. Vâng. Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Đoạn Đức trong tay phủ tang thần thụ thân cảnh trực tiếp liền bị cướp tới. Ân. Đoạn Đức hơi sững sờ, hắn một mặt mở mịt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy em vợ Diệp Phàm chẳng biết tại sao đột nhiên đã biến thành một đầu đại hắc cẩu, phủ tang thần thụ thân cảnh đang bị nó ngậm lên miệng. Diệp Phàm, ngươi như thế nào đã biến thành một con chó? Đoạn Đức mới đầu còn có chút mở mịt, nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu rõ hết thảy. Mẹ nó, bị tiên nhân thiêu. GS, cuối tháng cầu nguyện phiếu các minh đệ. Tấu chương xong, chương 388, Diệp Phàm, móc ra so ngươi còn lớn. Nhanh đi thỉnh linh bảo lão tổ. Đoạn Đức toàn thân run rẩy. Khi hắn hiểu được chính mình lọt vào tiên nhân thiêu sau, có trời mới biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng. Giả, cũng là giả. Con thỏ nhỏ là giả. Cái kia sẽ gọi hắn béo ca ca nữ hải là giả. Tất cả đều là giả. Cái kia ngân phát hồng con mắt nữ hải chưa từng tồn tại. Đoạn Đức toàn thân cũng nhịn không được run rẩy lên, thần sắc hắn càng bặm mẹo, trong lòng tuyệt vọng cơ hồ nồng đậm đến cực hạn. Ha ha ha. Hắn đột nhiên điên điên khùng khùng phá lên cười. Trước mắt Diệp Phàm là hắc hoàng cái này chó chết, như vậy nằm ở trước mặt hắn con thỏ nhỏ lại là ai đây? Đáp án rõ ràng. Diệp Phàm. Cái gì ngân phát hồng con mắt con thỏ nhỏ? Rõ ràng là cái móc ra so với hắn còn lớn hơn móc chân đại hán. Giả. Tất cả đều là giả. Đoạn Đức phát ra từng tiếng bị điên cười to. Vung. Hắc hoàng ngậm trong miệng phù tang thần thụ thân cảnh, nó không nhịn được nói thầm đây chính là trong truyền thuyết phù tang thần thụ a. Thứ đồ tốt này Diệp Phàm cũng xứng hưởng dụng. Ngay từ đầu, hắc hoàng còn tại dựa theo kế hoạch làm việc. Nhưng khi Đoạn Đức lấy ra bất tử dược một khắc này, hắc hoàng liền sẽ không nhẫn mại được, đây chính là trong truyền thuyết phù tang thần thụ a, dù là vẹn vẹn chỉ là một đoạn thần thụ thân cảnh, nhưng trong đó ẩn chứa bất tử vật chất cùng thái dương thánh lực hoàn toàn không thua một quả bất tử dược trái cây, đủ để cho người sống ra tân sinh. Thứ đồ tốt này Diệp Phàm cũng xứng hưởng dụng. Không đúng, không nên nói như vậy. Diệp Phàm bây giờ đang đứng ở tiếp nhận tôi luyện giai đoạn đâu? Hắn sao có thể ăn bất tử dược đâu? Thứ đồ tốt này vẫn là để nó Hắc Hoàng ca ca đến giúp đỡ bảo quản a. Khổ Diệp phái hộ giáo thần thú Hắc Hoàng nói như vậy. Mẹ nó, người cái cho chết. Diệp Phàm cũng không thể trang tiếp. Thật tốt kế hoạch cứ như vậy bị Hắc Hoàng làm hỏng. Lần này tốt, về sau không có cách nào đáng đức. Vâng, vấn đề không lớn. Hắc Hoàng bất động thanh sắc đem phủ tang thần thụ thân cảnh bỏ vào trong túi, nói một thế này không có cách nào đáng đức, nhưng hắn còn có đời sau a, rất im lặng. Diệp Phàm hơi sững sờ. Có đạo lý. Bây giờ độ kiếp thiên tôn tựa hồ chỉ là đời thứ 5, đằng sau còn có đời thứ 6, đời thứ 7, đời thứ 8, đời thứ 9 đâu. Khổ Đức phái sẽ tại tương lai phát dương quang đại. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hưu nhóm nghị luận ở Mỹ nhân dục đạo tổ sư gia, có hai người các người, quả thực là độ kiếp thiên tôn phúc khí. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, độ kiếp thiên tôn đời thứ 4 bị niếp niếp đạo hữu nuôi ngày gõ một côn, đời thứ 5 bị Diệp Phàm lừa gạt cảm tình, lui về phía sau đời đời kiếp kiếp đều phải sống ở trong bóng tối. Gia tiên điểm thứ nhất tử vương, độ kiếp thiên tôn sẽ không phải đã đối với thôn tiên một mạch có bóng ma tâm lý đi. Đầu tiên là niếp niếp đạo hữu, tiếp đó lại là Diệp Phàm. Bách bại thành đế, có khả năng. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, ân. Độ kiếp thiên tôn sắp hồi phục. Tại Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng xì xào bàn tán nên như thế nào đáng đức thời điểm. Ha 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 ha. Đoạn Đức điên điên khùng khùng cười lớn. Hắn không để ý đến Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng, ở sâu trong nội tâm chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Giả. Tất cả đều là giả. Nơi nào có cái gì con thỏ nhỏ. Cái kia ngân phát hồng con mắt nữ hải căn bản không tồn tại. Trên đời không có gọi hắn béo ca ca nữ hải, cũng sẽ không có người nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy, lại càng không có người nghĩ hắn nghĩ tẩu hỏa nhập ma. Vì cái gì? Vì cái gì a a a? Đoạn Đức toàn thân cũng nhịn không được run rẩy lên, tại sao phải để hắn phát hiện chân tướng? Nếu như có thể, hắn tình nguyện cả một đời bị lừa. Nhưng vừa nghĩ tới cái kia gọi mình béo ca ca nữ hải là cái móc chân đại hán, Đoạn Đức lại nhịn không được một hồi tuyệt vọng. Giờ khắc này, trong lòng của hắn cảm xúc dị thường kịch liệt, mơ hồ trong đó, thể nội bốn đạo luân hồi ấn xảy ra rung động. Sau một khắc, hắn phảng phất tỉnh mộng vô tận tuế nguyện phía trước. Hắn trông thấy chính mình có một cái huynh đệ tốt nhất, tên của hắn là Lam Mang, hắn trông thấy bên cạnh có một vị ngân phát hồng con mắt thiếu nữ khả ái, hắn cùng với hoang một mực xưng hô nàng là con thỏ nhỏ. Hắn trông thấy mình tại thần thoại xưng tôn. Hắn trông thấy mình tại thái cổ xưng hoàng. Hắn trông thấy mình cùng thiếu niên thái dương thánh hoàng là bạn. Hắn trông thấy mình cùng còn trẻ nữ đế cùng nhau phía dưới mộ khảo cổ. Hắn trông thấy mình tại sao thời đại hoang cổ bị người lừa gạt cảm tình. Hoang, huynh đệ của ta. Đoạn Đức ánh mắt trống rỗng. Trên người hắn khí thế dần dần phát sinh biến hóa, theo bản năng lẩm bẩm nói ngươi không tại, bọn hắn một mực khi dễ ta. Nói đi. Đoạn Đức khí thế trên người phát sinh biến hóa. Trong cơ thể hắn bốn đạo luân hồi ấn mơ hồ có dấu hiệu hồi phục. Thấy vậy, Diệp Phàm, Hắc Hoàng lập tức cực kỳ hoảng sợ. Cơ mờ nở. Độ kiếp thiên tôn sẽ không phải thật muốn hồi phục a. Hắn vừa mới đang nói cái gì? Hoang, ngươi không tại bọn hắn một mực khi dễ ta. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng hai mặt nhìn nhau, trong lòng của bọn hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, gần như đồng thời mở ra chat gờ rút, tiếp đó ở trong bầy tìm kiếm biện trợ. Nhanh, nhanh đi trời đông thỉnh linh bảo đạo tổ. Chặt gờ rút bên trong, Gia Đa quần hưu nhóm cũng không kèm được. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, đây là độ kiếp thiên tôn tiềm thức thức tỉnh. Nhân dục đạo tổ sư gia, ta đi. Diệp Phàm các ngươi đừng đùa thoát ta. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, độ kiếp thiên tôn đây là tại tìm chủ nhóm cáo chẳng sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, vấn đề không lớn. Độ kiếp thiên tôn nghiệp chướng nặng nề, hôm nay hết thể liền xem như là tại chỗ tội. Diệp Hắc, linh bảo thiên tôn cờ mở nở. Linh Bảo lão tổ nhanh mượn một chút Chu Tiên Tư kiếm, độ kiếp thiên tôn lập tức liền muốn hồi phục. Linh Bảo thiên tôn, hảo. Đinh. Nhóm viên Linh Bảo thiên tôn gửi một cái hòm bao. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc nhận lấy hòm bao. Vâng. Đoạn Đức biến hóa càng rõ ràng. Ánh mắt trống rỗng của hắn, toàn thân khí thế kéo lên, dần dần có loại kia bệ nghệ thiên hạ đại khí phách, đó là một đời thần thoại thiên tôn ý chí đang thức tỉnh, đủ để cùng Quân Lâm thiên hạ đế cùng hoàng sóng bay. Theo lý mà nói, coi như độ kiếp thiên tôn thật sự hồi phục, Diệp Phàm cũng căn bản không sợ, nhưng hắn bây giờ phế đi a. Ông. Diệp Phàm mượn tới Chu Tiên Tư kiếm, nhưng không đợi hắn động tay thôi động, Chu Tiên trận đồ bên trong thần linh liền tự chủ khôi phục, bao phủ cả một phiến thiên địa, bốn chôi sát kiếm chỉ hướng độ kiếp thiên tôn. Bá. Trong chốc lát, kinh khủng kiếm ý bộc phát, chỉ thấy một cỗ kiếm quang sáng chói xẹt qua chân trời, đậm đà uy áp đã vượt qua cực đạo thần uy, cơ hồ cùng trong truyền thuyết tiên khí độc nhất vô nhị. Trận đồ thần linh tự chủ khôi phục. Hắn tại nhìn thấy độ kiếp thiên tôn một khắc này, theo bản năng liền triển khai nhằm vào. Dù sao, hắn cũng không phải lần thứ nhất kinh nghiệm loại chuyện như vậy. Ân. Đoạn Đức lọt vào Chu Tiên kiếm trận bức hiếp, ánh mắt của hắn lập tức liền sáng sủa lên, lập tức có chút mờ mịt nhìn về phía xung quanh. Diệp Phàm. Đoạn Đức tại nhìn thấy Diệp Phàm, hắc hoàng một khắc này, hắn lập tức liền mắt đỏ, hét lớn: hai người các ngươi lòng dạ hiểm độc đồ chơi, đưa ta bất tử thần dược, đưa ta con thỏ nhỏ. Tấu chương xong, chương 389, Liêu Thần trực tiếp xông tiếp dẫn cổ điện tam đại người thực vật. Tàn hoa bại liêu nát vụn hoa sen. Đoạn Đức mắt đỏ giết hướng Diệp Phàm. Thấy vậy, Diệp Phàm hơi hơi nhíu mày. Hắn không chút hoang mang giơ tay lên, lạnh nhạt nói: Đoạn Đức á, Đoạn Đức, ngươi cũng không muốn đời này đều không thấy được con thỏ nhỏ à? Đoạn Đức có chút dừng lại, hắn mắt đỏ nhìn về phía Diệp Phàm, nói: ngươi đây là ý gì? Con thỏ nhỏ, nàng thật tồn tại? Đương nhiên. Diệp Phàm gật đầu một cái, nói: con thỏ nhỏ nguyên hình là một cái thái âm thỏ ngọc, nàng đúng là chân thực tồn tại, điểm này ta có thể thể. Đoạn Đức hai mắt tỏa sáng. Từ nơi sâu xa có một đạo âm thanh nói cho hắn biết, Diệp Phàm chính xác không có nói dối, cái kia tóc bạc hồng con mắt cô nương xác thực tồn tại tại thế. Tìm được nàng, nhất định phải tìm đến nàng. Mơ hồ trong đó, một thanh âm tại Đoạn Đức trong lòng vang lên. Nói đi. Đoạn Đức sắc mặt có chút khó coi: các ngươi muốn như thế nào mới có thể nói cho ta biết nàng ở đâu? Diệp Phàm khe khẽ lắc đầu. Có ý tứ gì? Đoạn Đức khẽ nhíu mày một cái. Diệp Phàm chậm rãi nói: không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là ngươi bây giờ không xứng biết. Chờ ngươi thành tiên rồi nói sau. Hắn quỷ mới biết con thỏ nhỏ ở đâu. Chỉ có thể tạm thời trước tiên dùng biện pháp này ổn định Đoạn Đức, chờ Đoạn Đức tương lai thật sự thành tiên đi qua, hắn còn có thể lại đến từng cái câu. Chờ ngươi chứng đạo tiên vương lại nói. Thành tiên? Đoạn Đức đấy mắt lóe lên một chút tia sáng. Bây giờ, hắn đã cảm nhận được bất phàm của mình. Tương lai, có lẽ hắn thật có thể thành tiên. Hảo. Đoạn Đức một lời đáp ứng. Hắn thật sâu liếc Diệp Phàm một cái, cuối cùng không chút do dự quay người rời đi. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm nghị luận ầm ĩ: nhân dục đạo tổ sư gia, độ kiếp thiên tôn cũng là si tình người a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, luôn cảm giác chờ độ kiếp thiên tôn thật sự tìm được con thỏ nhỏ đi qua, hắn rất có thể sẽ có sơ qua thất lạc. Bách bại thành đế, nói thế nào? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, bởi vì chân chính con thỏ nhỏ sẽ không gọi hắn béo ca ca. Hắc hoàng, Diệp Phàm, béo ca ca đừng quay đầu, ta là thái âm thỏ ngọc ca. Diệp Hắc, nhân hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Linh Bảo Thiên Tôn thu hồi Chu Tiên Tứ Kiếm, hắn cùng với Đạo Đức Thiên Tôn xem xong một vỡ tuần này sau, liền hài lòng chuẩn bị bế quan. Bây giờ, bọn hắn còn thừa lại một vạn năm thọ nguyên, cũng là thời điểm bắt đầu tiến hành đời thứ 6 lột xác. Bá, cách đó không xa, Lâm Chiêu cùng nữ hoa cùng nhau mà tới. Bọn hắn đi xuống bay, đi tới nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Hai vị đạo hữu, các ngươi bỏ lỡ một hồi trò hay. Linh Bảo Thiên Tôn có chút tiếc nuối mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lâm Chiêu cùng nữ hoa liếc mắt nhìn chặt gờ rút, rất nhanh liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Hai vị đạo hữu dự định đi bế quan? Lâm Chiêu dò hỏi. Không tệ. Đạo Đức Thiên Tôn khẽ gật đầu. Chúc hai vị đạo hữu hết thảy thuận lợi. Nữ hoa nhẹ nói. Đa tạ. Hai vị thiên tôn liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cùng nhau bước vào nhân hoàng núi chỗ sâu, chuẩn bị bắt đầu tiến hành đời thứ 6 thuế biến. Nộ đạo cổ trà thụ phía dưới, Lâm Chiêu cùng nữ hoa sóng vai ngồi xuống. Nhưng đúng lúc này, một vị đặc thù khách nhân tới. Đương thời kẻ thành đạo đến đây nhân hoàng núi bái phỏng. Nhân hoàng các hạ như tại. Thân tâm cổ hoàng sừng sững ở nhân hoàng ngoài núi, hắn có chút khiếp sợ nhìn xem cái này một tòa ngọn núi lớn màu tím, một mắt liền phát hiện nơi này không thích hợp. Tương đạo trận văn bao trùm toàn bộ đại sơn. Cái này một tòa nhân hoàng núi thần bí trình độ thậm chí vượt qua rất nhiều sinh mệnh cấm khu. Có lẽ, vị kia nhân hoàng thật sự vẫn tồn tại. Đạo hữu mời đến. Thân tâm cổ hoàng bên tai vang lên một đạo giọng ôn hòa. Nghe vậy, thần sắc của hắn hơi đổi, lập tức thở một hơi thật dài, kinh nghi bất định tiến nhập nhân hoàng núi. Tiến vào nhân hoàng núi, thân tâm cổ hoàng rất nhanh liền tại viên kia ngộ đạo cổ trà thụ xem ra hai thân ảnh, bọn hắn giống như một đôi thần tiên quyến lữ, cùng tại trong hồng trần dắt tay tranh độ, từng bước hướng về tiên đạo lĩnh vực tới gần. Nhân hoàng, hoa hoàng. Thân tâm cổ hoàng trong lòng cả kinh, hắn một mắt liền nhìn ra nhân hoàng cùng hoa hoàng quan hệ tựa hồ không phải bình thường. Xem ra trong tin đồn giả sử thật sự, hoa hoàng cùng Như Ý hoàng từng là nhân hoàng mà ra tay đánh nhau, hai vị nữ hoàng cộng tranh một người, đơn giản không thể tưởng tượng. Thân tâm đạo hữu, ngồi. Lâm Chiêu mời. Đa tạ. Thân tâm cổ hoàng thản nhiên nhập tọa. Lâm Chiêu tự thân vì hắn rót một ly trà ngộ đạo. Dù sao, trước mắt vị này cổ hoàng thật không đơn giản. Nguyên tắc bên trong, Thần Tầm Hoàng một đường ngủ đến chuẩn tiên đế, cuối cùng thậm chí còn hơi kém đột phá tiên đế, đáng tiếc bị quỷ dị tiên đế chặn lại, tại trung cực nhảy lên một khắc này thất bại. Nhân Hoàng đạo hữu, Thần Tầm cổ hoàng không gấp uống trà ngộ đạo, hắn nhập tọa sau lập tức liền nhịn không được dò hỏi ta quan Nhân Hoàng đạo hữu cùng Hoa Hoàng đạo hữu tựa hồ chưa từng tự chém. Không biết hai vị đạo hữu đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Nghe vậy, Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn không có giấu giếm, trực tiếp đem Hồng Trần Tiên Lộ sự tình giảng thuật ra, dù sao Thần Tầm cổ hoàng tương lai cũng là đối kháng quỷ dị nhất tộc đồng đạo. Đinh. Đúng lúc này, Chắc Gờ giúp bên trong truyền đến nhắc nhở. Tiên cổ tổ tế linh, Nhân Hoàng Lâm Chiêu ta đã tìm được một tòa tiếp dẫn cổ điện, dự định lấy nguyên thần hình thái trực tiếp sát tiến đi. Dấu chân đế. Dấu chân đế, vạn sự cẩn thận. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, tiếp dẫn cổ điện bên trong nguy hiểm hẳn là không cách nào thường tổn tới ngươi, nhưng giới hải phần cuối bên kia ngươi nhất định muốn cẩn thận. Tiên cổ tổ tế linh, hảo. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Liễu Thần tiền bối có thể trực tiếp sao? Tiên cổ tổ tế linh, có thể. Lâm Chiêu liếc qua Chắc Gờ rút, hắn một bên cùng Thần Tầm cổ hoàng luận đạo, một bên ở trong bầy lên tiếng đáp lại Liêu Thần tin tức. Nói như thế nào đây? Đối với Liêu Thần đấu sát, Dương Chiêu là thực sự không có biện pháp quên ngăn cái gì. Dù sao, người thực vật chính là như vậy. Tam bộ khúc hết thể có ba vị có kinh thế trí khôn người thực vật. Nếu như phải dùng một câu hình dung bọn hắn lời nói, cái kia đại khái chính là tàn hoa bại liêu nát vụn hoa sen. Giải thích thế nào? Tàn phế hoa phấn nữ đế, thua ở hắc ám chuẩn tiên đế trong tay Liêu Thần. Đến nỗi nát vụn hoa sen, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thường ngày sữa thanh. Đinh. Nhóm viên tiên cổ tổ tế linh mở ra gờ giúp chặt trực tiếp. Đinh. Nhân viên quản lý Nhân Hoàng Dừng Chiêu tiến vào trực tiếp gian. Đinh. Nhóm viên dấu chân đế tiến vào trực tiếp gian. Khi trực tiếp gian mở ra một khắc này, thân ở mỗi thời không nhóm hưu nhóm tất cả đều nhìn thấy một tòa ẩm ẩm sóng dậy hải. Đây là bao trùm chư thiên giới hải. Nó mênh mông ngông ngẩn, vô biên vô hạn, mỗi một giọt nước biển cũng là một tòa đại thế giới, mỗi một đóa bọt nước cũng là một tòa chư thiên bằng ngực. Ông. Kinh khủng gió biển đủ để thổi tan chân tiên nguyên thần. Chỉ có chân chính tiên vương cường giả mới có thể tại một vùng biển này bên trong đặt chân. Liêu Thần sừng sững ở giữa thiên địa. Tại nàng ngay phía trước, chỉ thấy một tòa dấu ở trong bóng tối cổ điện như ẩn như hiện. Đợt, các minh đệ ném một bỏ phiếu tháng. Quý cầu. Tấu chương xong, chương 390, Hắc ám sắp tới tiếp dẫn trong cổ điện lao tủ. Giới hải phần cuối đến tột cùng có cái gì ầm ầm sóng lớn mãnh liệt giới hải thổi lên từng đợt băng lãnh thấu xương gió biển, vô tận đại đạo thần tự kèm theo vạn đạo pháp tắc sen lẫn hiện hóa. Ở đó mênh mông giới hải chỗ sâu, thâm thúy bóng tối bao trùm toàn bộ thiên địa. Mơ hồ có một tòa kinh khủng đại điện sừng sững trong đó, tiếp dẫn cổ điện. Đây là một tòa vô cùng thần bí di tích cổ. Nó có vô cùng lâu đời lịch sử, có thể ngược dòng tìm hiểu đến đế lạc thời đại phía trước. Nghe đồn, nó có thể người tiếp dẫn đi tới giới hải phần cuối, nơi nào có chân chính đế. Tại đế lạc thời đại phía trước, chư thiên vạn giới đột biến, cơ hồ mỗi một cái đại giới đều có bất hủ cấp sinh linh, đến không hết tiên vương cường giả xâm nhập giới hải, muốn đi tới giới hải phần cuối triều bái chân chính đế. Thế là, chư thiên nhắc lên một hồi triều thánh triều dâng. Thật tình không biết, hành vi của bọn hắn cùng đưa cơm hộp cũng không có khác nhau chút nào. Hắc ám tứ đế hoan nên quang lâm. Ở thời kỳ đó, đến không hết tiên vương cường giả muốn đi tới giới hải phần cuối triều thánh, nhưng bởi vì giới hải thật sự là quá lớn, bọn hắn tiêu phí hàng trăm hàng ngàn vạn niên đều không chắc chắn có thể đủ vượt qua. Thẳng đến, có người phát hiện một tòa cổ điện. Bọn hắn phát hiện cái kia một tòa cổ điện cư nhiên liên thông lấy giới hải phần cuối. Thế là, thế nhân đem hắn mệnh danh là tiếp dẫn cổ điện. Liêu Thần sừng sững ở giữa thiên địa. Dáng người của nàng yêu kiều thức tha, cao gầy tinh tế, một bộ hoa lệ váy dài rơi xuống đất, thon dài chân ngọc cứ như vậy đạp ở giới hải phía trên, sáng chói tinh mâu hơi hơi lấp lóe, nhìn chăm chú phía trước tiếp dẫn cổ điện. Bây giờ, nàng đã là nguyên thần tư thái. Liêu Thần bỏ nhục thân của mình, chuẩn bị lấy nguyên thần cưỡng ép xâm nhập tiếp dẫn cổ điện. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hưu nhóm nghị luận ầm ĩ, bọn hắn phát ra từng tiếng cảm khái, dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất mắt thấy giới hải, nơi này mỗi một giọt nước biển cũng là một chỗ đại giới. Bọt nước cuồn cuộn, từng tòa chư thiên vạn vực bị nuốt hết. Nhân dục đạo tổ sư gia, đây chính là giới hải sao? Bách bại thành đế, quá hùng vĩ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đây là thế giới hoàn toàn mới, thật muốn tận mắt chứng kiến một chút. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, sẽ có cơ hội. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, chỉ có chân chính tiên vương cường giả mới có thể tại trong giới hải sừng sững cứng ngã, đại gia tranh thủ cố gắng tu hành a. Lớn nhất nhiếp, hảo. Vô thủy mẹ hắn, hảo. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, hảo. Dấu chân đế, tiên cổ tổ tế linh tiếp dẫn trong cổ điện có rất nhiều hắc ám sinh linh, lấy ngươi tu vi trước mắt hẳn là đủ đối phó. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, cẩn thận một chút. Tiên cổ tổ tế linh, hảo. Liêu Thần hơi hơi trong mắt, nàng xem một mắt trong chat gờ giúp tin tức, lập tức trong lòng càng kiên định, bước ra một bước, chậm rãi hướng về tiếp dẫn cổ điện đi đến. Với anh, gió biển thổi phật mà qua, ý lạnh đến tận xương tủy nhấc lên mái tóc của nàng. Liêu Thần từng bước một đi tới tiếp dẫn cổ điện bên ngoài, nàng nâng lên mảnh khảnh tay ngọc, nhẹ nhàng đẩy. Phanh. Sau một khắc, tiếp dẫn cổ điện cánh cửa mở rộng, một cỗ đậm đà hắc ám khí tức đập vào mặt, trong đó còn kèm theo đếm không hết khí thế, tựa hồ từng có không thiếu sinh linh đặt chân cái này một tòa cổ điện. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hưu nhóm toàn bộ đều có chút khẩn trương. Liêu Thần thần sắc chưa từng phát sinh biến hóa, nàng gái kia phong hoa tuyệt đại dáng người sừng sững không ngã, trước người bộc phát ra một đạo quang huy rực rỡ, đem vô tận hắc ám ngăn lại, hoa lệ quần áo không nhiễm nửa điểm bụi trần. Lập tức, Liêu Thần nhẹ nhàng bước ra một bước, nàng cứ như vậy đi vào tiếp dẫn cổ điện.
Vâng.
Sau một khắc, tiếp dẫn cổ điện đại môn đóng lại. Bóng tối vô tận mê vụ bao phủ toàn bộ trong điện. Đưa tay không thấy được năm ngón. Thấy vậy, Liêu Thần hơi hơi nhíu mày. Nàng cái kia yêu kiều dáng người bộc phát ra một đạo quang huy rực rỡ, nhưng cuối cùng nhưng cũng không cách nào xua tan những cái kia hắc ám, rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể từng bước một xâm nhập cổ điện. Giống. Đúng lúc này, một đạo tiếng gầm vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một tôn hắc ám sinh linh từ sâu trong cổ điện giết ra. Đó là một vị Sa Đoạ Tiên Vương. Hắn toàn thân tản ra đậm đặc hắc ám khí tức, lang lệ công phạt hướng về Liêu Thần thẳng bước mà đến. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hưu nhóm biến sắc. Nhân dục đạo tổ sư gia, tổ tế linh tiền bối cẩn thận. Vô thủy mẹ hắn, cẩn thận. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đây là vật gì? Dấu chân đế, đây là hắc ám sinh linh. Gia Thiên điểm thứ nhất tử vương, Liêu Thần tiền bối cẩn thận. Tại Gia Đa quần hưu nhóm phát ra nêu lên trong ngáy mắt, Liêu Thần cũng đã làm ra phản ứng. Anh chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nâng tay, đến không hết đại đạo phù văn trong nháy mắt hóa thành từng cái cành liễu, vô căn cứ từ trong hư không kéo dài mà ra, trực tiếp liền đem cái kia một tôn hắc ám sinh linh thân thể giam cầm ngay tại chỗ. Giống. Cái kia một tôn Sa Đoạ Tiên Vương phát ra gầm nhẹ một tiếng. Hắn tuy nói cũng là tiên vương, nhưng cùng Liêu Thần cái này một vị vô thượng tiên vương cự đầu cùng so sánh, cuối cùng vẫn là kém nhiều lắm. Anh. Đại đạo phù văn nổ tung, cái kia một tôn hắc ám sinh linh nguyên thần cùng thân thể trong nháy mắt liền bị tan rã. Liêu Thần hơi hơi nhíu mày, nàng không để ý đến cái kia một tôn hắc ám sinh linh, mắt lạnh con mắt nhìn về phía trước trong sương mù, chỉ thấy từng vị ngơ ngơ ngác ngác sinh linh bị vây ở trong đó. Những sinh linh kia cũng là giới hải bên trong tiên vương cường giả. Bây giờ, bọn hắn bị vây ở tiếp dẫn cổ điện, mê thất ở trong bóng tối, không bao lâu nữa thì sẽ hoàn toàn sa đoạn, trở thành hắc ám sinh linh. Ai? Liêu Thần nhẹ nhàng thở dài. Nàng không có cách nào giải cứu bọn họ, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi tới giới hải phần cuối, thử nghiệm bình định hắc ám đầu nguồn. Đến lúc đó, bọn hắn hẳn là đủ khôi phục như lúc ban đầu. Vừa nghĩ đến đây, Liêu Thần trong lòng đi tới giới hải cuối ý nghĩ càng kiên định. Nàng một đường xâm nhập tiếp dẫn cổ điện, trên đường lọt vào mấy vị hắc ám sinh linh tập kích, nhưng cuối cùng tất cả đều bị nàng dần dần trấn sát. Liêu Thần đang tiếp dẫn trong cổ điện đi cực kỳ lâu, nhưng nàng từ đầu đến cuối cũng chưa từng đạt đến phần cuối. Tiên cổ tổ tế linh muốn thông qua tiếp dẫn trước cổ điện hướng về giới hải phần cuối, chỉ sợ cũng cần tiêu phí thời gian nhất định mới được. Trực tiếp ta trước hết đóng lại, chờ đến giới hải phần cuối đi qua, ta tại mở trực tiếp a. Dấu chân đế, hảo. Nhân hoàng dừng chiêu, vạn sự cẩn thận. Tiên cổ tổ tế linh, ân. Linh. Nhóm viên tiên cổ tổ tế linh đã đóng gờ rút chặt trực tiếp. Cao vút trong mây thần sơn chi đỉnh, một cái bạch tí nho nhã nam tử đóng lại chặt gờ rút. Dấu chân đế ưu sầu nhìn chăm chú giới ngoại, nhìn về phía một mảnh kia sóng lớn mãnh liệt giới hải, thở dài nói đạo hữu, hắc ám sắp tới. Ngươi nói, giới hải phía kia đến tột cùng là cái gì? Hắc ám đầu nguồn lại là cái gì? Nghe vậy, Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn chậm rãi đứng dậy, sừng sững ở một cây liễu phía dưới, thân hình thon dài kiên cường, tóc đen áo choàng, giọng ôn hòa vang vọng ở trong thiên địa. Có lẽ, giới hải phần cuối thật sự có đế a. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật. Cành liêu trong gió khẽ đung đưa, ôn nhu khẽ bước ở trên người hắn. Thấu chương xong, chương 391, Diệp Thiên Đế. Doanh mở vạn đạo thực hiện chư đế cùng tồn tại. Nhân hoàng núi. Nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu một bên chú ý đến trong chat gờ giúp tin tức, một bên cùng thần tầm cổ hoàng luận đạo, vì đó giảng thuật hồng trần tiên lộ một chút tin tức. Thần tầm cổ hoàng nghiêm túc lắng nghe. Nhưng mà, hắn nghe đến, thần sắc liền dần dần trở nên quái dị. Hồng trần tiên lộ. Một thế một thuế biến. Như thế nào cảm giác có chút quen thuộc a? Cái này cùng hắn thần tầm nhất tộc thuế biến tiên phú tựa hồ có chút tương tự a. Lâm Chiêu chú ý tới thần sắc của hắn, nói đến, thần tầm đạo hưu kỳ thực rất thích hợp đi hồng trần tiên lộ, ngươi bộ tộc này thuế biến tiên phú cùng hồng trần tiên lộ không như mà hợp. Có lẽ, ngươi có thể nhiều nghiên cứu một chút thần tầm nhất tộc bản mệnh thuế biến tiên phú. Lâm Chiêu bất động thanh sắc nói, thần tầm nhất tộc tiên phú chính xác cực kỳ phù hợp hồng trần thuế biến chi lộ. Đương nhiên, cũng mẹn mẹn chỉ là phù hợp thôi. Cụ thể có thể đi hay không thông, cuối cùng vẫn là phải xem người. Nguyên tắc bên trong, thần tầm cổ hoàng là duy nhất đem con đường này đi đến cực hạn tồn tại. Cửu biến vô địch trên trời dưới đất, thập biến kinh thường cổ kim tương lai. Thập nhất biến chứng nhận chân tiên chi cảnh, thập nhị biến vào tiên vương lĩnh vực. Thập tam biến tức phá vương thành đế. Về sau, thần tầm cổ hoàng tại hồn hà bên trong nội ứng, thậm chí hơi kém liền có thể đột phá tiên đế, chỉ tiếp tại trùng cực nhảy lên một khắc này bị quỷ dị tiên đế chặn đánh, chỉ có thể tiếc nuối vẫn lạc. Hồng chân tiên lộ, thần tầm cửu biến. Thần tầm cổ hoàng thấp giọng tự nói, trong lòng của hắn mơ hồ có một chút ý nghĩ. Thần tâm nhất tộc thuế biến tiên phú cực hạn là thập biến, nhưng hắn chưa chắc không thể dựa vào tự mình đi ra thập nhất biến, thậm chí là thập nhị biến, thập tam biến. Làm một đời hoàng giả, hắn có tự tin này. Đa tạ nhân hoàng chỉ điểm. Thần tâm cổ hoàng đệ xuống trong lòng suy nghĩ, hắn hướng về Lâm Chiêu hơi hơi chắp tay. Sau đó, vì báo đáp Lâm Chiêu ân chỉ điểm, thần tâm cổ hoàng chủ động đem hắn bộ tộc này thuế biến bí pháp lấy ra, trong đó còn đã bao hàm hắn đối với thần tâm cửu biến lý giải. Làm xong đây hết thảy, thần tâm cổ hoàng không có ở lâu, hắn vội vã rời đi, dự định trở về tộc địa bế quan một phen. Hoàn thiện một chút trong lòng mạch suy nghĩ, ngươi cảm thấy hắn có thể thành công sao? Nữ hoa có chút hiếu kỳ nhìn xem thần tầm cổ hoàng bóng lưng rời đi. Hẳn là a. Lâm Chiêu không có cho suất cụ thể trả lời chắc chắn, hắn cái kia thâm thúy trong đôi mắt lập lòe hào quang nhàn nhạt, để cho người ta có chút suy nghĩ không thấu. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt trôi qua, rất nhanh, 5000 năm thời gian trôi qua. Đạo Đức Tiên Tôn cùng Linh Bảo Tiên Tôn thuế biến đã chính thức bước vào quỹ đạo. Nộ đạo cổ trà thụ phía dưới, hương trà bốn phía, đạo âm không ngừng. Lâm Chiêu, Nữ Hoa, Yêu Hoàng Tuyết Nguyệt Thanh ba người cùng ngồi đàm đạo. Thân tâm cổ hoàng cũng ở bên cạnh cẩn thận lắng nghe. Hắn những năm này thường xuyên sẽ đến Nhân Hoàng núi làm khách, hướng Lâm Chiêu bọn hắn tỉnh giáo đủ loại thuế biến pháp, đồng thời cũng tại thêm một bước hoàn thiện chính mình thuế biến chi lộ. Hắn tính toán dọc theo thần tẩm cửu biến tiếp tục đi xuống dưới. Đinh. Đúng lúc này, Chắc Gờ giúp bên trong truyền đến một đạo nhắc nhở. Dương Chiêu cùng Nữ Hoa bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, lập tức bất động thanh sắc mở ra Chặt Gờ giúp. Diệp Hắc, cợt mở nở. Cuối cùng hóa giải chết tiên nguyên rủa. Nhân dục đạo tổ sư gia, ân. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, dùng bao nhiêu năm? Diệp Hắc, 400 năm. Đại niếp niếp, phế vật Diệp Phàm. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, A Phàm, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng, dùng 400 năm mới hoàn toàn hóa giải chết tiên chú. Diệp Hắc, ta dựa vào, ta cũng không có một cái tiên đế cha ruột, ta nghiêm trọng hoài nghi chủ nhóm đang cố ý làm ta, ta gặp chết tiên chú cùng Lâm muội muội ngươi không giống nhau lắm, cái kia một cỗ chú lực thời thời khắc khắc ăn mòn ta nguyên thần cùng đạo cơ, thậm chí còn một mực tại tôi luyện ý chí của ta. Hơn nữa, toàn trình không có bất kỳ cái gì dẫn đạo. Không, cũng không thể nói không có dẫn đạo, có một đạo kiếm ý một mực tại trong cơ thể của ta bốn phía suy loạn, làm ta đều sắp phải chết. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cái này chẳng lẽ không phải chủ nhóm đối ngươi yêu đâu? Nhóm biên Diệp Hắc, chuẩn đế cựu trọng thiên. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ân. Diệp Phàm đã trở lại chuẩn đế cựu trọng thiên sao? Diệp Hắc, đúng, những năm này một bên chống cự chết tiên nguyên rủa chú lực, một bên tu hành, cho nên dùng 400 năm mới hoàn toàn hóa giải chú lực. Nhân dục đạo tổ sư gia đã rất mạnh mẽ. Diệp Hắc, ta dự định một lần nữa độ kiếp rồi. Bách bại thành đế, mở trực tiếp xem. Diệp Hắc, hảo. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc đã mở ra gờ giúp chặt trực tiếp. Đinh. Nhân viên quản lý Nhân Hoàng Dừng Chiêu tiến vào trực tiếp gian. Đinh. Nhóm viên Đại Niếp Niếp tiến vào trực tiếp gian. Tinh không mênh mông chỗ sâu. Diệp Phàm sừng sững ở phía trên vòng trời, thân thể của hắn vĩ ngạn kiên cường, một thân đỏ tươi khí huyết sông lên trời không, mái tóc đen dày áo choàng rải rác, bên ngoài thân bao trùm lấy từng đạo phù văn thần bí. 400 năm tới, thế gian xảy ra biến hóa rất lớn. Tuy nói cái Cửu Lưu đã chứng đạo thành đế, nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản rất nhiều thiên kiêu của thời. Trong đó, đại biểu lớn nhất tính chất chính là Bắc Đế Vương Đằng. Hắn khôi phục trở về, đoàn tụ thân thể, tái chiến tinh không cổ lộ, sau đó liền Hoàng Kim Thiên Nữ, Vạn Long Nữ, Trung Hoàng Hướng Vũ Bay, Giao Quang Thánh Tử, Lớn Mặt Trăng, Cơ Hạ Nguyệt, Nam Yêu, từng bị ngày xưa thiên tiêu của thời. Bọn hắn đại bộ phận cũng đã đặt chân chuẩn đế lĩnh vực, thậm chí còn có người đã bước vào chuẩn đế cựu trọng thiên lĩnh vực. Ầm ầm, Diệp Phàm chậm rãi ngước mắt nhìn trời. Hắn tâm niệm khẽ động, khoảnh khắc liền đưa tới tự thân chứng đạo đại kiếp. Vô tận kiếp vân hội tụ tại trên trời sao phương, mây đen ép thành thành một mỡ. Đậm đà thiên uy khí tức trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ nhân gian vũ trụ, kinh khủng lôi đình không ngừng thai kiếp trong mây lan tràn, xé rách vạn cổ thanh thiên. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đều kinh hãi. Đây là thành đế thiên kiếp, là ai? 400 năm trước Diệp Phàm treo lên Cửu Vũ Đại Đế đại đạo áp chế chứng đạo thất bại, như thế rõ ràng dứt khoát ví dụ liền đặt tại trước mắt, bây giờ còn có người dám dẫn động thành đế thiên kiếp. Thế nhân toàn bộ đều rung động. Không thiếu thế gia, thánh địa vận dụng vô thượng trận văn, đem ánh mắt nhìn về phía sâu trong vũ trụ, bắt được dưới thiên kiếp một góc hình ảnh. Đỏ tươi khí huyết, một ngụm vạn vật mẫu khí đỉnh. Đó là thánh thể Diệp Phàm. Hắn lại một lần nữa dẫn động chứng đạo thiên kiếp. Thấy vậy, thiên hạ thế nhân toàn bộ đều kinh hãi. Không nghĩ tới lần này dẫn động thành đế thiên kiếp thế mà còn là Diệp Phàm. Cũng đúng, chỉ có Diệp Phàm mới có loại này đại phách lực. Chỉ là hắn có thể thành công sao? Vô số người trong lòng tràn đầy chờ mong. Ầm ầm, Diệp Phàm một lần này thiên kiếp càng đáng sợ hơn, bởi vì hắn không chỉ có dẫn động chính mình thành đế thiên kiếp, đồng thời còn hướng vạn đạo phát khởi khiêu chiến, loại kia uy áp kinh khủng đập vào mặt. Thường cây bất tử dược hình thái thiên kiếp hiện thân. Không chút nào khoa trương mà nói, Diệp Phàm bây giờ đối mặt đã không chỉ là thiên kiếp, còn có trong thiên địa đại đạo. Vâng, toàn bộ nhân gian vũ trụ đại đạo áp chế đều bị Diệp Phàm một thân một mình hấp dẫn mà đến, điều này sẽ đưa đến một ít khu vực đại đạo áp chế cấp tốc giảm bớt. Thấy vậy, thế nhân toàn bộ đều kinh ngạc, bọn hắn rõ ràng cảm giác được trong thiên địa biến hóa, Cửu Đại Đế đại đạo áp chế biến mất. Không, là Diệp Phàm tự mình chống đỡ tất cả đại đạo áp chế. Thiên hạ thế nhân tràn ngập rung động. Sâu trong vũ trụ, một tôn kim mối chuẩn đế sừng sững tinh không, hắn đồng dạng cảm nhận được thiên địa biến hóa, kinh khủng đại đạo áp chế đang tại một chút biến yếu, đó là Diệp Phàm tại lực địch vận đạo. Đây là một cái cơ hội. Kim Ô chuẩn đế đáy mắt phóng ra ánh sáng nóng bỏng huy. Giờ khắc này, hắn không chút do dự, quả quyết lựa chọn vượt qua hơn phân nửa tinh không, hướng về Diệp Phàm phương hướng tiến lên. Bởi vì càng đến gần Diệp Phàm địa phương, đại đạo áp chế lại càng yếu. Đây là một cái chứng đạo cơ hội. Bá. Kim Ô chuẩn đế không có che giấu thân hình của mình, hắn hướng về Diệp Phàm cực tốc tiến lên, lập tức đưa tới vô số người chú mục. Ân. Cái Cửu Vũ hiện thân. Hắn tính toán ra tay đem Kim Ô chuẩn đế ngăn lại. Nhưng đúng lúc này, vâng, Kim Ô chuẩn đế chợt dẫn động thành đế thiên kiếp. Thấy vậy, cái Cửu Vũ hơi sững sờ. Hắn lập tức hiểu rõ Kim Ô chuẩn đế ý nghĩ, lúc này liền không có tiếp tục ngăn cản, mà là tùy ý đối phương ở đây độ kiếp chứng đạo. Ầm ầm, chứng đạo đại kiếp buông xuống. Kim Ô chuẩn đế hành vi đưa tới thế nhân chú mục. Trong lúc nhất thời, thiên hạ thế nhân toàn bộ đều mở ra. Nhưng cũng có người cấp tốc phản ứng lại. Diệp Phàm dẫn đi cả người thế gian đại đạo áp chế, đây là một cái cơ hội. Thế nhân kích động. Và anh, ngay một khắc này, vũ trụ các nơi, từng bị thiên tiêu phóng lên trời, bọn hắn hiểu rõ tiền căn hậu quả, đồng dạng không có buông tha cái này kiếm không dễ cơ hội. Bắt đầu, Khương gia trụ sở, lần lượt từng thân ảnh xông vào vũ trụ. Khương gia rất nhiều đệ tử, đệ nữ, Khương Thái Hư bọn hắn toàn bộ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, đồng thời hướng về Diệp Phàm chỗ khu vực tới gần, muốn mượn cơ hội này cưỡng ép chứng đạo thành đế. Cơ gia trụ sở, nữ bạt bọn hắn cũng không có do dự, trực tiếp xông vào sâu trong vũ trụ, hướng về Diệp Phàm tới gần. Vạn Long tổ, một vị tôn quý long nữ bước vào vũ trụ. Hoàng Kim Quật, một vị người khoác kim bảo tuyệt đại nữ tử xông vào sâu trong vũ trụ. Hỏa Lân Động, một đôi minh muội xuất thế, đồng thời bước vào thiên cung. Bác Nguyên, Vương gia, một cái thần sắc tự cao ngạo nam tử bước vào vũ trụ. Một ngày này, nhân gian vũ trụ tất cả đặt chân chuẩn đế cửu trọng thiên tu sĩ toàn bộ đều xuất thế, bọn hắn đồng thời hướng về Diệp Phàm chỗ khu vực tới gần. Tiếp đó, quả quyết dẫn động thành đế thiên kiếp. Loại trang diện này quá làm cho người ta rung động, cổ kim tương lai cho tới bây giờ đều chưa từng có, dòng dã mấy chục người đồng thời dẫn động thành đế thiên kiếp. Đơn giản giống như thần thoại. Chỉ là, Diệp Phàm hắn có thể thành công sao? DS, các huynh đệ cầu nguyện phiếu. Cuối cùng mấy ngày rồi. Tấu chương xong, chương 392, Diệp Phàm sinh 100 cái đế tử có thể quét ngang toàn bộ quỷ dị nhất tộc sao hành. Kinh khủng tiên uy khí tức bao phủ thế gian. Ước chừng hơn 20 vị tướng kẻ thành đạo đồng thời tại trong một mảnh tinh không này dẫn động thành đế thiên kiếp, loại kia mênh mông uy áp cơ hồ xé rách vạn cổ thanh thiên. Ông, tại phiến tinh vực này trung tâm nhất, Diệp Phàm sừng sững thiên cung, thân thể của hắn vĩ ngạn, một bộ mái tóc đen dày áo choàng, quần quần khí huyết đủ để bao phủ chư thiên vạn vực, một ngụm vạn vật mâu khí đỉnh đột nhiên xuất hiện, chấn áp vũ trụ tứ phương. Bây giờ, Diệp Phàm đối mặt thiên kiếp kinh khủng nhất, hắn không chỉ có phải đối mặt chính mình thành đế thiên kiếp, đồng thời còn muốn một người chống đỡ vạn đạo áp chế. Vâng. Thường cây bất tử dược hình thái thiên kiếp hiện thần. Trận này thiên kiếp cường độ đã vô hạn rất cao, tại tăng thêm chúng quanh những cái kia thành đế thiên kiếp, mênh mông uy áp cơ hồ quét sạch trong nhân thế mỗi một góc, cả một mảnh tinh không đều nhanh phải thừa nhận không được. Thấy vậy, thiên hạ thế nhân đều rung động. Các đại sinh mệnh cấm khu từ trong ngủ say khôi phục, từng vị cấm khu chí tôn nhìn về phía sâu trong tinh không, mắt thấy cái này một thần thoại một dạng chẳng cảnh, toàn bộ đều kinh hãi. Đánh vỡ vạn đạo áp chế, hơn 20 người đồng thời dẫn động thành đế kiếp, đây mới thật sự là chư đế cùng tồn tại. Thánh thể quá nghịch thiên rồi. Hắn một thân một mình chống đỡ vạn đạo áp chế, cho thế nhân một cái thành đế cơ hội, khi xưa đế tôn, nhân hoàng đều chưa chắc có thể làm đến trình độ này. Rất nhiều cấm khu chí tôn phát ra một tiếng thở dài. Diệp Phàm, thật sự là quá mức đi tiên. Nhìn chung toàn bộ cổ sử, sợ là chỉ có Vô Thủy, thanh đế có thể cùng hắn đánh đồng. Vâng, kinh khủng thiên kiếp buông xuống. Nóng bỏng kim ô chân hỏa bộc phát, đây là kim ô chuẩn đế tại độ thành đế kiếp, hắn hóa thành một vòng xích nhật, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Ông, hoàng kim thần tàng bộc phát ra quang huy rực rỡ. Đây là hoàng kim tiên nữ đang độ kiếp, nàng giống như một vị tuyệt đại nữ đế, huy hoàng kim quang nở rộ, sôi trào mãnh liệt, chiếu sáng thế gian. Giống. Một đạo tiếng long ngâm vang lên. Vạn long nữ xông vào vân tiêu, hiện lộ vạn trượng chân thân, cái thế long uy bộc phát, cuối cùng hóa thành một đạo thân mang váy tím tuyệt đại thân ảnh. Bá. Một vòng sáng trong minh nguyệt dâng lên. Đậm đà thái âm chi lực bộc phát, đây là Khương gia đế tử Khương 13 đang độ kiếp, hắn thân là thái âm chi thể, những năm này đã sớm tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bước vào chuẩn cựu tướng kẻ thành đạo hàng ngũ. Trừ cái đó ra, hắn những minh đệ kia, tỷ muội cũng không có rớt lại phía sau, toàn bộ đều bước vào chuẩn đế cựu trọng thiên, tại thời khắc này dẫn động thành đế thiên kiếp. Hơn 20 cái sắp thành đạo giả, Khương gia chiếm một nửa. Có lẽ, đây chính là nhiều sinh chỗ tốt giá anh. Hơn 20 đạo thành đế thiên kiếp đồng thời buông xuống, loại kia mênh mông uy áp cơ hồ xé rách vạn cổ thanh thiên, đông nghịt kiếp vân bao trùm vô tận tinh vực, kinh khủng thiên uy khí tức cơ hồ áp sập toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, trong nhân thế đều nhanh phải thừa nhận không được. Làm. Lúc này, một đạo chuông vang tiếng vang lên. Nhân hoàng núi chợt nổ tung, một ngụm chuông lớn phóng lên trời. Vô thủy chung, món này đáng sợ đế binh tự chủ khôi phục, bộc phát ra mênh mông vĩ lực, ổn định nhân gian vũ trụ cách cục. Vâng. Cùng lúc đó, hoang cổ cấm địa, một vị phong hoa tuyệt đại nữ đế sừng sững vân tiêu. Dáng người của nàng yêu kiều thức tha, cao gầy tinh tế, hoàn mỹ dung mạo bị một tấm mặt nạ quỷ che giấu, khí chất thanh lãnh xuất trần, một đôi sáng chói tinh mâu nhìn về phía sâu trong tinh không, cuối cùng cũng ra tay ổn định thiên địa. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu nhóm nghị luận ầm ĩ, bình thường không có gì lạ cơ hư không, GMN. Hơn 20 người đồng thời dẫn động thành đế thiên kiếp. Bách bại thành đế, Diệp Phàm một thân một mình chống đỡ vạn đạo áp chế, cho người khác một cái chứng đạo cơ hội, đây chính là cái gọi là chư đế cùng tồn tại sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp Phàm cuối cùng đứng lên. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta rất hân ý. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ân. Ta đột nhiên phát hiện một chuyện. Bách bại thành đế, chuyện gì? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, hơn 20 cái sắp thành đạo giả, hàng vũ đạo hữu nhi tử, nữ nhi liền chiếm cứ một nửa. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cợt mở nở. Thật đúng là Hắc Hoàng, Vương. Đây chính là nhiều sinh chỗ tốt sao? Nhân dục đạo tổ sư gia, Vô Thủy mẹ hắn, nếu như hàng vũ đạo hữu dòng dõi toàn bộ đều chứng đạo, cái kia đều có thể trực tiếp quét ngang tất cả sinh mệnh cấm khu đi. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không hổ là tổ sư gia a. Bách bại thành đế, lại nói, nhân gian vũ trụ có thể tiếp nhận hơn 20 cái đại đế sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cũng có thể à, dù sao nhân hoàng tiền bối bọn hắn đều chứng đạo tiên vương, trả lại nhân gian đủ để thế giới thăng hoa, hẳn là có thể tiếp nhận hơn 20 vị cực đạo chí tôn. Dương Chiêu hơi hơi nhíu mày, hắn nhìn xem trong đám tin tức, đột nhiên có chút không kèm được. Hơn 10 cái Hằng Vũ đế tử có thể quét ngang cấm khu. Như vậy, 100 cái Diệp Phàm đế tử có thể quét ngang toàn bộ quỷ dị nhất tộc sao? Xách. Xem ra Bách Cường Thánh Thể kế hoạch còn phải nghĩ biện pháp tiếp tục tiến hành a. Diệp Thiên Đế, vì toàn bộ thiên hạ thương sinh, ngươi liền hơi hy sinh một chút chính mình, nhiều sinh mấy đứa bé a. Nhiệm vụ này chỉ sợ còn phải giao cho Hắc Hoàng. Dương Chiêu thầm nghĩ nói. Vâng. Đế kiếp hành không buông xuống, kinh khủng tiên uy khí tức bao phủ thế gian. Vô thủy trung treo ở vạn đạo phía trên, kinh khủng uy năng đóng băng thiên địa, ổn định nhân gian vũ trụ, tránh cái kia từng đạo đế kiếp xé rách thanh thiên. Vâng. Thiên đế quyền xuyên qua vân tiêu, Diệp Phàm lịch thiên mà đi, máu nhuộm vũ trụ, một quyền lại một quyền chống lại lấy vạn đạo, đánh về phía thương cung, quang huy rực rỡ xuyên qua hết thảy, trong máu thịt của hắn bộc phát ra từng đạo phù văn, bất diệt kinh thôi động đến cực hạn. Hắn quá mạnh mẽ, một quyền lay động đất trời vạn đạo, cho dù là bất tử dược thiên kiếp đều không thể cùng hắn chống lại. Diệp Phàm lịch thiên mà đi, oanh sát vạn đạo, đánh vỡ vô tận áp chế, xuất linh đám người chứng đạo, lấy sức một mình chống lại vạn đạo áp chế. Đây là một cái sáng chói thịnh thế, trong sao long lánh, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, chư đế cùng tồn tại. Đây là một cái trước nay chưa có thịnh thế, thánh thể Diệp Phàm phá vỡ thần thoại, khai sáng thần tích. Thánh thể Diệp Phàm nếu là thành công chứng đạo, vậy hắn sẽ là đế bên trong chi tôn, chư đế đều phải thần phục, bái hắn ban tặng, bởi vì thời đại này là hắn một tay khai sáng. Diệp Thiên Đế, thế nhân rung động. Giờ khắc này, thiên kiếp tiến nhập hồi cuối. Giết. Diệp Phàm phát ra giống to một tiếng. Thanh âm của hắn chấn động chư thiên vạn vực, sáng chói quyền quang xé rách vũ trụ, trực kích thương khung, quán xuyên ngàn vạn đại đạo. Vênh quang, một đạo chùm sáng rực rỡ trở thành vũ trụ duy nhất, nó xé rách vạn cổ thanh thiên, trực kích thương khung, hoành không quán xuyên thiên tâm ấn ký, đánh vỡ vạn đạo áp chế, muốn cùng thiên công so độ cao. Sau một khắc, Diệp Phàm đánh xuyên qua gông cùng xiềng xích. Hắn lịch tiên đạp vạn đạo mà đi, độc tôn bản thân, bao trùm vạn đạo phía trên, đem thiên địa vạn vật hết thảy toàn bộ đều dẫm ở dưới chân. Trong chốc lát, cực đạo đế uy minh mông quần quần cuốn tới. Một cỗ so cửu ưu đại đế còn kinh khủng hơn đại đạo áp chế bao phủ trong nhân thế. Tấu chương xong, chương 393, Diệp Nghiêng Tiên phục sinh khởi động lại tốt 100 thánh thể kế hoạch. Cửu Tiên thập địa số 1 nội ứng tỉnh ngủ. Oen, thiên kiếp dần dần tiêu tán. Tầng mây run rẩy, cái kia từng đạo bất tử dược hình thái thiên kiếp đều bị xé nứt, hết thảy tất cả đều bị một đạo vô địch quyền ý đánh nổ. Thiên đế quyền xuyên qua hết thảy. Một cỗ kinh khủng đại đạo áp chế trấn áp thiên địa. Diệp Phàm lịch thiên mà đi, chân đạp vạn đạo, một bộ mái tóc đen dày áo choàng, khí huyết xông lên trời không, một ngụm vạn vật mâu khí đỉnh trấn áp vân tiêu. Giờ khắc này, thiên hạ thế nhân toàn bộ đều rung động. Trung quanh đế kiếp dần dần tiêu tan, từng vị không thiếu sót đại đế hiển hóa tại thế. Tại Diệp Phàm dưới sự giúp đỡ, tất cả dẫn động đế kiếp người toàn bộ đều thuận lợi chứng đạo. Bọn hắn quanh thân còn quấn đậm đà đế uy, quân lâm trên trời dưới đất, có một loại vô địch tự tin, phảng phất không sợ bất luận kẻ nào. Trong lúc nhất thời, vị kia bị đế giả nhìn về phía Diệp Phàm, có người thần sắc kiêng kỵ, có người thần sắc cung kính, cũng có người thần sắc biến hóa. Thành đế phía trước, bọn hắn e ngại Diệp Phàm, nhưng bây giờ, bọn hắn đều thành đế, ai lại so với ai yếu đâu? Bầu không khí dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ai? Đúng lúc này, một đạo tiếng thở dài vang lên. Chỉ thấy Kim Ô đại đế bình tĩnh đi ra, hắn phức tạp nhìn xem Diệp Phàm, cuối cùng không người cúi đầu, nói đạo hữu kinh tài tuyệt diễm, lực áp vạn đạo, đánh xuyên thiên tâm, đánh vỡ thánh thể một mạch không thể chứng đạo ma chú, chấn động cổ kim, đúng nghĩa vô địch thiên hạ, có thể xưng tiên đế. Nói đi, cái này một vị yêu đế thở dài. Hắn nhờ vào Diệp Phàm trợ giúp mới có thể chứng đạo, phải có ơn tất báo. Thú hổ, Diệp Phàm thực lực để cho người ta thán phục. Không thể không nhận, đây là một vị chân chính tiên đế. Sánh vai nhân hoàng, sánh ngang vô thủy, có thể so với thanh đế, loại như ngon nhân. Bái kiến Diệp Thiên Đế. Kim Ô đại đế triều lấy Diệp Phàm hơi hơi không người. Thấy vậy, chư đế có chút dừng lại. Bọn hắn có không ít người đều cùng Diệp Phàm quan hệ không ít, hiện tại càng là không do dự, không người cúi đầu. Bái kiến Diệp Thiên Đế. Một ngày này, Diệp Phàm sừng sững đám mây. Chư đế từ bốn phương tám hướng tới bái. Cả thế gian rung động. Đây là một cái so thần thoại thời đại còn muốn huy hoàng rực rỡ thịnh thế. Cuối cùng đến cái ngày này sao? Diệp Phàm nói nhỏ, trong lòng bàn tay của hắn nâng vạn vật mẫu khí đỉnh, thâm thủy ánh mắt quét ngang trên trời dưới đất, quan sát thế gian, nhìn lại quá khứ của mình. Đã từng, hắn chỉ là một cái tiểu tu sĩ, cái gọi là Diệp Thiên Đế danh bất chính, luôn bất thuận. Nhưng bây giờ, trên đời ai không bài hắn, ai không tuân theo hắn? Diệp Phàm thân bên trên bộc phát ra uy áp kinh khủng, đó là một cỗ so chư đế trên thân còn muốn đáng sợ đế uy, có thể nói là đế bên trong chi tôn, chân chính thiên đế. Diệp Phàm ánh mắt liếc nhìn các đại sinh mệnh cấm khu, từng đạo thần niệm cùng hắn giao hội một khắc này, toàn bộ đều xuống ý thức tránh đi. Rất nhiều chí tôn trầm mặc, bọn hắn không thể không thừa nhận, đương thời vị này thiên đế quá mức đáng sợ, không người có thể chống lại. Đây là một cái vô cùng sáng chói thịnh thế, hơn 20 vị không thiếu sót đại đế cùng tồn tại, các đại sinh mệnh cấm khu cuối cùng rồi sẽ bị bình định. Từ nay về sau, thế gian lại không hắc ám loạn lạc. Hơn 20 vị không thiếu sót đại đế, trong đó số đông đều cùng Diệp Thiên Đế giao hảo, thậm chí còn có không ít người là thiên đình thành viên. Tương lai, thiên đình sẽ là thế gian thế lực đáng sợ nhất, sinh mệnh cấm khu đều phải thần phục. Thiên hạ thế nhân dung động đạo. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm nghị luận ở mỹ nhân dục đạo tổ sư ra, tuy nói sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng tận mắt nhìn thấy một màn này, cuối cùng vẫn là có chút rung động, hơn 20 vị không thiếu sót đại đế cùng tồn tại, quả thực là thần thoại a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, hơn 20 cái không thiếu sót đại đế, bên trong có hơn phân nửa tất cả đều là con của ngươi, còn có một cái Khương Thái Hư là ngươi hậu nhân. Nhân dục đạo tổ sư gia, bách bại thành đế, thiên đình mới là vũ trụ thế lực tối cường. Không không không, nhân dục đạo mới là vũ trụ thế lực tối cường. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, hàng vũ đạo hữu cố gắng một chút a, tranh thủ để cho người ta muốn nói trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất thế lực. Nhân dục đạo tổ sư gia, cái này chật vật nhiệm vụ vẫn là giao cho Diệp Phàm a. Hắc hoàng, vương. Bản hoàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, cái gì? Hắc hoàng, đại đế à, ngươi nói 10 cái hàng vũ đế tử có thể quét ngang sinh mệnh cấm khu, như vậy 10 cái Diệp Phàm đế tử có thể hay không quét ngang chư thiên vạn giới? Nhân dục đạo tổ sư gia, thiếu đi, ít nhất cũng phải 100 cái. Dương Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn vẫn luôn tại lặn xuống nước nhìn trộm trong chat gờ giúp tin tức. Không nghĩ tới, Hắc hoàng gia hỏa này thế mà nhanh như vậy liền nghĩ đến khởi động lại Bách Cường Thánh Thể kế hoạch. Không tệ không tệ. Xem ra, nhiệm vụ này chỉ có giao cho nó mới có thể hoàn thành. 100 cái Diệp Phàm đế tử, không yêu cầu bọn hắn người người thành tài, chỉ cần có 8-9 cái có thể cùng Diệp Quynh Tiên Thiên Phú đánh đồng, như vậy quét ngang quỷ dị cao nguyên không phải dễ dàng sao? Hắc hoàng, vương. 100 cái có thể nhiều lắm rồi hay không? 10 cái cũng đủ rồi à, dù sao chư thiên vạn giới tựa hồ cũng không có gì địch nhân đáng sợ. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, ai nói không có? Hắc hoàng, vương. Nào có. Nhân dục đạo tổ sư gia, ngoa tảo. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ngoa tảo. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ngoa tảo. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp đại tiên. Người sống lại. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, cái gì phục sinh? Bản tiên căn bản liền không có chết tốt ta. Vô thủy mẹ hắn, gì tình huống? Lớn nhất nhiếp, ân. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp đại tiên bây giờ là gì tình huống? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, lúc đó nhân hoàng tiền bối đã cứu ta một tia chân linh, tiếp đó ta vẫn lâm vào ngủ say ở trong, gần nhất mới thức tỉnh. Diệp hắc, vậy ngươi trước mắt đang ở đâu? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, không biết, chung quanh một mảnh hỗn độn, không có trên dưới trái phải, càng không có trước sau tứ phương. Video. Ta ngay ở chỗ này một mực tu luyện. Hiện tại cũng tiên vương. Nhóm viên Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, tiên vương. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, gần nhất trong đám có phát sinh cái gì hay không đại sự a? Ta thấy giống như tiến vào mấy cái tân quần hưu. Hắc hoàng, vương. Chúng ta vừa mới ngay tại thảo luận một kiện đại sự. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, a, ngươi nói là để cho tổ phụ sinh 10 cái sao? Diệp hắc. Hắc hoàng, vương. Không tệ. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, 10 cái có thể không thể nào đủ, bởi vì chư thiên vạn giới có đại địch, ít nhất đều phải 100 cái mới được. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, đại địch. Hoa hoàng, mạnh bao nhiêu? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, ta chỉ biết là hắn nhóm chuẩn tiên đế số lượng vượt qua 10 vị. Diệp hắc, cái gì? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ngoa tảo. Dấu chân đế. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, nhiều như vậy. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, ta hoài nghi đây chỉ là hắn nhóm một góc của băng sơn. Cửu Thiên thập địa số một nội ứng, đúng là một góc của băng sơn. GS, cuối tháng các huynh đệ đem nguyệt phiếu ném một chút đi. Quý cầu. Thấu chương xong, chương 394, lộ ra ánh sáng. Quỷ dị nhất tộc thực lực đáng một đáng Diệp Phàm. Hạnh phúc để đại gia tới hưởng. Chặt gờ rút bên trong. Diệp Quynh Tiên khôi phục đưa tới ra đa quần hữu nhóm chú mục. Nhưng theo Cửu Thiên thập địa số một nội ứng một câu nói, tất cả mọi người đều lực chú ý lại bị rời đi. Dù sao, vị này Cửu Thiên thập địa số một nội ứng kể từ gia nhập vào chat gờ giúp đến nay, liền chưa bao giờ nói một câu, bây giờ đột nhiên hiện thân lên tiếng, tự nhiên sẽ dẫn tới ra đa quần hữu nhóm lực chú ý nhân dục đạo tổ sư gia, đại lão. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Cửu Thiên thập địa số một nội ứng tiền bối, chư thiên tương lai có đại địch. Bách bại thành đế, chư thiên tương lai đại địch rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn? 10 vị chuẩn tiên đế cũng chỉ là hắn nhóm một góc của băng sơn. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, T. Diệp hắc, chư thiên vạn giới tương lai đại địch mạnh như vậy sao? Hắn nhóm sẽ không phải ngay cả tiên đế đều có a? Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, khả năng. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, Cửu Thiên thập địa số một nội ứng tiền bối ngươi là? Cửu Thiên thập địa số một nội ứng, ta sinh ra ở thái cổ thời đại, nhờ vào nhân hoàng chỉ điểm, đi lên một đầu đặc thù thuế biến chi lộ, đang ngủ say trong lúc đó, ngoài ý muốn thông qua thế giới khe hở chạy vào giới hải, cuối cùng bị bóng tối ô nhiễm, trở thành một tôn hắc ám sinh linh. Về sau, tại dài dằng dặc trong ngủ say, ta dần dần tìm về bản thân, từ trong bóng tối thoát ra. Cho nên, Diệp hắc, đại niên nhiếp, đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, gia thiên điểm thứ nhất tử vương. Lúc nào thu lưới a? Lại không thu lưới ta liền muốn hôn thành hồn hà lao đại rồi. Diệp hắc, đại niêm nhiếp, đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, gia thiên điểm thứ nhất tử vương. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, Cửu Thiên thập địa số một nội ứng tiền bối, ngươi đến tuột cùng là ai vậy? Cửu Thiên thập địa số một nội ứng, các ngươi tương lai sẽ biết thân phận chân thật của ta, bây giờ trước hết không nói cho các ngươi, bằng không thì bại lộ liền thất bại trong gang tấc. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, tiền bối tại hồn hà nội ứng. Cửu Thiên thập địa số một nội ứng, đúng. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, những cái kia quỷ dị sinh linh rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Cửu Thiên thập địa số một nội ứng, rất mạnh, ngoại trừ một mực cùng chư thiên chống lại hồn hà, những cái kia quỷ dị sinh linh tại giới hải phần cuối còn có tam đại thế lực. Cổ địa phủ, tứ cực đất mặt, thiên đế hô chôn. Theo ta được biết, cái này tứ đại thế lực vẹn vẹn chỉ là tha nhóm xếp vào tại chư thiên bốn cái tiền binh đồn. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, tha nhóm là ai? Cửu Thiên thập địa số một nội ứng, chân chính cuối đường sinh linh tiên đế. Theo ta được biết, quỷ dị nhất tộc tiên đế số lượng vượt qua 5 vị, đến nỗi cụ thể có bao nhiêu, vậy ta cũng không biết. Đế quốc ca, 10 vị. Cửu thiên thập địa số 1 nội ứng. Hoàng thiên đế đại tỷ đại. Diệp Hắc, không phải, hiện tại rốt cuộc là gì tình huống a? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ý là, chư thiên tương lai có đại địch, tiếp đó tên đại địch kia thực lực mạnh phi thường, có chừng 10 vị tiên đế. Đế quốc ca, ân, vốn là những thứ này không nên sớm như vậy nói cho các ngươi biết. Nhân dục đạo tổ sư ra, cái này. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, 10 vị tiên đế. Vậy bọn hắn có bao nhiêu vị chuẩn tiên đế? Cửu thiên thập địa số 1 nội ứng, không biết, nhưng tứ đại tiền binh đồn bên trong chuẩn tiên đế số lượng có chừng trên dưới 12 vị. Đế quốc ca, chuẩn tiên đế đại khái trên 100 vị, tiên vương đếm không hết. Diệp Hắc, bách bại thành đế. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, chúng ta tu luyện mấy chục trên trăm vạn năm, cuối cùng chỉ có thể biến thành một kẻ phá hôi. Đế quốc ca, tiên vương mới là phá hôi, chuẩn tiên đế đã coi như là một thành viên đại tướng. Vô thủy mẹ hắn, tương lai địch nhân đáng sợ như vậy sao? Nhân hoàng Lâm Chiêu, vấn đề không lớn, trời sập xuống cũng có người cào treo lên. Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn nhìn xem chat gở giúp tin tức, không nghĩ tới thần tầm cổ hoàng bọn hắn thế mà lại ở thời điểm này đem quỷ dị nhất tộc tồn tại lộ ra ánh sáng đi ra. Bất quá, bục quan cũng tốt, không có áp lực, từ đâu tới động lực? Diệp Phàm vừa mới bước vào tu hành giới thời điểm, hư không đại đế, hàng vũ đại đế vẫn cho hắn quán thâu bình định sinh mệnh cấm khu lý niệm. Bây giờ, Diệp Phàm đều thành đế, cái kia cũng nên cho hắn chú ý bình định quỷ dị nhất tộc lý niệm. Đáng một đáng Diệp Phàm, hạnh phúc để cho nhóm hưu nhóm cùng một chỗ hưởng thụ. Nữ hoa, Tuyết Nguyệt Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn ngơ ngác nhìn trong chat gỡ giúp tin tức, chỉ cảm thấy thế giới quan đều nhanh muốn sụp đổ. 10 vị tiên đế, mấy trăm vị chuẩn tiên đế, tiên vương đều chỉ có thể biến thành pháo hôi. Cái này, đây vẫn là bọn hắn trong nhận thức biết thế giới sao? Đừng hoảng hốt. Dương Chiêu liếc bọn hắn một cái, an ủi trời sập có người cao treo lên, coi như thật chuyện gì xảy ra, chúng ta còn có chủ nhóm đâu. Đáng không được Diệp Phượng sổ. Vậy chúng ta trước hết đáng hoang hòa long. Nghe vậy, nữ hoa bọn hắn yên lặng gật đầu một cái. Giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn không tự chủ được che phủ một tầng áp lực. Chặt gờ rút bên trong, gia đa quần hưu nhóm toàn bộ đều trầm mặc. Lúc này, Hắc Hoàng hiện thân lên tiếng. Hắc Hoàng, vương, chư thiên tương lai có nhiều như vậy lại địch. Cái kia sinh 10 cái chính xác không đủ, nhất định phải sinh 100 cái mới được. Diệp Hắc, Diệp Hắc, cút đi, coi như thật sinh 100 cái có ích lợi gì? Quỷ dị nhất tộc 10 vị tiên đế, mấy trăm cái chuẩn tiên đế, chẳng lẽ ta 100 đứa bé toàn bộ đều có thể thành chuẩn tiên đế? Làm sao có thể? Đế quốc ca, ta xem chưa hẳn không có khả năng. Diệp Hắc, Đế quốc ca, Diệp Hắc ngươi biết cháu gái của mình thiên phú tốt bao nhiêu sao? Diệp Hắc, thật tốt. Đế quốc ca, tôn nữ của ngươi Diệp Quỳnh Tiên, có tiên đế chi tư. Hoàng thiên đế đại tỷ đại. Diệp Hắc, ngoa tào. Hắc Hoàng, ngoa tào. Nhân dục đạo tổ sư gia, ngoa tào. Bình thường không có gì lạ cơ hư không? Bách bại thành đế, a. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ngư bức. Vô thủy mẹ hắn. Đại niêm nhiếp. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Hắc Diệp Phàm, coi như ta văn ngươi, nhiều sinh mấy cái a, ngươi chỉ cần sinh 10 cái Diệp đại tiên đi ra, chúng ta trực tiếp quét ngang chó má gì quỷ dị nhất tộc a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không? Không tệ, Diệp Phàm a, tương lai chư thiên vạn giới, ngươi liền hy sinh một chút chính mình a. Bách bại thành đế, Diệp thiên đế, kính nhờ. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, Diệp Hắc A Phàm a, cũng coi là cha văn ngươi. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp thiên đế, kính nhờ. Diệp Hắc, vì cái gì liền nhất định muốn ta nhiều sinh a? Nhân hoàng tiền bối cũng có thể sinh a, các ngươi nhìn Lâm muội muội mạnh cỡ nào a, tương lai tuyệt đối có thể chứng đạo tiên đế, thậm chí ngay cả tế đạo cũng có khả năng. Đinh, nhóm viên Diệp Hắc đã bị nhân viên quản lý nhân hoàng dừng chiêu cấm luôn 1 năm. Tấu chương xong, chương 395, hoàng, ta đồng ý Diệp Phàm sinh 100 cái. Diệp Phàm nghiêm khắc nhất phụ thân. Tiêu giao thiên tôn, chặt gở rút bên trong. Diệp Phàm phát ra kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu. Dù sao, nhóm hưu nhóm tất cả đều là đáng Diệp phái. Bọn hắn há lại sẽ nghe theo Diệp Phàm kháng nghị. Ai? Diệp thiên đế, vì chư thiên vạn giới, ngươi liền hy sinh một chút chính mình à, chúng ta thân là một đời thiên đế, nhất định phải có kính dâng tinh thần. Đáng Diệp phái toàn thể giáo chúng nói như vậy. Nhân dục đạo tổ sư gia, các vị, kế tiếp ta lấy nhân dục đạo tổ sư gia thân phận chính thức tuyên bố khởi động lại top 100 thánh thể kế hoạch. Ai tán thành? Ai phản đối? Đinh. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư gia khởi xướng bỏ phiếu. Đinh. Nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu phát ra một tấm đồng ý phiếu. Đinh. Nhóm viên lớn miết miết phát ra một tấm đồng ý phiếu. Đinh. Chủ nhóm Hoang Thiên Đế phát ra một tấm đồng ý phiếu. Phiếu tán thành, 18. Phiếu chống, 1. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, chủ nhóm lại tại rình coi. Bách bại thành đế, chủ nhóm đều đồng ý, vậy chúng ta lại càng không có lý do cự tuyệt. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, chủ nhóm, ta đồng ý Diệp Phàm sinh 100 cái. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không đúng, ai ném phiếu chống? Hắc Hoàng, vương. Diệp Phàm nói ta cũng là người a. Nhân dục đạo tổ sư gia, trong đám hết thảy có 21 vị nhóm viên. Dứt bỏ Diệp Phàm không nói, đạo đức thiên tôn còn có linh bảo thiên tôn đang bế quan, liễu thần tiền bối đang sông đáng tiếp dẫn cổ điện, hết thể chính là 18 phiếu. Toàn bộ phiếu thông qua. Ta tuyên bố top 100 thánh thể kế hoạch chính thức khởi động lại. Lại nói, nhiệm vụ này phải giao cho ai tới hoàn thành? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Hắc Hoàng giao cho ngươi. Hắc Hoàng, vương. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhân Hoàng núi, Nộ đạo cổ trà thụ phía dưới, Lâm Chiêu đã triệt để không kèm được. Hắn nhìn xem trong chat gở giúp tin tức, nghĩ thậm chí có thể nói không hổ là Khổ Diệp phái, đều không cần hắn ra tay, trực tiếp liền đem kế hoạch an bài rõ rành rành. Top 100 thánh thể kế hoạch áp dụng sổ tay. Chế định người, Khổ Diệp phái toàn thể giáo chúng. Người chấp hành, Hắc Hoàng. Phối hợp đả, Hàng Vũ Lô, Hư Không Kính, Vô Thủy Trung, Long Văn Hắc Kim Đỉnh, Tây Hoàng Tháp, Hỗn Độn Thanh Liên, Vạn Vật Mâu Khí Đỉnh. Vâng. Trong vũ trụ mênh mông, Diệp Phàm khẽ miệng có chút co lại. Hắn cái kia con ngươi thâm thúy xuyên qua tình không bị ngạ, nhìn về phía Hắc Hoàng đầu kia chó chết. Vâng. Hắc Hoàng ngạo nghễ sừng sững, tiên trạng hậu đấu, hoàng quyền đặc cách, đứng tại sau lưng nó thế nhưng là chặt gỡ giúp tất cả nhóm viên. Ngươi Diệp Phàm đụng đến ta một cái thử xem, rất im lặng. Diệp Phàm khẽ miệng có chút co lại, hắn bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, trong lòng đối với cái gọi là bách cường thánh thể kế hoạch chẳng thèm ngó tới. Chuyện cho tới bây giờ, thế gian còn có ai có thể bức bách hắn? Chỉ cần hắn không muốn, Hắc Hoàng căn bản không có thi hành tốt 100 thánh thể kế hoạch cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vâng, hắn xếp bằng ở sâu trong tinh không, không có che giấu trên người mình khí thế, càng không có che giấu hành tung, đậm đà khí huyết sông lên trời không. Diệp Phàm nâng lên vạn vật mẫu khí đỉnh, hắn hoa thời gian nửa tháng lại tế luyện một hớp này đế đỉnh. Làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm chậm rãi đứng dậy, tại trong vũ trụ cất bước mà đi, ánh mắt băng lãnh, quét ngang thiên hạ, nhìn xuống các đại sinh mệnh cấm khu. Vâng, mênh mông uy áp của tới. Sau một khắc, toàn bộ thiên hạ thế nhân đều đem ánh mắt nhìn lại. Diệp Thiên Đế, tu hành mấy trăm năm, thánh thể đại viên mãn, cuối cùng chứng đạo thiên đế chi vị. Kế tiếp, Diệp Thiên Đế sẽ làm cái gì? Tự nhiên là chinh chiến sinh mệnh cấm khu. Thế nhân nghị luận ở Mỹ thấy vậy, Hắc Hoàng ở trong bầy lên tiếng. Hắc Hoàng, vâng. Diệp Phàm dự định đi bình định sinh mệnh cấm khu. Đinh, nhân viên quản lý Nhân Hoàng Lâm Chiêu đã giải trừ nhóm viên Diệp Hắc cấm luôn. Diệp Hắc, ta dự định đi bình định sinh mệnh cấm khu, đại gia có đề nghị gì sao? Nhân dục đạo tổ sư gia, đầu tiên bài trừ thái sơ cổ quáng. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, tiếp đó tại bài trừ thần hư. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Hắc táng thiên đạo, tiên lăng còn có bất tử sơn chí tôn đều không thiếu, ta đề nghị ngươi đi trước luân hồi hải a. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, luân hồi hải đến thời đại hậu hoang cổ hết thảy liền còn lại hai vị cổ đại chí tôn, lần trước hắc ám loạn lạc bộc phát thời điểm, luân hồi chi chủ chết, cho nên bây giờ luân hồi hải cũng chỉ còn lại có một vị chí tôn, nên tính là yếu nhất sinh mệnh cấm khu a. Diệp Hắc, luân hồi hải liền một cái chí tôn. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đúng. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Diệp Hắc, nếu như ngươi ba quyền bình định không được luân hồi hải mà nói, vậy ta thật muốn xem thường ngươi. Diệp Hắc, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, nếu như ta ba quyền đã bình định luân hồi hải làm sao bây giờ? Nhìn đến đây, Lâm Chiêu nhịn không được chớp chớp mắt. Hắn bất động thanh sắc mở ra cùng Vô Thủy nói chuyện riêng giới diện. Tiếp đó lên tiếng, "Nhân Hoàng Lâm Chiêu, cùng hắn đánh cược, luân hồi hải còn lại cái kia chí tôn là thần thoại thời đại Tiêu Giao Thiên Tôn, một thân thực lực không kém, tuy nói không như La Phàm, nhưng tuyệt đối không đến mức bị Diệp Phàm tam quyền đánh chết." Mặt khác, Tiêu Giao Thiên Tôn đối với hành tự bí tạo nghệ vượt qua cổ kim tất cả mọi người, hắn thời gian tu hành pháp tắc, coi như đánh không lại cũng có thể chạy. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, hảo. Thu đến tin đồn, Vô Thủy lập tức liền ở trong gờ giúp chặt bên trong lên tiếng. Bất quá, hắn cũng không có lập tức cùng Diệp Phàm đưa ra đánh cược cái gì chú. Dù sao, Diệp Phàm cũng không phải đồ đần. Nếu như từ hắn nhắc tới ra tiền đặt cuộc lời nói, như vậy Diệp Phàm nhất định sẽ phát hiện không hợp lý, trừ phi tiền đánh cược là Diệp Phàm chính mình nói lên. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Diệp Hắc, ngươi muốn thế nào? Diệp Hắc, chúng ta lại đánh cược. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đánh cược gì? Diệp Hắc, nếu như ta ba quyền đã bình định luân hồi hải, như vậy Lâm muội muội ngươi mặc váy cho ta nhảy một bản. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Diệp Hắc, nếu như ta không làm được, vậy ta gọi ngươi một tiếng nghĩa phụ. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ngươi gọi không gọi nghĩa phụ ta đều như thế, bởi vì ngươi vốn chính là nghĩa tử của ta, đây là chuyện mọi người đều biết. Diệp Hắc, Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, dứt khoát các ngươi người nào thua ai mặc váy khiêu vũ được. Vô Thủy mẹ hắn, ta cảm thấy có thể. Nhân dục đạo tổ sư gia, cậu một. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cậu một. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cậu một. Bách bại thành đế, ta đi, các ngươi chơi lớn á như vậy. Vô Thủy mẹ hắn, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ Lâm muội muội đáp ứng a. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, xem ở mẹ ta mặt mũi, ta liền đánh cược với ngươi một lần. Diệp Hắc, hảo. Không cho phép chơi xấu. Nhân Hoàng dừng chiêu, tất cả chúng ta đều nhìn tận mắt đâu, ai dám chơi xấu. Vô Thủy mẹ hắn, đúng thế đúng thế. Diệp Hắc, hảo, ta bây giờ liền đi bình luân hồi hải. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc đã mở ra gờ giúp chặt trực tiếp. Đinh. Nhân viên quản lý Nhân Hoàng dừng chiêu tiến vào trực tiếp gian. Đinh. Nhóm viên đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ tiến vào trực tiếp gian. Diệp Phàm chậm rãi quay người, hắn nhìn về phía luân hồi hải vị trí, đáy mắt thoáng qua một chút kích động, nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm nói, Lâm muội muội, ngươi liền đợi đến mặc váy cho ta khiêu vũ à? Sách. Nên để cho Lâm muội muội nhảy cái gì múa đâu? Để cho hắn xuyên di cờ cho ta nhảy một chi cực lạc tịnh thổ như thế nào? Kiệt kiệt kiệt, tấu chương xong, chương 396, Diệp Phàm, ta khinh thường. Cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt anh? Trong vũ trụ mênh mông, Diệp Phàm sừng sững ở lên 9 tầng mây, thân thể của hắn vĩ ngạn kiên cường, giống như bất diệt tiêu dương rực rỡ, mái tóc đen dày áo choàng, nóng bỏng khí huyết bao phủ chư thiên vạn vực, đỉnh đầu một ngụm vạn vật mâu khí đỉnh phóng ra mênh mông uy áp. Giờ khắc này, thiên hạ thế nhân đều đem ánh mắt nhìn lại. Vô số người ở trong lòng ngờ tới, Diệp Thiên Đế hắn muốn đi làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn bình định sinh mệnh cấm khu sao? Thiên đỉnh, từng vị đế giả hiện thân, cái tiểu đu, Thương gia rất nhiều đệ tử, còn có Cơ gia đệ tử, bọn hắn đều gia nhập Thiên đỉnh, đã là Thiên đỉnh một phần tử. Tại cái này chư đế cùng tồn tại thời đại, Thiên đỉnh đã là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất thế lực. Các ngươi không cần ra tay, một mình ta liền có thể. Diệp Phàm bí mật truyền âm chư đế, hắn muốn ba quyền bình định luân hồi hải, đây là hắn cùng với Lâm Muội Muội đổ ước. Lâm Muội Muội, ngươi liền chuẩn bị hảo cho ta nhảy lên một chi vũ ba. Diệp Phàm tâm bên trong thầm nghĩ, sách, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ cho mình kiêu vũ. Suy nghĩ một chút liền kích động, lập tức Diệp Phàm không do dự, hắn tại trong vũ trụ cất bước tiến lên, chỉ thấy một đầu sáng chói kim quang đại đạo hiển hóa, trong thiên địa vạn đạo đều xảy ra run rẩy, thanh long, bạch hổ tứ tượng tùy thị tả hữu, kinh khủng cực đạo đế uy quét sạch cả người thế gian. Thiên đế xuất hành. Diệp Phàm không có che giấu khí tức của mình, càng không có che giấu hành tung của mình, hắn cứ như vậy quang minh chính đại hướng về luân hồi hải đi đến. Thấy vậy, thế nhân chấn kinh. Thiên đế xuất hành. Diệp Thiên Đế hắn muốn đi hướng về nơi nào? Cái hướng kia là luân hồi hải. Diệp Thiên Đế hắn muốn bình định một tòa sinh mệnh cấm khu sao? Thiên hạ thế nhân toàn bộ đều kích động. Chỉ thấy từng vị cường giả bay vào vũ trụ, đuổi theo Diệp Thiên Đế bước chân, muốn tận mắt chứng kiến một tòa sinh mệnh cấm khu thực diện. Đây là một kiện đại sự, sẽ được ghi vào sử sách cái chủng loại kia. Ông sâu trong vũ trụ, từng đạo thần niệm lẫn nhau xen lẫn. Các đại sinh mệnh trong cấm khu cổ đại chí tôn toàn bộ đều hồi phục, bọn hắn nhìn chăm chú trong tinh không một đạo thân ảnh kia, đáy mắt tràn đầy kiên kỵ. "Oan." Tinh quang rực rỡ. Diệp Phàm áp đạo thần hồng phía trên, bước ra một bước, đầu chuyển tinh gì, thiên địa biến hóa, một đạo sáng chói kim quang đại đạo hành quán vũ trụ, xẹt qua chư thiên vạn vực, nối thẳng tòa kia mênh mông luân hồi hải. Mấy trăm năm trước nhân quả, hôm nay cũng nên kết thúc. Diệp Phàm thanh âm lạnh lùng vang lên. Nghe vậy, thế nhân trầm mặc. Bọn hắn rất rõ ràng Diệp Thiên Đế trong miệng nhân quả là cái gì. Hắc ám loạn lạc. Trước kia, luân hồi hải liền từng có chí tôn dẫn phát loạn lạc. Vậy anh, toàn bộ luân hồi hải sôi trào. Đây là một tòa thần bí cấm địa, trong hải vực tràn đầy vô tận âm hồn, hàng ngàn hàng vạn, mỗi một giọt nước biển đều là do âm hồn ngưng kết mà thành, đây cũng là nó bị gọi là luân hồi hải nguyên nhân. Nơi đây là âm hồn trốn trở về. Bá, ở dưới sự chú ý của mọi người, chỉ thấy một đạo cổ lão thân ảnh chậm rãi từ luân hồi hải trong đi ra, người kia người mặc một bộ cổ lão đạo bào, hắn cũng không phải là thần thoại thời đại nhân vật, mà là một tôn thái cổ thời đại hoàng giả. Liên quan tới hắn tin tức, rất nhiều cổ đại chí tôn đều không thể nào tin tưởng, chỉ biết người này tên là Quân Tuyên. Thiên đế đây là muốn bình định luân hồi hải sao? Quân Tuyên cổ hoàng lạnh lùng nói, hôm nay luân hồi hải chú định xóa tên. Diệp Phàm âm thanh vang vọng trên trời dưới đất, lời vừa nói ra, thiên hạ thế nhân toàn bộ đều kích động, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía sâu trong tinh không, phảng phất muốn chứng kiến lịch sử thay đổi. Nhưng mà để cho người ta kinh ngạc sự tình xảy ra, Quân Tuyên cổ hoàng khi nghe thấy Diệp Phàm lời nói sau, thân sắc của hắn một hồi biến ảo, cuối cùng yên lặng lui về sau một bước, nói cái kia luân hồi hải liền cho thiên đế, nhà này ta mẹ nó từ bỏ, tặng cho ngươi được rồi. Nghe vậy, thế nhân kinh ngạc, rất nhiều cổ đại chí tôn hơi hơi nhíu mày. Diệp Phàm cũng ngây dại, ngươi thân là cổ đại chí tôn tôn nghiêm đâu? Kỳ thực, không trách người ta nhận túng, chủ yếu là bây giờ Diệp Phàm quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào tự thân liền lực áp và đạo, trợ giúp hơn 20 người chứng đạo, cuối cùng chính mình còn nghịch thiên đánh xuyên thiên tâm ấn ký, cường thế chứng đạo thành đế. Loại thực lực này, cái nào cổ đại chí tôn dám trêu chọc? Chớ nói chi là Diệp Phàm dưới quyền Thiên Đình bên trong còn có mười mấy cái không thiếu sót đại đế tòa chấn, ai dám động thủ? Quân Tuyên cổ hoàng cái này không gọi nhận túng, hắn cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm toàn bộ đều không kèm được. Nhân dục đạo tổ sư ra, này liền nhận túng. Ta còn tưởng rằng có thể trông thấy một hồi niềm vui tràn trề đại chiến đâu. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, niềm vui tràn trề cũng không khả năng. Dù sao Diệp Phàm thực lực bây giờ rất mạnh, thông thường cổ đại chí tôn liền xem như cực điểm thăng hoa cũng không phải đối thủ của hắn. Ra thiên điểm thứ nhất tử vương. Vậy bây giờ đây coi như là người nào thắng? Bách bại thành đế, không có người doanh. Hắc hoàng, vương. Đại đế cùng Diệp Phàm lập hạ đổ ước là ba quyền trấn sát luân hồi hải chí tôn, bình định luân hồi hải chỉ là nhất tiện. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, không tệ. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, thuần người qua đường, nói câu công đạo, ai thua ai thắng ta không quan tâm, con người của ta công bình công chính. Vô thủy mẹ hắn, cộng một. Lớn nhất nhiếp, cộng một. Hoa hoàng, cộng một. Chúng ta chỉ là đơn thuần thích xem người khiêu vũ thôi. Ai thua ai thắng có khác nhau sao? Vâng. Luân hồi hải sôi trào. Quân Tuyên cổ hoàng lời nói để cho thế nhân trầm mặc. Chẳng ai ngờ rằng kết cục sau cùng thế mà lại là như vậy. Diệp Phàm ngây người phút chốc, hắn lấy lại tinh thần, lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt Quân Tuyên cổ hoàng, không nói gì. Ai? Quân Tuyên cổ hoàng thở dài một tiếng, nói xem ra thiên đế hôm nay nhất định phải bắt ta khai đao. Vậy thì tới đi. Nghe vậy, Diệp Phàm không do dự, trên người hắn khí huyết sôi trào, chiến ý kéo lên, một đôi nóng bỏng ánh mắt phóng ra quang huy rực rỡ, cường thế bá đạo vung ra một quyền. Vâng. Thiên đế quyền xuyên qua hết thảy. Loại kia vô địch quyền ý đủ để xé rách vạn cổ thanh thiên, toàn bộ luân hồi hải đều sôi trào. Đây là Diệp Phàm một kích toàn lực, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Nhưng đúng lúc này, khiến người ngoài ý sự tình xảy ra. Bá, Quân Tuyên cổ hoàng trên thân phóng ra một loại cổ lão lại khí tức tăng thương, hắn nguyên thần đang phát sáng, hành tự bí vận chuyển tới cực hạn, cơ hồ vượt qua thời gian, tốc độ nhanh đến khó lấy tưởng tượng. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất, lấy một loại thủ đoạn quỷ dị tránh thoát một quyền này. Thấy vậy, Diệp Phàm kinh ngạc. Đây là hành tự bí? Làm sao có thể? Trên đời ai có thể đem cái môn này bí thuật tu luyện tới loại trình độ này? Cơ hồ vượt qua thời gian. Đây cũng không phải là cái gọi là bí thuật, đây là thời gian pháp tắc. Là ngươi, Tiêu Giao Thiên Tôn, ngươi lại còn sống sót. Trước kia khi ta thành đạo, ngươi âm thầm cướp đoạt tạo hóa, cái này một khoản sớm muộn phải thanh toán. Sâu trong vũ trụ, hai vị cổ đại chí tôn phát ra gầm lên giận dữ. Nghe vậy, thế nhân chấn kinh, không nghĩ tới luân hồi hải trong còn sót lại vị này chí tôn lại là thần thoại thời đại Tiêu Giao Thiên Tôn, hành tự bí khai sáng giả. Diệp Phàm cũng không nhịn được khẽ nhíu mày, lại là Tiêu Giao Thiên Tôn, khó trách có thể đem hành tự bí tu luyện tới loại trình độ này. Đáng tiếc, hắn vừa mới khinh thường, không biết Tiêu Giao Thiên Tôn thân phận chân thật. Nếu không, đối phương tuyệt đối không cách nào né tránh hắn một quyền kia. Tấu chương xong, chương 397, Liễu Thần, ta đến giới hải cuối. Thế hòa vậy không bằng song thua. Trong phòng trực tiếp, làm Tiêu Giao Thiên Tôn chân thực thân phận lộ ra ánh sáng sau, rất nhiều nhóm hưu nhóm cũng không nhịn được cả kinh, không nghĩ tới luân hồi hải trong còn sót lại vị này chí tôn lại là thần thoại thời đại một trong cựu đại thiên tôn. Nhân dục đạo tổ sư gia, ha 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 ha, Diệp Phàm vốn là nghĩ chọn cái quả hờ mềm tới bóp, không nghĩ tới trực tiếp chọn chúng một cái vương tạc. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Tiêu Giao Thiên Tôn là thần thoại thời đại một trong cựu đại thiên tôn số đó, thực lực của hắn hẳn không phải là phổ thông chí tôn có thể đánh đồng. Bách bại thành đế, thần thoại thời đại nhiều như vậy vị cổ thiên tôn, chỉ có 9 đại thiên tôn lưu truyền đến nay, ngay trong bọn họ mỗi một vị đều không thể coi thường được. Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, không tệ. Vô Thủy mẹ hắn, Nhân Hoàng Lâm Chiêu cái này Tiêu Giao Thiên Tôn thực lực mạnh bao nhiêu a? Nhân Hoàng Lâm Chiêu, thời đỉnh cao đoán chừng ít nhất cũng là chuẩn thiên đế. Đại Niếp Niếp, Diệp Phàm ba quyền có thể đánh chết hắn sao? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, có chút cơ hội, nhưng vấn đề là bây giờ tổ phụ chỉ còn lại 2 quyền. Đời thứ nhất Giao Chỉ Thánh Nữ, Diệp Hắc A Phàm cố lên a, chỉ còn lại 2 quyền. Hắc Hoàng, Vương. Diệp Phàm cố lên, 2 quyền đánh chết Tiêu Giao Thiên Tôn, bản hoàng coi trọng ngươi. Diệp Hắc. Vâng. Thời gian rực rỡ, một vệt sáng bạch phá vũ trụ. Quân Tuyên cổ hoàng thân ảnh xuất hiện tại vũ trụ biên hoang. Không, bây giờ phải gọi hắn Tiêu Giao Thiên Tôn. Mai danh nhận tích 100.000 năm, ta thật sự không muốn bại lộ a. Tiêu Giao Thiên Tôn lẩm bẩm. Hắn trực tiếp không để ý đến hai vị kia uy hiếp chính mình cổ đại chí tôn, thâm thúy đôi mắt nhìn về phía Diệp Phàm, đáy mắt lóe lên nồng nặc kiên kỵ. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác rõ ràng đến Diệp Phàm thực lực. Vị này thiên đế danh bất hư truyền, không hổ là mạnh nhất trong lịch sử lớn thánh thể, một thân chiến lực chấn động cổ kim, cho dù là ngày xưa đế tôn đều chưa chắc có mạnh như vậy. Vâng. Kim quang đại đạo hành quán mà đến, một đạo sáng chói quyền quang xẹt qua chân trời. Diệp Phàm bao trùm thần hồng phía trên, đầu chuyển tinh di, thiên địa biến ảo. Giờ khắc này, hắn không chút do dự, phong tỏa Tiêu Giao Thiên Tôn toàn bộ đường lui, thôi động vô thượng bí pháp, ngũ đại bí cảnh gây nên của mình, thường trú lĩnh vực thần cấm, một thân chiến lực phát sinh kinh thiên biến hóa. Vâng. Thiên đế quyền quán xuyên hết thảy, một quyền này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đối mặt. Thấy vậy, Tiêu Giao Thiên Tôn thần sắc đại biến, hắn từ trong một quyền này cảm giác được nguy cơ chí mạng, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không có cực điểm thăng hoa cơ hội. A! Tiêu Giao Thiên Tôn phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, hắn mai danh nhận tích 100.000 năm, như thế nào cam tâm liền như vậy vẫn là đâu? Trong khoảnh khắc, trên người hắn bộc phát ra quang huy rực rỡ, cái kia một vệt sáng chiếu sáng vũ trụ, cơ hồ định cách một chỗ tinh vực thời gian, lấy vô thượng vĩ lực thay đổi chỗ này thời không. Vâng. Quyền quang chói mắt, Diệp Thiên Đế nhất lực phá vật pháp, một quyền này cuối cùng rắn rắn chắc chắc đánh vào Tiêu Giao Thiên Tôn trên thân. Trong chốc lát, Tiêu Giao Thiên Tôn thân ảnh bay ngược ra ngoài, thân thể của hắn dạn nước, hoang huyết vẩy xuống, tiêu diệt từng tòa tinh vực, nguyên thần ảm đạm, bị trọng thương. Khủ. Tiêu Giao Thiên Tôn trong miệng đẫm máu, ánh mắt hắn kiêng kỵ nhìn xem phương xa Diệp Phàm, trong lòng rõ ràng bản thân hoàn toàn không phải vị này Thiên Đế đối thủ. Thiên Đế, bản tôn mai danh nhận tích 100.000 năm, chỉ vì thấy tiên vực phong thái, chưa bao giờ dẫn phát qua hắc ám loạn lạc. Mấy trăm năm trước luân hồi chi chủ cùng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi quả thực muốn đuổi tận giết sạch sao? Tiêu Giao Thiên Tôn hét lớn, hắn nguyên thần phóng ra quang huy rực rỡ, đã đến cực điểm thăng hoa danh giới. Tuy nói, hắn biết rõ chính mình cực điểm thăng hoa cũng vô dụng, nhiều nhất tại chống đỡ 2-3 quyền. Nghe vậy, Diệp Phàm thần sắc có chút dừng lại. Hắn nhìn kỹ một mắt Tiêu Giao Thiên Tôn, phát hiện đối phương tiên đài một mảnh thanh linh, không hề giống những cái kia hắc ám chí tôn đoàn khí quấn quanh. Ta bây giờ coi như tiếp tục đánh xuống, cũng rất khó tại một quyền bên trong chấn sát trước mắt Tiêu Giao Thiên Tôn. Nếu như thế, còn không bằng đem hắn thu vào giới trướng. Dạng này cũng coi như là 3 quyền chấn áp Tiêu Giao Thiên Tôn. Ta thắng. Diệp Phàm vì mình cơ trí nhân cái lai. Like. Vừa nghĩ đến đây, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Giao Thiên Tôn, ngựa khí lạnh nhạt nói ngươi có muốn thần phục vào ta thiên đỉnh, tương lai cho ngươi một cái thành tiên cơ hội. Nghe vậy, thế nhân trong lòng cả kinh. Diệp Thiên Đế quả nhiên là đại phách lực. Đầu tiên là một quyền trọng thương cổ đại thiên tôn, bây giờ còn nghĩ đem hắn thu vào giới trướng. T. Có thể đoán trước, tương lai thiên đình nhất định sẽ đổi biến, cho dù là thần thoại thời đại cổ thiên đình đều không thể cùng đánh đồng. Tiêu Giao Thiên Tôn thần sắc biến ảo, hắn khi nghe thấy Diệp Phàm lời nói sau, dần dần rơi vào trong trầm mặc. Thái cổ thời đại, Nhân Hoàng đã từng cho qua bọn hắn những thứ này tự chém chí tôn một cái thành tiên cơ hội. Chỉ tiếc, hắn lúc đó hoàn toàn không tin. Bây giờ, lại có một cái cơ hội đặt tại trước mắt. Hắn phải nên làm như thế nào lựa chọn đâu? Tôn Nghiêm chết đi, vẫn là thần phục vị này Diệp Thiên Đế. Cuối cùng, Tiêu Giao Thiên Tôn cúi đầu, trong miệng hắn đẫm máu, chắp tay nói nguyện vào Thiên Đế dưới trướng, chỉ hy vọng Thiên Đế có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hắn quá muốn trở thành tiên. Cái này không gọi nhận túng, cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Quân tử nhất ngôn. Diệp Phàm âm thanh thản nhiên nói. Nói xong, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trực tiếp gian. Quả nhiên, trong phòng trực tiếp đã hoàn toàn sôi trào. Nhân dục đạo tổ sư ra, đây coi như là ai thua ai thắng. Hắc Hoàng, Vương, đương nhiên là Diệp Phàm thua. Diệp Hắc, chó chết đừng tê, ngươi liền nói ta có phải hay không ba quyền trấn áp Tiêu Giao Thiên Tôn. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đánh cược của chúng ta là ba quyền bình định luân hồi hải, thay cái ý tứ tới nói, chính là ba quyền trấn sát luân hồi hải chí tôn. Diệp Hắc, ngươi không nói à, ngược lại ta chính là ba quyền trấn áp luân hồi hải, cái này một tòa sinh mệnh cấm khu đã triệt để xóa tên. Ta thắng. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ngươi thắng cái rắm. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cho nên đến cùng ai thua ai thắng a? Bách bại thành đế, không biết. Gia tiên điểm thứ nhất tử vương, loại tình huống này, không nên cũng là trọng tài tới phán quyết ai thua ai thắng sao? Nhân dục đạo tổ sư ra, ai là tài phán? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, đương nhiên là chúng ta chặt gỡ giúp tất cả nhóm hữu a. Giống loại tình huống này, muốn ta nói a, dứt khoát hai cái đều thua. Đây là ta đứng tại trọng tài góc độ làm ra tối phán quyết công chính. Các ngươi cảm thấy thế nào? Vô thủy mẹ hắn, nói câu công đạo, tất nhiên phân không ra thắng bại, vậy thì xong thua a. Đại Niếp Niếp, không tệ. Hoa Hoàng, chúng ta đối với khiêu vũ không có hứng thú gì, chúng ta chỉ là làm ra công bình công chính phán quyết. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, phụ nghị. Nhân Dục đạo tổ sư gia, phụ nghị. Diệp Hắc, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, a, ta cũng thua sao? Nhân Hoàng Lâm Chiêu, ân. Vô thủy mẹ hắn, đúng thế, Lâm muội muội cũng khiêu vũ a. Tiên cổ tổ tế linh, ta đến giới hải cuối. Lúc này, Liêu Thần một câu nói đưa tới tất cả nhóm hữu nhóm lực chú ý, đế lạc thời đại giới hải phần cuối đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có lẽ, hôm nay sắp tiết lộ đáp án. Đấu chương xong, chương 398, chư thiên vạn giới đệ nhất đế đại công tích đê đập tu kiến giả. Chặt gờ rút bên trong. Khi Liêu Thần hiện thân lên tiếng một khắc này, trong chớp mắt, gia đa quần hưu nhóm toàn bộ đều xuống ý thức an tĩnh. Tiếp đó, chặt gờ rút trực tiếp nổ tung ra. Nhân dục đạo tổ sư ra, Liêu Thần tiền bối đã đến giới hải cuối sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nhanh như vậy. Bách bại thành đế, giới hải phần cuối đến tột cùng có đồ vật gì? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cộng 1. Diệp Hắc, cộng 1. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, cộng 1. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, ta chỉ biết là giới hải phần cuối có đại khủng bố, nơi đó tồn tại hắc ám đầu mượn, từng có chuẩn tiên đế bất lạc, nhưng trong này cụ thể có đồ vật gì ta cũng không biết. Hồn hà những cái kia hắc ám thế lực cũng là loạn cổ thời đại đi qua mới xuất hiện. Vô thủy mẹ hắn, chuẩn tiên đế đều bất lạc. Cái kia Liễu Thần tiền bối hay là chớ tiến vào a, bây giờ quay đầu còn kịp. Lớn nhất nhiếp, đúng. Dấu chân đế, tiên cổ tổ tế linh đạo hữu hay là chớ đi a, ở bên ngoài dò xét một phen liền có thể, tuyệt đối không nên xâm nhập giới hải phần cuối. Ta gần nhất lấy được một chút tin tức, nghe nói giới hải phần cuối có một vùng tăm tối chi địa, nơi đó là một tòa trung cực cổ địa, cất giấu cực lớn bí mật, tuyệt đối không phải tiên vương có thể tùy thuộc. Tiên cổ tổ tế linh, đại gia không cần lo lắng, ta thông qua tiếp dẫn cổ điện vượt ngang toàn bộ giới hải, chỉ vì nhưng trong lòng chấp niệm, thế tất yếu đi giới hải phần cuối nhìn một chút. Dù là ta lại bởi vậy mà chết, cái kia cũng không sao. Đế quốc ca, vấn đề không lớn, đi thôi, ngươi không chết được, ta nói. Diệp Hắc, ngư bức. Nhân dục đạo tổ sư ra, đế quốc tiền bối đều lên tiếng, cái kia còn nói gì? Hướng liền xong rồi. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Liêu Thần tiền bối cố lên. Bách bại thành đế, cố lên. Dấu chân đế, cố lên. Nhân Hoàng núi, Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Nói thật, hắn cũng rất tò mò năm đó đế lạc thời đại đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Dù sao, tương lai hắn liền tồn tại ở đế lạc thời đại. Hắn sẽ hay không cho đế lạc thời đại mang đến một ít biến số. Đối với những thứ này, Lâm Chiêu trong lòng vẫn luôn phi thường tò mò. Người nói, nữ hoa nói khẽ giới hải phần cuối thật sự có chuẩn tiên đế sao? Tuyết Nguyệt Thanh cũng đem ánh mắt nhìn lại. Nghe vậy, Dương Chiêu hơi hơi nhíu mày, nói ai biết được. Giới hải phần cuối quá mức thần bí, nói không chừng nơi đó liền chân chính tiên đế đều có đâu. Hắn dùng một loại không đếm xỉa tới ngữ khí nói ra chân tướng. Loạn cổ thời đại giới hải phần cuối thật sự có tiên đế. Chặt gờ rút bên trong, gia đa quần hưu nhóm nghị luận ầm ĩ Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, Liêu Thần tiền bối mở trực tiếp để chúng ta xem một chút đi. Nhân dục đạo tổ sư gia, cộng 1. Bách bại thành đế, cộng 1. Tiên cổ tổ tế linh, hảo. Đinh. Nhóm viên tiên cổ tổ tế linh mở ra gờ giúp chặt trực tiếp. Đinh. Nhân viên quản lý Nhân Hoàng Dừng Chiêu tiến vào trực tiếp gian. Đinh. Nhóm viên dấu chân đế tiến vào trực tiếp gian. Bá. Khi trực tiếp mở ra một khắc này, gia đa quần hưu nhóm lần nữa nhìn thấy cái kia một tòa mênh mông vô ngần giới hải, băng lạnh gió rét thấu xương trên mặt biển thổi mà qua. Liêu Thần sừng sững ở một tòa trong cổ điện. Dáng người của nàng yêu kiều thức tha, cao gầy tinh tế, một bộ hoa lệ váy dài rơi xuống đất, mảnh khảnh chân ngọc đạp không mà đi, tuy nói là nguyên thần hình thái, nhưng thân thể cũng vô cùng ngưng thực, cơ hồ cùng thực thể không khác. Dù sao, Tiên Vương cường giả nguyên thần bất hủ, coi như thoát ly nhục thân cũng tương tự có thể bộc phát ra thực lực khủng bố. Và anh, tiếp dẫn cổ điện cánh cửa mở rộng. Ngoài cửa, Một đầu sáng chói thần hồng xây dựng thành một đầu đại đạo chi lộ, chung quanh gió biển từng trận, bóng tối vô tận chi khí quần quần đánh tới. Mơ hồ trong đó, trong nước phiêu đãng từng cỗ thi thể. Những thi thể này tản ra khí tức cường đại, dù là gian cách trăm ngàn vạn năm, hắn nhóm khí tức vẫn như cũ bất hủ, tất cả đều là đứng đầu tiên vương cường giả, từ giới hải một chỗ khác vượt qua mà đến. Muốn bình định loạn lạc, chi tiết, hắn nhóm toàn bộ đều thất bại. Hô Liễu Thần thở một hơi thật dài. Lập tức, nàng không do dự, cất bước tiến lên, bước lên cái kia một đầu thần hồng, từng bước một hướng về giới hải cuối phương hướng tiến lên. Anh. Trước người của nàng phóng ra nhàn nhạt thanh quang, trung quanh tất cả hắc ám khí tức tất cả đều bị đạo này thanh quang ngăn cách bên ngoài. Liêu Thần rất mạnh, nàng đã tu tới tiên vương tuyệt đỉnh, tại trên tiên vương lĩnh vực đi tới cực hạn, nếu không nàng cũng không khả năng giết xuyên toàn bộ tiếp dẫn cổ điện đến giới hải phần cuối. Ông, Liêu Thần một bước vượt qua trăm triệu dặm, nàng lòng có chấp niệm, kiên định không thay đổi hướng về giới hải phần cuối đi đến, muốn thấy đế lạc thời đại chân tướng, muốn tìm được trong lòng cái kia nhân vết tích. Thân hồng hành quán giới hải, bóng tối vô tận chi khí bao phủ thiên cung. Một lát sau, phía trước xuất hiện một đạo cực lớn đê đập, cái kia một đạo đê đập hành không ngăn cách toàn bộ giới hải, tuyên cổ trường tồn, tản ra khí tức cổ xưa, phía trên có đủ loại dấu vết chiến đấu, như vết đao, vết kiếm, thật lâu chưa từng tan đi. Thậm chí, đê đập bên trên còn có vết máu lưu lại. Giới hải phần cuối cũng có một chỗ đê đập. Liêu Thần trong lòng cả kinh. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm toàn bộ đều kinh hãi. Nhân dục đạo tổ sư gia, cợt mở nở. Đây là một tòa đê đập sao? Xem ra tựa hồ hành quán toàn bộ giới hải, đây là ai xây dựng? Bách bại thành đế, tê. Giới hải vô cùng lớn, cái này một tòa đê đập thế mà hoành quán toàn bộ giới hải. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, chuẩn tiên đế vượt qua toàn bộ giới hải đều phải tốn phí mấy chục vạn năm thời gian, có thể tại giới hải bên trong tu kiến như thế một tòa đê đập, chỉ sợ chỉ có chân chính đế có thể làm được. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, tại sao muốn tu kiến như thế một tòa đê đập? Chẳng lẽ đê đập ngoài có đồ vật gì cần ngăn cản sao? Hoàng thiên đế đại tỷ đại, giới hải phần cuối thế mà cũng có một tòa đê đập. Diệp Hắc, a, có ý tứ gì? Hoàng thiên đế đại tỷ đại, cửu thiên thập địa bên ngoài liền có một tòa giống nhau như lúc đê đập. Không nghĩ tới giới hải phần cuối cũng có một tòa. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cựu thiên thập địa bên ngoài cũng có một tòa. Cựu thiên thập địa số một nội ứng, đúng, tu kiến tòa này đê đập tồn tại nhất định là chân chính tiên đế, bởi vì bình thường chuẩn tiên đế hoàn toàn không có năng lực này. Vô thủy mẹ hắn, chẳng lẽ là quân chủ? Đế quốc ca, khái. Dấu chân đế, không phải chủ nhóm A, đê đập tại ta thời đại này liền đã tồn tại. Diệp Hắc, không phải thủy. Nhân dục đạo tổ sư gia, đế quốc ca sẽ không phải là đế quốc tiền bối A. Ta nhớ được đế quốc tiền bối là chư thiên vạn giới đệ nhất đế, đồng thời cũng là khai thiên tích địa vị thứ nhất trí cao tiên đế. Đế quốc ca, trả lời chính xác, có ánh mắt, ta muốn hung hăng ban thưởng ngươi. Đinh. Nhóm viên đế quốc ca gửi một cái bao tiền lì xì dành riêng. Đinh. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư ra nhận lấy hồng bao. Nhân dục đạo tổ sư ra, cợt mở nở. Đế quốc tiền bối ngư bức. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, đế quốc tiền bối tại sao muốn tu kiến đê đập nhà? Đế quốc ca, giới hải phần cuối có một tòa trung cực cổ địa núi liền thượng giới, cái kia một cái thông đạo quanh năm có hắc ám phong bạo buông xuống, ta hao tốn trăm vạn năm thời gian xây dựng hai tòa đê đập, chính là vì tránh chư thiên gặp hắc ám phong bạo ăn mòn. Diệp Hắc, đây chính là chư thiên vạn giới đệ nhất đế cách cục. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, không hổ là khai thiên tích địa đệ nhất đế, có công tích lớn, có thể xưng thiên đế, bái kiến nguyên thủy thiên đế. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, bái kiến nguyên thủy thiên đế. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, bái kiến nguyên thủy thiên đế. Bách bại thành đế, bái kiến nguyên thủy thiên đế. Đế quốc ca, thưởng. Đinh. Nhóm viên đế quốc ca gửi một cái hồng bao. Tấu chương xong, chương 399, nhân hoàng đã chết hắc ám thiên đỉnh. Giới hải cuối di hải, nhân hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu nhìn xem trong chat gờ giúp tin tức, nhịn không được ở trong lòng nở nụ cười. Khương Hàn Vũ, Diệp Phàm bọn hắn coi như là cho đế cốt ca thổi xứng rồi. Bất quá, nhân gia đế cốt ca quả thật có tư cách kia. Xem như khai thiên tích địa đệ nhất đế, đế cốt ca đã từng chư thiên làm ra đại công tích, hắn xây dựng cái kia hai tòa đê đập thậm chí chỉ là rất nhiều công hiến bên trong một bộ phận thôi. Đế cốt ca lớn nhất chiến công, hay là hắn bị bóng tối ăn mòn đi qua một cái hành vi. Hắn bị bóng tối ăn mòn đi qua, vì để tránh cho chính mình họa loạn thế gian, chủ động đem thân thể của mình trấn áp, sau đó dùng thân thể của mình ngăn chặn chư thiên vạn giới liên thông trời xanh cửa hàng kia, dùng thân thể của mình đỡ được vô tận hắc ám. Về sau, hắn tuy nói trở thành hắc ám đầu nguồn, thế nhưng cũng không phải bản ý của hắn, hắn cũng là một vị người bị hại. Nếu không, Hoang Thiên Đế cũng sẽ không đem đế cốt ca sống lại. Mặt khác, xem như chư thiên vạn giới đệ nhất đế, đế cốt ca hàm kim lượng cũng không thể nghi ngờ, hắn nhưng là trong tình huống không có bất luận cái gì tham khảo đột phá tiên đế, hết thảy tất cả đều chỉ dựa vào chính mình một người. Nếu như không phải lãng phí đại lượng thời gian, đế cốt ca thậm chí có hy vọng đột phá tế đạo. Đinh. Nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu nhận lấy hồng bao. Đinh. Chúc mừng ngài thu được hỗn độn nguyên sơ tiên kim một phần. Tiên kim. Xem ra dường như là một loại nào đó tiên vương cấp đỉnh cấp đúc thiết bị liệu. Sau này ngược lại là có thể đem hắn tan vào hỗn độn chung bên trong. Lâm Chiêu trong lòng có chút hài lòng. Hắn nhìn về phía nữ hoa, Tuyết Nguyệt Thanh hai người, nói các ngươi dẫn tới đồ vật gì? Một đạo thế giới bản nguyên. Nữ hoa nói. Một phần tiên kim. Tuyết Nguyệt Thanh nói. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm đều thu đến đồ tốt, hiện tại toàn bộ đều hóa thân trở thành cốt tuổi, cho dù là cao lãnh niếp niếp nữ đế đều hiện thân tuổi phồng lên đế quốc ca.
lớn nhất nhiếp, nguyên thủy thiên đế đại khí. Nhưng cũng không lâu lắm, gia đa quần hưu nhóm lực chú ý liền lần nữa nhìn về phía trực tiếp gian. Bây giờ Liêu Thần đã bước lên đê đập, nàng gái kia cao gầy dáng người sừng sững ở trên đê đập, một đôi mắt nhìn về phương xa. Đê đập hậu phương, một vùng tăm tối chi địa đập vào tầm mắt, đậm đà hắc ám chi khí quần quận đánh tới, tuyệt đại đa số đều bị đê đập ngăn cản, khó mà xông vào giới hải, chỉ có thể tại đê đập sau thế giới quần quận, đem chỗ này thiên địa tô lên đen kịt một màu. Ở đây không có sinh cơ, càng không có thiên địa tinh khí, chỉ có tử khí nồng nặc cùng hắc ám. Thậm chí nơi này đại đạo pháp tắc đều phát sinh biến hóa. Liêu Thần hơi hơi nhíu mày, nàng nhìn thẳng trước mắt cái này một vùng tăm tối chi địa, có lòng muốn phải thâm nhập trong đó, nhưng lại bởi vì đại đạo pháp tắc biến hóa, trong lòng có e dè. Bởi vì đại đạo pháp tắc phát sinh biến hóa, bình thường tiên vương một khi tiến vào bên trong, tuy nói không đến mức đạo hạnh mất hết, nhưng cũng biết gặp phải đại phiền toái. Ông, đúng lúc này, từ nơi sâu xa, Liêu Thần cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Nơi xa, hắc ám chi địa chỗ xấu nhất, nơi nào có một đạo quang mang nhàn nhạt đang tỏa ra, nó giống như một vòng huy hoàng đại nhật, theo thời gian trôi qua, tia sáng càng nóng bỏng. Cái kia một cỗ khí tức quen thuộc để cho Liêu Thần run lên trong lòng. Lâm Chiêu. Liêu Thần theo bản năng lẩm bẩm nói. Vâng. Làm Lâm Chiêu cái tên này bị hô lên trong nháy mắt, cái kia một đạo quang mang càng sáng chói, nó phóng ra vô tận hào quang rực rỡ, gần như chiếu rọi cả một tòa hắc ám chi địa, giống như một vòng sáng chói bất diệt tiêu dương, càng giống là tại trong đếm không hết hắc ám cùng cô quạng đản sinh một tia hy vọng ánh dạng đông. Liêu Thần trong lòng khẽ run lên, nàng phảng phất phát giác có người đang tại đáp lại chính mình kêu gọi. Giờ khắc này, nàng không do dự nữa, trực tiếp vượt qua đê đập, truy tìm lấy cái kia một vệt sáng, từng bước một xâm nhập hắc ám chi địa, trong lòng tràn ngập chờ mong. Có lẽ hắn ngay tại phía trước. Vâng. Ngay tại Liêu Thần bước vào hắc ám chi địa trong nháy mắt, cái kia một vệt sáng trở nên càng thêm sáng chói, giống như một tòa chỉ dẫn phương hướng hải đăng, dẫn dắt Liêu Thần hướng về phương hướng chính xác tiến lên. Thấy vậy, trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm toàn bộ đều kinh hãi. Nhân dục đạo tổ sư gia, chuyện gì xảy ra? Loạn cổ thời đại giới hải phần cuối cũng có nhân hoàng tiền bối vết tích, bình thường không có gì lạ cơ hư không, cái này gia thiên điểm thứ nhất tử vương, các ngươi còn nhớ rõ trước đây Diệp đại tiên trực tiếp chủ nhóm độ tiên vương tiên kiếp, người tương lai hoàng tiền bối nói qua một câu nói sao? Ở khắp mọi nơi, Diệp hắc, ta còn nhớ rõ, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cho nên phụ thân thật sự ở khắp mọi nơi. Vô thủy mẹ hắn, nhân hoàng Lâm Chiêu, ở khắp mọi nơi. Lâm Chiêu nhìn xem trong chat gờ giúp tin tức, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, theo bản năng lâm vào trầm tư. Ở khắp mọi nơi, cái khái niệm này cũng có chút đáng sợ. Cái gọi là ở khắp mọi nơi, đại khái ý tứ chính là bản thể đồng thời tồn tại ở tất cả thời gian, tất cả thời không, đi qua, bây giờ, tương lai, chư thiên vạn giới, mỗi một cái tiết điểm đều có hắn tồn tại. Một khái niệm này cùng chư thiên duy nhất tương tự, đồng thời cũng cùng nhất chứng vĩnh chứng có móc nối. Nói trắng ra là, đây chính là siêu thoát đặc tính một trong. Cái này có khả năng chính là ta tương lai tiên đế pháp, cùng ngại hoa tha hóa tự tại đại pháp tương tự. Lâm Chiêu thầm nghĩ nói, đương nhiên, đây chỉ là hắn một cái ngờ tới. Cụ thể chân tướng như thế nào, cái kia còn phải đợi hắn đi đến một bước này mới biết được. Đến nỗi bây giờ, không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại mới sống thêm đời thứ 4, một thân thọ nguyên bất quá miễn cưỡng 6 và 5, liền vĩnh sinh đều không làm được, nói gì cái gì ở khắp mọi nơi. Dừng Chiêu lắc đầu, hắn đè xuống trong lòng đủ loại tạp niệm. Tại gia đa quần hữu nhóm chú mục phía dưới, Liêu Thần từng bước một tiến lên, nàng thần sắc kích động, bước chân càng lúc càng nhanh, đồng thời cách kia một vệt sáng cũng càng ngày càng gần. Thế giới lưu chuyển, xung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ thấy từng tòa rộng rãi mà khổng lồ kiến trúc xuất hiện tại cái này một tòa hắc ám chi địa, cái kia từng tòa cổ điện tràn đầy khí tức cổ xưa, không biết là cái nào kỷ nguyên kiến trúc, khí thế bằng bạc, giống như một tòa hắc ám thiên đỉnh. Vâng, cái kia từng tòa cổ điện tản ra khí tức kinh khủng, muốn áp bách hết thể sinh linh, để cho người ta thần phục, quỳ xuống chiều bái. Liêu Thần cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì xa xa cái kia một vệt sáng thay nàng hóa giải hết thảy, tia sáng kia uy giống như một tòa hải đăng, chỉ dẫn trước mặt người khác đi. Liêu Thần bước chân càng lúc càng nhanh, nàng cái kia yêu kiểu dáng người cơ hồ hóa thành tàn ảnh, tại trong một vùng tăm tối chi địa này cấp tốc xuyên thẳng qua. Cuối cùng, xua tan mây mù gặp thanh thiên. Liêu Thần nhìn thấy cái kia một vệt sáng chân diện mục, đó là một đạo vô cùng thân ảnh cao lớn, hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng an tĩnh trong bóng đêm, toàn thân tản ra kinh khủng đại đạo chi quang, từng sợi chuẩn tiên đế pháp tắc không ngừng tại quanh thân quấn quanh. Thân hình của hắn vĩ ngạn kiên cường, nhưng bây giờ lại đã mất đi sinh cơ, chỉ còn lại một bộ di hài xếp bằng ngồi dưới đất, thản nhiên nói ngấn ở trong thiên địa vần quanh. Thấy vậy, Liêu Thần thân thể hơi hơi cứng đờ. Nàng kinh ngạc nhìn trước mắt bộ di hài này, nhìn xem cái kia một đạo tâm tâm niệm niệm thân ảnh, cảm thụ được cái kia một cỗ khí tức quen thuộc. Đột nhiên, nàng phát ra một đạo thanh âm thê lương. Dừng Chiêu, tấu chương xong, chương 400, chân tướng nhân hoàng vẫn lạc một con đường chỉ có thể có một vị cuối đường tiên đế. Lâm Chiêu, khi Liêu Thần kêu gọi ra cái tên này một khắc này, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều xảy ra run rẩy. Kinh khủng chuẩn tiên đế phủ văn phóng ra vô tận uy năng, cái kia một bộ di hài bộ phát ra quang huy rực rỡ, rõ ràng là chân chính chuẩn tiên đế chi quang. Rất rõ ràng, cái này một bộ di hài chính là Liêu Thần tìm kiếm thật lâu cái kia Lâm Chiêu. Hán chết ở giới hải phần cuối, chỉ còn lại một bộ chuẩn tiên đế di hài xếp bằng ở cái này một vùng tăm tối chi địa. Liêu Thần khó có thể tin nhìn xem một màn này, nàng lảo đảo hướng về cái kia một bộ di hài đi đến, muốn nhìn kỹ rõ ràng hắn chân diện mục. Nàng không tin. Nàng không tin Lâm Chiêu sẽ chết đi. Vâng. Chuẩn tiên đế pháp tắc bộc phát. Cái này một bộ di hài tuy nói đã mất đi sinh cơ, nhưng lại còn có từng sợi bất diệt đạo tắc chưa triệt để tiêu tan. Giờ khắc này, chuẩn tiên đế pháp tắc khôi phục. Cái này một bộ di hài phảng phất lần nữa khôi phục sinh cơ. Hắn tái hiện trước người bộ dáng. Thân hình của hắn thon dài kiên cường, vĩ ngạn đến cực điểm, một bộ mái tóc đen dày áo choàng rải rác, anh tư bộc phát, thâm thúy trong đôi mắt có nhật nguyệt tinh thần lấp lóe, sau lưng phảng phất có được một vòng hỗn độn thế giới, cầm kiếm mà đứng, tuyệt đại phong hoa, khinh thường bạc cổ. Liêu Thần kinh ngạc nhìn một màn này. Chỉ tiếc, hết thảy trước mắt cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Oanh, pháp tắc cảm đạm vô quang. Cái kia một bộ di hài một lần nữa đã mất đi sinh cơ. Hắn chết thật, chết ở giới hải phần cuối. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Liêu Thần bi ai lắc đầu. Nàng không muốn tin tưởng trước mắt trận tướng, nhưng đây chính là sự thật. Lâm Chiêu chết thật. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hưu nhóm toàn bộ đều kinh ngạc. Nhân dục đạo tổ sư gia, đây là có chuyện gì? Vô Thủy mẹ hắn, Lâm Chiêu, lớn nhất nhiếp, Hoa Hoàng, Diệp Hắc, cợt mờ nở. Cái này một bộ di hài là nhân hoàng tiền bối. Bách bại thành đế, nhân hoàng tiền bối. Vẫn là Gia Thiên điểm thứ nhất tử vương, không có khả năng. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nhân hoàng tiền bối tương lai đều đột phá tiên đế, làm sao lại chết? Dấu chân đế, cái này một bộ chuẩn tiên đế di hải chính xác Lâm Chiêu không tệ. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, rất kỳ quái, chuẩn tiên đế nhân hoàng vẫn lạc. Cái kia cứu ta là ai? Hơn nữa nhân hoàng tiền bối tương lai đều đột phá tiên đế, làm sao lại chết chứ? Diệp Hắc, không tệ. Gia Đa quần hưu nhóm toàn bộ đều hơi nghi hoặc một chút. Người tương lai hoàng đột phá tiên đế, như vậy chuẩn tiên đế thời kỳ nhân hoàng như thế nào có thể sẽ chết đâu? Hai cái này thuyết pháp hoàn toàn không thành lập a. Trừ phi, cái này chết đi Lâm Chiêu cũng không phải thật sự là Lâm Chiêu, mà là một loại nào đó đạo thân hoặc phân thân các loại tồn tại. Nhân hoàng núi, Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu trong lòng cũng có chút kinh ngạc, hắn tại nhìn thấy cái kia một bộ chuẩn tiên đế di hài trong mấy mắt, liền lập tức xác định vậy chính là mình. Cho nên, tương lai hắn chết. Bất, cái này một bộ di hài hẳn là cũng không phải thật sự là ta đây. Lâm Chiêu thầm nghĩ nói. Nội tâm của hắn tuy nói hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có bất kỳ hốt hoảng. Lão sư, Tuyết Nguyệt Thanh thần sắc lo lắng nhìn lại, nữ oa trong lòng cũng có chút nghiêm trọng, theo bản năng nắm chặt Lâm Chiêu tay. Yên tâm đi. Lâm Chiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, nói tương lai hẳn là sẽ ra một ít biến cố, nhưng có thể xác định là cái kia một bộ di hài cũng không phải thật sự là ta đây. Nghe vậy, nữ oa, Tuyết Nguyệt Thanh trong lòng của bọn hắn vẫn còn có chút sầu lo. Tương lai, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hưu nhóm nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều cho rằng cái kia một bộ di hài cũng không phải thật sự là nhân hoàng, đại khái chỉ là đạo thân, phân thân các loại. Nhưng coi như như thế, vị này nhân hoàng cũng là chân chính chuẩn tiên đế, có thể đem hắn giết chết. Địch nhân kia thực lực đến tột cùng có bao nhiêu mạnh a? Cửu Thiên Thập Địa số một nội ứng, thông qua hiện trường lưu lại vết tích đến xem, chỗ này Hắc Ám Chi Địa đã từng hẳn là bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Ta ở chung quanh nhìn thấy 8 loại khác biệt chuẩn tiên đế phát tác. Diệp Hắc, cợt mờ nở. 8 loại chuẩn tiên đế phát tác. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, cái gì? 8 loại? Theo lý thuyết, nhân hoàng tiền bối từng lấy một địch 8 sao? Nhân dục đạo tổ sư gia, cợt mờ nở. Một người đánh 8 cái chuẩn tiên đế. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, khó trách. Gia Thiên điểm thứ nhất tử vương, thì ra là thế, khó trách nhân hoàng tiền bối sẽ vẫn lạc. Vô Thủy mẹ hắn, a. Lâm Chiêu đánh 8. Cửu Thiên Thập Địa số 1 nội ứng, không, tính cả nhân hoàng mà nói, hiện trường chắc có 9 vị chuẩn tiên đế, nhưng nhân hoàng cái này một bộ di hài trên thân chỉ bị 7 loại chuẩn tiên đế pháp tắc công phạt, một người khác hẳn là trợ thủ của hắn. Diệp Hắc, hai đả thất sao? Hoàng Tiên Đế đại tỷ đại, chuẩn tiên đế cấp bậc tồn tại mỗi một cái đều phi thường cường đại, 2 đánh 7. Cuối cùng vẫn là có chút khó khăn. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, phụ thân liền không có những thứ khác trợ thủ sao? Nhân hoàng dừng chiêu, không cần để ý, cái này một bộ di hài không nhất định là chân chính ta. Gia Thiên điểm thứ nhất tử vương, các ngươi vừa mới có chú ý tới những cái kia tu kiến tại Hắc Ám Chi Địa bên trong kiến trúc sao? Giống như một tòa thiên cung một dạng. Nhân dục đạo tổ sư gia, giống như là một tòa Hắc Ám Thiên Đỉnh. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Hắc Ám Thiên Đỉnh. Giới hải phần cuối có một vị Hắc Ám Thiên Đế sao? Đối phương chẳng lẽ là chân chính tiên đế? Hắc Ám Thiên Đế. Dừng chiêu hơi hơi nhíu mày. Giới hải phần cuối quả thật có một vị tiên đế, nhưng thành lập Hắc Ám Thiên Đỉnh cái vị kia thiên đế cũng không phải chân chính tiên đế, đối phương chỉ là một vị chuẩn tiên đế, thương đế, chính là cái kia nói ra hành hương giả, thành kính mà chân thành tha thiết thương đế. Kế tiếp, Liêu Thần rất có thể sẽ gặp phải đối phương. Kỳ thực vị này thương đế cũng là có chút điểm đồ vật, tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì hắn đi đại đạo vô cùng đặc thù. Tế, đây chính là thương đế tu hành đại đạo. Chỉ có điều, hắn tu hành tế đạo rất đặc thù, hắn cũng không phải là tế đi chính mình đại đạo, mà là đi hiến tế người khác. Nguyên tắc bên trong, vị này thương đế không chỉ có hiến tế chính mình tùy tùng, đồng thời còn hiến tế chính mình mẫu giới, có thể nói là đã phát rồ tới cực điểm. Nhưng không thể không thừa nhận thực lực của hắn chính xác rất mạnh, có thể dựa vào tự thân trở thành một vị đạo tổ chuẩn tiên đế há lại sẽ đơn giản như vậy. Chỉ tiếc, vị này thương đế cuối cùng lại đi lầm đường. Hắn cùng với hồng đế, vũ đế, Diệt Thế lão nhân một dạng cũng là đạo tổ cấp chuẩn tiên đế, nhưng về sau vì đột phá chân chính tiên đế, bọn hắn lựa chọn từ bỏ chính mình đại đạo, ngược lại đi tu hành thi hải tiên đế kinh văn. Cái này tương đương với cái gì? Tương đương với bọn hắn bỏ chính mình thể hệ, đi tu hành một vị tiên đế khai sáng thể hệ, muốn dọc theo thi hải tiên đế tu hành pháp đột phá tới tiên đế. Nhưng cái này sao có thể? Một đầu thể hệ chỉ có thể có một vị tiên đế. Đây là mệnh trung chú định kết cục, muốn đột phá tiên đế lĩnh vực, vậy nhất định phải đi ra thuộc về mình lộ. Nguyên tắc bên trong, Diệt Thế lão nhân kèm chút đột phá tiên đế, nhưng cuối cùng lại tiếp nối thất bại, thì ra là vì nguyên nhân này, hắn tu hành thể hệ đã có thi hải tiên đế cái này một vị cuối đường cấp sinh linh tồn tại. Cho dù hắn dù thế nào tu hành, cuối cùng cũng tuyệt không có khả năng đột phá tiên đế lĩnh vực. Thấu chương xong, chương 401, Thương Đế, hành hưng giả, thành kính mà chân thành tha thiết. Vâng, hắc ám chi địa, vô biên vô hạn. Đậm đà hắc ám chi khí ở trong tiên địa tàn phá bừa bãi, kinh khủng đại đạo pháp tắc bóp méo phiến tiên địa này hoàn cảnh, loại kia đông nghị tử khí phảng phất muốn nuốt hết hết thảy, làm cho cả thế giới lâm vào một mảnh cô tịch. Lâm Chiêu, Liêu Thần Bi ai nhìn xem trước mắt cái này một bộ chuẩn tiên đế di hải, nàng lảo đảo đi tới, sau đó trở về di hải bên người, đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve hải cốt. Vâng, hải cốt phóng ra sáng chói đế quang, nhưng cái này một tia đế quang cũng không có thương tổn Liêu Thần, ngược lại còn để cho nàng cảm nhận được lâu ngày không gặp ấm áp. Lâm Chiêu, Liêu Thần trong lòng run rẩy, nàng kinh ngạc nhìn trước mắt cái này một bộ di hải, một đôi mắt lạnh trong con ngươi hiện ra hơi nước, đậm đà bi ai giống như nước thủy triều đem nàng nuốt hết, loại kia đến cực điểm bi thương để cho người ta trầm mặc. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hưu nhóm toàn bộ đều trầm mặc, bọn hắn cũng bị Liêu Thần cảm xúc chỗ phủ lên, trong lòng đều có chút bi ai, không biết nên nói cái gì. Liêu Thần có đang chăm chú chặt gờ rút, nàng biết Lâm Chiêu có lẽ cũng không có chân chính chết đi, nhưng trước mắt cái này Lâm Chiêu chính là nàng tìm kiếm thật lâu người kia, hắn chết, Dương Chiêu chưa từng chết đi, nhưng nàng trong lòng cái kia Lâm Chiêu chết. Liêu Thần thân thể run nhẹ nhẹ, nàng kinh ngạc nhìn trước mắt cái này một bộ chuẩn tiên đế di hải, trong lòng chỉ còn lại có vô tận bi ai. Và anh, đúng lúc này, hắc ám chi địa lâm vào sao động, trong thiên địa đại đạo pháp tắc không ngừng run rẩy, chỉ thấy một cỗ uy áp kinh khủng từ hắc ám chi địa chỗ sâu nhất bộc phát. Ân, Liêu Thần thần sắc biến đổi, nàng cấp tốc đè xuống trong lòng bi ai, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hắc ám chi địa chỗ sâu, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa, từng tòa cổ điện đang chậm rãi di động, đó là một tòa khổng lồ khu kiến trúc, không biết là cái nào kỷ nguyên xây dựng, giống như một tòa rộng rãi thiên cung, tại trong hắc ám chi địa chậm rãi di động. Bọn chúng giống như là đã có được sinh mạng, uy thế kinh khủng từ trong thiên cung quyết tán, muốn áp bách thế nhân, làm cho tất cả mọi người thần phục, quỳ xuống triều bái, hướng trong thiên cung tồn tại dập đầu. Và anh, sáng chói đế quang chiếu rọi thiên cung, ở đó một bộ chuẩn tiên đế di hài che chở cho, Liêu Thần cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia một cỗ mênh mông kinh khủng đế uy, cũng không phải trước mắt thiên cung có sinh mệnh, mà là cái này một tòa trong thiên cung có một vị chân chính đế. Trong lúc nhất thời, Liêu Thần đáy mắt tràn ngập kiên kỵ, nàng ngưng trọng nhìn xem trước mắt cái này một tòa thiên cung, cuối cùng trong ở thiên cung nhìn thấy một khối bia cổ, trên tấm bia khắc họa lấy hai cái đấm máu chữ lớn. Thiên đỉnh. Đây là một tòa hắc ám thiên đỉnh. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hưu nhóm toàn bộ đều kinh hãi. Diệp Hắc, quả nhiên là một tòa hắc ám thiên đỉnh. Nhân dục đạo tổ sư gia, cái này một tòa hắc ám thiên đỉnh dường như đang di động. Chẳng lẽ, trong thiên cung thật sự có một vị hắc ám thiên đế? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, một vị hắc ám chuẩn tiên đế. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, có phải hay không là tiên đế? Cửu Thiên Thập Địa số một nội ứng, không phải tiên đế, mà là một tôn chuẩn tiên đế. Gia Thiên Điểm thứ nhất tử vương, thiên cổ tổ tế linh liêu thần tiền bối đi nhanh đi. Bách bại thành đế, tiền bối đi nhanh đi. Dấu chân đế, ai, không có cách nào đi, chỗ này hắc ám chi địa chính là hắc ám thiên đình đại bản doanh. Thú hổ, một vị tiên vương làm sao có thể chạy ra một vị chuẩn tiên đế lòng bàn tay? Với anh, tại Gia Đa quần hữu chú mục phía dưới, cái kia một tòa thiên cung càng tiếp cận, nó giống như đã có được sinh mạng một dạng, đang chậm rãi di động. Loại kia mênh mông uy áp bao phủ thiên địa, một loại kinh khủng chuẩn tiên đế chi uy nở rộ. Liêu Thần vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt của nàng nhìn về phía sau lưng Di Hải, phát hiện hắn trong tay nắm một thanh đế kiếm, đó là một thanh chuẩn tiên đế cấp bậc binh khí. Thấy vậy, Liêu Thần không do dự, nàng lập tức cầm lên cái kia một thanh đế kiếm, thôi động, phóng ra ánh sáng nóng bỏng huy, một đôi ánh mắt nhìn chăm chú phía trước thiên cung. Và anh, hắc ám thiên đỉnh càng đến gần. Dần dần, Liêu Thần nhìn thấy một tòa rộng rãi cung điện. Cái kia một tòa cung điện sừng sững ở thiên cung trung tâm nhất, so với những thứ khác cung điện, nó càng thêm huy hoàng bá khí, có một loại khó mà hình dung như thế. Ông, đúng lúc này, toàn bộ hắc ám chi địa đều xảy ra run rẩy, vô tận hắc ám chi khí của tới, muốn đem Liêu Thần chỗ khu vực nuốt hết. Lúc này, Liêu Thần trong tay đế kiếm bộc phát ra một đạo thanh thúy kiếm minh, một đạo nóng bỏng kiếm quang hoành quán thiên địa, quang huy rực rỡ trực tiếp xua tan tất cả hắc ám chi khí, một lần nữa đem nàng bảo vệ. A, trong thiên cung, tòa kia trung ương cung điện đột ngột truyền đến một thanh âm, cổ lão, tang thương và lạnh nhạt, để cho trong lòng người nhất trận lẫm nhiên chết nhiều năm như vậy còn chưa từng tịch diệt. Âm thanh kia vang vọng ở trong thiên địa. Nghe vậy, Liêu Thần tâm thần run rẩy, nàng đè xuống sợ hãi trong lòng, nhìn thẳng cái kia một tòa trung ương cung điện, muốn nhìn rõ bên trong tồn tại. Ngươi là ai? Nàng lớn tiếng chất vấn. Sau một khắc, cái kia một thanh âm vang lên lần nữa. Hành hương giả, thành kính mà chân thành tha thiết, từ hải phía kia mà đến, một bước một dập đầu, chỉ vì yết kiến bản đế, ngươi vì cái gì mang theo sát ý mà tới? Cổ lão, thanh âm tang thương vang lên. Đế, đây là một vị chân chính đế. Trung ương trong cung điện hắc ám chi khí tiêu tan, chỉ thấy vị kia đế chân diện mục dần dần hiện ra. Hắn cao cao tại thượng, uy nghiêm thần thánh, toàn thân lưu động đủ để quan sát vạn cổ vô địch khí phách, đây là một vị chân chính đế. Hắn một đôi mắt phá lệ khiếp người, trong đó phóng ra ánh sáng nóng bỏng huy, giống như hai ngọn đèn sáng, càng giống là trong bóng tối thái dương, có thể tiếp dẫn mê thất thần hồn, đây là vạn cổ đến nay vô số tiên vương triều bái. Đế, vị này đế giả đầu đầy tóc xám, thậm chí liền tròng trắng mắt cũng là u ám sắc, nhưng con ngươi lại là kim sắc, sắc bén khiếp người, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt liền đủ để xé rách tiên vương. Bởi vì trong mắt hắn, tiên vương cùng sâu kiến không có khác nhau. Hắn thân mang một bộ đế y, cổ xưa, nhìn qua có chút thả lỏng, trên đầu mang theo đế quan, lưu động cựu sắc hào quang, phổ chiếu chúng sinh, nhưng ở trong cái kia cựu sắc hào quang, lại có một tia đậm đà hắc ám chi khí bao phủ. Đây là một vị sa đoạ tiên đế sao? Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm toàn bộ đều kinh hãi. Một vị chân chính sa đoạ chuẩn tiên đế hiện thân. Liêu thần, nàng lại nên làm cái gì? Với anh, thương đế hơi hơi trong mắt, hắn màu vàng kia con ngươi sắc bén kiếp người, vẹn vẹn chỉ là đánh xuống một đạo ánh mắt, liền gây nên thiên địa sắc cơ. Trong chớp mắt, thì thấy một đạo tiên quang hướng về Liêu thần đánh tới. Đối với chuẩn tiên đế mà nói, muốn chấn sát một vị tiên vương, vẹn vẹn chỉ cần một ánh mắt liền có thể. Nhưng đúng lúc này, ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra. Với anh, chỉ thấy Liêu thần sau lưng cái kia một bộ chuẩn tiên đế di hài đột nhiên bộc phát ra quang huy rực rỡ, đậm đà chuẩn tiên đế phủ văn nở rộ. Trong khoảnh khắc, liền đem Liêu thần bảo hộ ở trong đó. Thấu chương xong, chương 402, hoang, tại, ta vẫn luôn tại. Đột phá chuẩn tiên đế anh. Vô tận hắc ám cuồn cuộn đánh tới. Trong thiên địa đại đạo đều xảy ra run rẩy. Ngay tại Liêu thần sắp gặp nạn một khắc này, để cho người ta một màn rung động xảy ra. Ông, sáng chói chuẩn tiên đế chi quang nở rộ. Liêu thần sau lưng cái kia một bộ chuẩn tiên đế di hài bạo phát ra hào quang chói sáng, kinh khủng chuẩn tiên đế phù văn hóa thành từng sợi quang vũ, tại trong khoảnh khắc liền rơi xuống toàn bộ hắc ám chi địa. Trong chốc lát, ước vạn dặm hắc ám thổ địa trầm luân. Cái kia từng tòa không biết thành lập tại cái nào kỷ nguyên cổ điện phát sinh đổ sụp, toàn bộ hắc ám thiên đình đều tại luân hãm, đưa tới thiên địa rung chuyển. Thấy vậy, trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm toàn bộ đều rung động. Đây là Nhân Hoàng Di Hải đang bảo vệ Liêu thần. Thương đế cũng kinh ngạc. Hắn màu vàng kia con ngươi phóng ra tia sáng chói mắt, kinh khủng ánh mắt quán xuyên vô tận thời không, ngang tàng hướng về Liêu thần để ép tới, như muốn nhất cử trấn sát. Chỉ là, cái kia một bộ chuẩn tiên đế Di Hải mạnh mẽ quá đáng. Hắn tuy nói đã vất lạc, nhưng còn có bất diệt chuẩn tiên đế đạo tắc vẫn còn tồn tại. Vâng. Tại đụng phải ngoại giới kích động sau, cái kia từng sợi bất diệt đạo tắc khôi phục, tái hiện khi còn sống trạng thái đỉnh phong. Sau một khắc, thì thấy một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh xuất hiện. Thân hình của hắn thon dài kiên cường, vĩ ngạn đến cực điểm, kinh khủng hỗn độn khí tức tràn ngập vân tiêu, sáng chói chuẩn tiên đế phủ văn xua tan hết thảy hắc ám, một đôi con ngươi thâm thúy bình tĩnh nhìn hướng về phía thương đế. Bá, hắc ám thiên đỉnh, trung ương cung điện nội bộ. Thương đế bỗng nhiên đứng dậy, hắn có chút kiêng kỵ nhìn phía trước thân ảnh, cổ lão âm thanh vang lên chết ngàn vạn vạn năm còn không chịu tiêu tan sao? Hảo, ngươi bảo vệ nàng, bản đế cho ngươi mặt mũi này, chính là không biết ngươi có thể bảo vệ nàng bao lâu. Thương đế cái kia một đôi tang thương trong ánh mắt lóe lên thật sâu kiêng kỵ, hắn biết rõ trước mắt Di Hải khi còn sống rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nếu như có thể, hắn hay không nguyện nhận tội gây đối phương. Thấy vậy, trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm toàn bộ đều rung động. Nhân Hoàng Di Hải vẹn vẹn chỉ là phóng ra một điểm y thế còn dư, liên bức lui một vị hắc ám chuẩn tiên đế. T, cái kia nhân hoàng khi còn sống nhiều lắm mạnh a. Diệp Hắc, cợt mở nở, nhân hoàng tiền bối thực lực mạnh như vậy sao? Hoàng tiên đế đại tỷ đại, dựa vào đế cốt lưu lại một tia uy thế còn dư liền chấn nhiếp một vị không sức mẹ hắc ám chuẩn tiên đế sao? Nhân dục đạo tổ sư gia kinh khủng như vậy, bình thường không có gì lạ cơ hư không? Thời kỳ này nhân hoàng tiền bối khi còn sống rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương không rõ ràng, nhưng có thể lấy một địch bảy, một thân một mình đại chiến bảy vị chuẩn tiên đế, chắc hẳn thời kỳ này nhân hoàng tiền bối thực lực đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Cửu thiên thập địa số một nội ứng, mỗi một vị dựa vào tự thân đột phá chuẩn tiên đế cũng là chân chính vô thượng cường giả, lẫn nhau trên lệch dù cho cách biệt, cái kia cũng sẽ không rất lớn, lấy một địch bảy cũng có chút kinh khủng. Bách bại thành đế, ngưu bức. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, lấy một địch thất. Vâng. Tại nhóm hưu nhóm chú mục phía dưới, vị kia thương đế chậm rãi lui đi. Hắn cái kia thân ảnh cao lớn biến mất ở hắc ám ở trong thiên đình, bóng tối vô tận chi khí quần quận đánh tới, bao phủ toàn bộ hắc ám chi địa. Thương đế tuy nói rời đi, nhưng hắn tựa hồ cũng không tính buông tha Liêu thần. Chỉ thấy từng đạo kinh khủng chuẩn tiên đế phủ văn bao trùm toàn bộ hắc ám chi địa. Liêu thần chỉ có thể ở đó một bộ chuẩn tiên đế di hài che chở cho kéo dài hơi tàn, một khi vượt qua che chở phạm vi, liền sẽ bị thương đế pháp tắc khoảnh khắc luyện hóa. Đối với cái này, Liêu thần cũng không thèm để ý, nàng kinh ngạc quay người, nhìn phía sau cái kia một bộ di hài, toàn thân cũng nhịn không được run rẩy lên, vô tận bi ai giống như nước thủy triều cuốn tới, cơ hồ đem nàng triệt để nuốt hết. Loại kia cảm giác hít thở không thông để cho nàng im lặng rơi lệ. Lâm Chiêu, Liêu thần run rẩy tê ư. Vâng. Trong thiên địa đạo tắc dần dần ảm đạm, cái kia một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh dần dần tiêu tan ở giữa thiên địa. Tại tiêu tan phía trước, hắn cúi đầu liếc Liêu thần một cái. Vâng. Mưa ánh sáng sán lạn bay xuống. Cuối cùng, cái kia một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh triệt để tiêu tan, chỉ còn lại từng đạo quang huy che chở lấy Liêu thần. Liêu Thần thân thể run rẩy, nàng duỗi ra mảnh khảnh tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt Di Hải, cuối cùng cũng lại không có ngôn ngữ. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hưu nhóm toàn bộ đều trầm mặc. Bọn hắn cũng cảm nhận được một loại nhàn nhạt cảm giác bất lực. Chẳng lẽ, thật sự không có người có thể giải quyết giới hải cuối hắc ám ngọn nguồn sao? Không, đương nhiên là có. Đó chính là chúng ta yêu nhất uống sữa thú. Diệp Hắc, tiên cổ tổ tế linh Liêu Thần tiền bối kiên trì một chút đi, tuy nói không biết ngươi đến tụt cùng ở vào thời kỳ nào, nhưng mai qua, chủ nhóm hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hiện thân chạy đến. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không tệ. Bách bại thành đế, chủ nhóm nhất định có thể bình định hắc ám đầu mượn. Gia Thiên điểm thứ nhất tử vương, tiên cổ tổ tế linh Liêu Thần tiền bối kiên trì một chút. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, Hoàng Thiên Đế trực tiếp chủ nhóm tôi. Diệp Hắc, Hoàng Thiên Đế. Bách bại thành đế, Hoàng Thiên Đế. Nhân Hoàng núi, Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu trong lòng có chút nghi hoặc. Kỳ quái, giới hải phần cuối không phải chỉ có tứ đại chuẩn tiên đế sao? Diệt Thế Lao Nhân, Vũ Đế, Thương Đế, Hồng Đế, trừ bọn họ bốn người, còn có ai? Làm sao lại thêm ra ba vị chuẩn tiên đế? Lâm Chiêu trong lòng có chút nghi hoặc. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ thêm ra ba vị kia chuẩn tiên đế cũng không thuộc về cái kia nhất thời khoảng không, mà là đến từ hậu thế. Liên như là Hoang Thiên Đế tại giới hải phần cuối lọt vào ba vị hồn hà chuẩn tiên đế vượt thời không cấp giết một dạng. Trừ cái đó ra, cũng không còn loại thứ hai giải thích. Thôi rất nhanh liền có thể biết đáp án. Dừng Chiêu đè xuống trong lòng suy nghĩ, dấu chân đế bên kia cũng nhanh muốn khai thác hành động, một hồi chân chính chuẩn tiên đế đại chiến sắp xảy ra. Thời gian vội vàng, tuế nguyệt trôi qua, rất nhanh, vạn năm thời gian cứ như vậy đi qua. Cái này vạn năm qua, thế gian cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Thân tâm cổ hoàng quanh năm đều tại nghiên cứu hồng trần tiên lộ lĩnh vực này, hơn nữa đã lấy được tính thực chất tiến triển, bây giờ đang tiến hành một hồi đặc thù thuế biến. Khiến người ngoài ý chính là, thân tâm cổ hoàng đại đạo áp chế kéo dài ở trong thiên địa khuếch tán, cũng không có bởi vì hắn tại thuế biến tiêu tán. Dựa theo loại tình huống này đến xem, thân tâm cổ hoàng đại đạo áp chế sợ là sẽ phải một mực tại thế gian kéo dài rất lâu. Mặt khác, đạo đức thiên tôn, linh bảo thiên tôn hai người cũng còn tại thuế biến ở trong. Bọn hắn một thế này thuế biến rất mấu chốt, đến nay đều không thành công. Dương Chiêu, Nữ Hoa, Tuyết Nguyệt Thanh bọn hắn quanh năm tại Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới luận đạo, ngẫu nhiên cũng sẽ đem ánh mắt nhìn về phía hai vị bắt quái thiên tôn, vì bọn họ hộ đạo đồng thời, cũng biết chú ý một chút chắc gở rút. Đinh. Đông Dương một ngày, chắc gở rút chuyển đến nhắc nhở. Diệp Hắc, Ân. Dấu chân đế tiền bối đột phá chuẩn tiên đế. Nhóm viên dấu chân đế, chuẩn tiên đế. Tấu chương xong, chương 403, Nhân Hoàng, đạo hữu, ngươi không là một người. Ra biển. Bình định loạn lạc. Chắc gở rút bên trong. Gia Đa quần hữu nhóm toàn bộ đều kinh hãi. Không nghĩ tới dấu chân đế thế mà lặng yên không tiếng động đột phá chuẩn tiên đế. Trong lúc nhất thời, Gia Đa quần hưu nhóm trong lòng mừng rỡ, nhưng cùng lúc nội tâm của bọn hắn cũng có chút trầm mặc. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đều đoán được đế lạc thời đại chân tướng. Nhân Hoàng vẫn lạc tại đế lạc thời đại, hắn còn có một vị giúp đỡ cũng tại giới hải phần cuối chém giết. Người nọ là ai? Đã không cần nhiều lời, ngoại trừ dấu chân đế lại còn có ai đâu? Dưới mắt dấu chân đế phá vương thành đế, đây chẳng phải là nói giới hải cuối đại chiến tướng muốn bạo phát? Nhân Hoàng vẫn lạc tại giới hải phần cuối, như vậy dấu chân đế đâu? Hắn kết cục như thế nào? Đáp án có lẽ đã không cần nói cũng biết. Chặt gờ rút bên trong, Nhân Dục đạo tổ sư ra, chúc mừng tiền bối phá vương thành đế. Bách bại thành đế, chúc mừng tiền bối phá vương thành đế. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, chúc mừng tiền bối phá vương thành đế. Gia Đa quần hưu nhóm nhau nhau vì dấu chân đế chúc mừng. Nhưng rất nhanh, chặt gờ rút lại lâm vào trầm mặc. Thẳng đến cuối cùng, vẫn là dấu chân đế tự mình phá vỡ bầu không khí như thế này. Dấu chân đế, các vị đạo hữu, loạn lạc đã tới. Gia thế lâm vào hắc ám, từng cái đại giới tịch diện, chúng sinh gặp cực khổ, ta cũng nên lên đường. Diệp Hắc, tiền bối, ngươi vừa mới đột phá, không thể chờ một chút sao? Nhân Dục đạo tổ sư ra, đúng vậy à, tiền bối trước tiên củng cố một chút cảnh giới à, cũng không kém về điểm thời gian này, chuẩn bị thêm chuẩn bị đi. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không tệ. Tiên cổ tổ tế linh, các hạ. Dấu chân đế, không cần nói nhiều, ta tại cái này một miếng đất chúng sinh dài, lại há có thể nhìn xem thế nhân gặp cực khổ. Hắc ám sắp tới. Nếu như ngay cả ta đều núp ở phía sau mà nói, cái kia ra thế lại nên làm cái gì? Có lẽ ta sẽ chết. Nhưng, thì tính sao? Ít nhất ra thế chúng sinh còn sống. Lời vừa nói ra, toàn bộ chặt gở rút toàn bộ đều trầm mặc. Tất cả nhóm hữu đều biết dấu chân đế ý tứ. Dấu chân đế biết mình sẽ chết, nhưng hắn vẫn như cũ không chùn bước lên chinh phục. Hắn phải dùng mạng của mình tới bình định trận này loạn lạc. Hắn phải dùng mạng của mình đem đổi lấy ra thế an ổn. Dù là, cái này an ổn chỉ là tạm thời. Âm ầm nguyên thủy cổ giới mênh mông ngông ngẩn. Đây là một tòa rực rỡ chói mắt đại giới. Nhưng chính là như thế một tòa sáng chói đại giới, bây giờ đang tại gặp hắc ám an mòn, đến không hết hắc ám sinh linh leo lên đê đập, muốn đánh vào một giới này, tiến hành vô biên vô tận sát lục. Giết! Cổ giới, chư vương giết tới đê đập. Bọn hắn đang dùng sinh mệnh của mình thủ hộ cố thổ, chống cự hắc ám an mòn. Một ngày này, đê đập sát chết trôi khắp nơi. Chư vương chết thảm, chân tiên diệt tuyệt. Máu tươi nhuộm đỏ giới hải, từng đạo vết tích tại trên đê đập tuyên cổ bất diệt. Và anh, ngay tại chúng sinh tuyệt vọng một khắc này, chỉ thấy một đạo sáng chói đế quang chiếu sáng toàn bộ chư thiên vạn giới. Đế! Chư thiên có chân chính đế sinh ra. Ông, sáng chói chuẩn tiên đế quang huy chiếu sáng nhân gian thế ngoại, rất nhiều hắc ám sinh linh tại thời khắc này trực tiếp hóa thành cho tàn, bọn chúng bị cái kia một đạo chói mắt quang huy phân tích, tại chỗ liền xảy ra tịch diệt. Thấy vậy một màn, đê đập bên trên, những cái kia còn tại chống cự chư vương toàn bộ đều ngây dại. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Những cái kia hắc ám sinh linh toàn bộ đều tịch diệt. Chư vương trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Cũng liền tại lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn. Hắn một bộ bạch y nho nhã, thân hình thon dài, tóc đen áo choàng, toàn thân còn quân sáng chói đế quang, loại kia khí thế kinh khủng chấn nhiếp chư thiên, trong lúc nhấc tay liền có thể dẫn động chư thiên quy tắc. Đây là đế, chân chính đế. Chư vương trong lòng chấn kinh. Bọn hắn mong đợi nhìn xem cái kia một đạo bạch y nho nhã thân ảnh. Kế tiếp, vị này đế sẽ như thế nào làm? Hắn sẽ đi tới giới hải phần cuối bình định loạn là sao? Tại chúng sinh mong đợi chú mục phía dưới, cái kia một đạo bạch y nho nhã thân ảnh chậm rãi quay người, hắn nhìn về phía giới hải chỗ sâu, mắt thấy bóng tối vô tận phong bạo quần quật đánh tới. Cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ở trong gờ giúp chặt bên trong, hắn đã hiểu rõ hết thảy. Hắn biết mình sẽ chết, thế nhưng lại có thể phải làm gì đây? Trốn đi. Tiếp đó trợn mắt nhìn ra thế tử diện. Hắn thật sự làm không được a. Bạch y nho nhã nam tử cuối cùng quay đầu. Hắn liếc mắt nhìn nhà nhà đốt đèn, nhân gian rực rỡ, hồng trần phồn hoa, liền cũng không tiếp tục quay đầu, nhìn thẳng giới hải, dứt khoát tiến lên. Một ngày này, vô biên khói đen tràn ngập chư thiên, bao phủ vạn giới, thế nhân sợ hãi, phảng phất ra thế cũng muốn diệt vong, tất cả mọi người phát ra từ nội tâm run rẩy. Nhưng cũng chính là một ngày này, có một đạo sáng chói thân ảnh xuất hiện. Hắn phá vỡ chư thiên hắc ám, thân vòng đế hỏa, kèm theo bất diệt quang diễm, một mình sát tiến giới hải phần cuối, bình định loạn lạc. Vâng, khói đen bị đuổi tản ra, đến không hết hắc ám sinh linh tử vong. Có một vị toàn thân vờn quanh đế hỏa thân ảnh xé rách hắc ám. Thế nhân rung động, trong lòng của bọn hắn hiện ra một cái tên, Lê Minh. Đây là tên của hắn, đồng thời cũng là hy vọng của chúng sinh. Đê đập bên trên, chư vương nhìn xem cái kia một đạo bạch y nho nhã thân ảnh từng bước một tiến lên, hắn dạo bước trên mặt cát, bước vào giới hải. Cuối cùng, chỉ ở trên đất cát lưu lại một nhóm nhàn nhạt dấu chân. Thì ra, chỉ có chân chính đế mới có thể tại trên đê đập lưu lại dấu chân sao? Chư vương rung động trong lòng. Ai? Một đạo tiếng thở dài vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh to lớn sừng sững ở đỉnh núi. Thân hình của hắn thon dài kiên cường, thâm thúy đôi mắt nhìn thẳng giới ngoại, mắt thấy cái kia một đạo bạch y nho nhã thân ảnh đạp vào hành trình. Đạo hữu, hắn thấp giọng lẩm bẩm, ta như thế nào trơ mắt nhìn ngươi đạp vào hành trình. Ngươi trước tạm đi một bước, rất nhanh ta liền sẽ đuổi theo cùng ngươi sóng vai tiến lên. Nói đi, trên người hắn khí thế dần dần kéo lên. Tại trong đó vô tận hỗn độn sương khói, một đạo sáng chói đế quang đang nổi lên. Đáng tiếc, hắn nhẹ nhàng thở dài nói, ta cuối cùng chỉ là một bộ đạo thân thôi, cũng không có bản thể che lấp thiên cơ năng lực, cho dù có thể tránh nhân quả, nhưng vẫn là sẽ dẫn tới hậu thế một ít người ánh mắt. Nói xong, trong lòng có của hắn chút cảm khái, nhưng cũng không có từ bỏ rèn luyện thể nội đế quang. Hoa lạp thanh phong từ phương xa thổi mà qua, một gốc to lớn cây sừng sững ở trên đỉnh núi. Nó phảng phất đã có mịt mù ý thức, mơ hồ cảm nhận được muốn phân ly ý vị. Bá, nó nhẹ nhàng duỗi ra cánh liễu, an ủi tại hắn trên thân. Ai? Một đạo tiếng thở dài vang lên. Hắn nhìn phía sau cây liễu, nói khẽ, không muốn ta đi. Không có cách nào, có một số việc cuối cùng vẫn là phải có người đi làm. Nói xong, ầm ầm trên người hắn bộc phát ra một hồi sáng chói đế quang. Sau đó, hắn không do dự nữa, dứt khoát kiên quyết bước lên hành trình. Đạo hữu, ngươi không phải một người. Tấu chương xong, chương 404, chuẩn tiên đế đại chiến. Cổ kim các bậc tiền bối, có chết dứt khoát. Vâng. Giới hải, vô biên vô hạn. Đậm đà hắc ám phong bạo từ phương xa đánh tới. Vô biên sương mù tràn ngập chư thiên, bao phủ vạn giới, để cho thế nhân lâm vào trong sợ hãi, cho là ra thế tận thế muốn tới. Một ngày này, đến không hết hắc ám sinh linh vượt ngang mà đến. Hắn nhóm đánh vào từng tòa đại giới, huyết tế chúng sinh, phạm phải vô biên sát lục, để cho thế nhân phát ra từ linh hồn run rẩy, lâm vào vô tận tuyệt vọng. Vâng. Cũng chính là một ngày này, có một đạo sáng chói thân ảnh xuất hiện. Hắn từ nguyên thủy cổ giới đi ra, tại đê đập bên trên lưu lại một đi nhàn nhạt dấu chân, vượt qua giới hải, vượt qua chư thiên, quét ngang hắc ám, vạch phá ra thế ảm đạm, chiếu rọi thời không, kèm theo bất diệt quang diễm, một mình đánh tới giới hải phần cuối, thế muốn bình định loạn lạc. Vâng. Từng bị sa đọa sinh linh nổ tung, hắc ám bị Lê Minh xua tan, cái kia một đạo sáng chói đế quang chiếu rọi thế gian. Hắn tên Lê Minh, đồng thời cũng là thế gian Lê Minh. Giới hải, quỷ vụ bị đuổi tản ra, hắc ám cũng bị xé rách. Lê Minh từng bước một tiến lên, hắn quanh thân còn cuốn sáng chói đế hỏa, giống như một vòng huy hoàng đại nhật, giống như rực rỡ chói mắt. Một ngày này, gia thế tái hiện quang minh. Từng vị tiên vương bước vào giới hải, bọn hắn nhìn chăm chú lên tên kia bạch y nho nhã nam tử, cuối cùng túi người hành lễ, nói: bái kiến Lê Minh tiên đế. Chư vương trong lòng tin tưởng, trước mắt cái này một vị chuẩn tiên đế muốn đi tới giới hải phần cuối bình định loạn lạc, nhưng bọn hắn cũng không biết chính là Lê Minh đã ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, lấy thân tự hắc ám đổi lấy thế gian một tia quang minh. Vô hình, bọt nước cuồn cuộn, từng toa mục nát đại giới trầm luân. Lê Minh một bước vượt qua ước vạn vạn bên trong, thâm thủy ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nội tâm kiên định, không ngừng tiến lên. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm, giới hải vô biên vô hạn. Cho dù là chuẩn tiên đế muốn vượt qua, cũng cần tiêu phí một đoạn thời gian rất dài. Hơn 20 vạn năm sau, Lê Minh rốt cuộc đã tới phần cuối. hắn một bộ bạch y hào hào, tóc đen áo choàng, nhàn nhạt đế quang chiếu rọi chư thiên, quét ngang hắc ám, xé rách vân tiêu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Cuối cùng đã tới sao? Lê Minh nhẹ giọng nói nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một tòa đê đập hành quán mà đứng. Ở đó một tòa đê đập hậu phương, bóng tối vô tận xương khói bay lên, trong thiên địa đại đạo quy tắc đều phát sinh biến hóa. Bởi vì đây là một vùng tăm tối chi địa. Lê Minh trầm ngâm chốc lát, hắn mở ra chat gờ rút, ở trong bầy lên tiếng. Dấu chân đế, ta đã đến giới hải cuối. Diệp Hắc, nhanh như vậy? Nhân dục đạo tổ sư ra, tiền bối thuận tiện mở trực tiếp sao? Tiên cổ tổ tế linh, các hạ cẩn thận. Vô thủy mẹ hắn, dấu chân đế Lâm Triều cũng tại sao? Dấu chân đế, hắn bất tại. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tiền bối cẩn thận. Giới hải cuối hắc ám chuẩn tiên đế tạm thời không biết cụ thể có bao nhiêu vị, ngài. Dấu chân đế, không cần phải lo lắng, coi như ta thật sự vẫn lạc, ít nhất cũng có thể vì gia thế đổi lấy một hai cái kỷ nguyên an ổn. Tương lai, liền dựa vào các ngươi. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, tiền bối yên tâm, tương lai chúng ta ắt sẽ cùng hắc ám chống lại đến cùng. Nhìn đến đây, gia đa quần hưu nhóm toàn bộ đều trầm mặc. Lê Minh hắn biết rõ mình có khả năng sẽ chết, nhưng hắn vẫn như cũ không chùn bước đi đến giới hải phần cuối, phải dùng sinh mệnh của mình bình định trận này loạn lạc, có chết dứt khoát, chỉ nguyện gia thế an ổn. Loại tín niệm này để cho bọn hắn lòng sinh kính nghệ. Đồng thời, cũng tại trong lòng của bọn hắn chôn xuống một khỏa bình định nổi loạn hạt giống. Nhân Hoàng núi, Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Ai? Dương Chiêu phát ra một đạo tiếng thở dài. Hắn yên lặng nhìn xem trong chat gờ rút tin tức, có lòng muốn nói thứ gì, nhưng cũng không biết nên làm sao mở miệng. Đế rơi, thời đại này quá gian nan. Nữ Hoa, Tuyết Nguyệt Thanh cũng rơi vào trầm mặc. Bọn hắn nhìn xem Lê Minh ở trong bầy lên tiếng, một câu kia câu nói nhìn qua là như vậy tiêu sái, không sợ, nhưng mỗi một cái lời cực kỳ trầm trọng. Sau lưng có vô tận huyết cùng loạn. Đinh. Nhóm viên dấu chân đế mở ra gờ giúp chặt trực tiếp. Đinh. Nhân viên quản lý Nhân Hoàng Dừng Chiêu tiến vào trực tiếp gian. Đinh. Nhóm viên đời thứ nhất giao trì thánh nữ tiến vào trực tiếp gian. Khi trực tiếp mở ra một khắc này, gia đa quần hưu nhóm toàn bộ đều cùng nhau trên bảo, lần nữa mắt thấy mênh mông vô ngần giới hải. Và anh. Giới hải phân cuối. Bọt nước không ngừng đập tại trên đê đập. Tờ mở sáng thân hình thon dài, bạch y nho nhã, một thân uy thế chấn nhiếp ra thế, sáng chói đế quang tiêu cháy tất cả. Hắn cứ như vậy vượt qua đê đập, trực tiếp thẳng hướng lấy một mảnh kia hắc ám chi địa đi đến. Nơi này thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa, thiên vương cũng rất khó đặt chân. Nhưng đối với chân chính đế giả mà nói, quy tắc cũng chỉ là trong lòng bàn tay của bọn họ đồ chơi thôi. Và anh, Lê Minh trên người đế hỏa bộc phát, sáng chói đế quang chiếu sáng toàn bộ hắc ám chi địa, đập đà chuẩn tiên đế phủ văn trong nháy mắt cải biến thiên địa quy tắc, muốn một lần nữa đắp nặng cái này một vùng tăm tối chi địa. Nhưng đúng lúc này, và anh, hắc ám chi địa chỗ sâu đồng dạng bạo phát ra một cỗ uy thế kinh khủng. Đó là một cỗ mênh mông đế uy, ước vạn vạn tử khí từ phương xa bay lên, hóa thành ngàn vạn thần tự, cùng Lê Minh bày ra chống lại. Tử khí xen lẫn hắc khí phủ lên vân tiêu. Hắc ám vô ngần, cương thổ mênh mông. Ở đó cuối đường chân trời, một đầu tử kim sắc đại đạo hiện hiện ra, kinh khủng chuẩn tiên đế phủ văn hiển hóa, gây nên thiên địa rung chuyển. Đế, một vị chuẩn tiên đế hiện thân. Đầu hắn mang tử kim quan, tư thái thon dài, thân mang một bộ tử kim áo bào, chân đạp tử kim đại đạo, chư thiên quy tắc trong nháy mắt khôi phục, vờn quanh tả hữu, kèm theo ngàn vạn tử khí từ đằng xa từng bước một đi tới. Một giấc vạn cổ. Thế gian lại nhiều thêm một vị đế giả sao? Hồng đế sừng sững ở đại đạo phù văn tạo dựng mà thành trên đường. Khí tức của hắn cực kỳ cường đại, âm thanh vang minh, giống như đại đạo thanh âm, quanh quẩn ở trong thiên địa, phảng phất xuyên thấu tuế nguyệt trường hạ, nhìn xuống chư thiên vạn giới. Tơ mờ sáng vẻ mặt nghiêm túc. Trước mắt cái này một tôn đế cũng không phải là hắn tại Liêu Thần trực tiếp gian nhìn thấy vị kia. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm cũng chấn kinh. Nhưng bọn hắn không có ai lên tiếng, toàn bộ đều mắt nhìn không chấp trận này trực tiếp, sắp mắt thấy chân chính chuẩn tiên đế đại chiến. Tân đế, ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được sát ý. Hồng đế chậm rãi mở miệng, hắn nhìn chăm chú trước mắt Lê Minh, một thân mênh mông tử khí bao phủ ước vạn vạn bên trong, kinh khủng chuẩn tiên đế phủ văn chấn nhiếp vân tiêu. Bẩn thỉu hắc ám. Lê Minh lạnh lùng nói, ngươi chính là gia thế phá diệt kẻ cầm đầu. Hắc ám đầu nguồn, ngươi là vì cái kia một bầy kiến hôi mà đến. Hồng đế hờ hững nói, sâu kiến, ngươi đã từng cũng là từ bọn hắn cấp bậc kia từng bước một đi tới. Nếu như bọn hắn là sâu kiến, như vậy khi xưa ngươi đây. Lê Minh tức giận nói, đáng tiếc. Hồng đế lắc đầu. Hắn cái kia một đôi mắt có ngàn vạn tử khí lưu chuyển, lãnh khốc nhìn chăm chú lên trước mắt Lê Minh, hờ hững nói, vốn cho rằng lại là một vị đồng đạo, nhưng lại không biết thiên cơ. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Vậy thì chiến. Lê Minh lạnh nhạt nói. Trên người hắn khí thế liên tục tăng lên, sáng chói đế hỏa chiếu sáng toàn bộ hắc ám chi địa, một thân khí thế cơ hồ toàn diện bộc phát, chấn động toàn bộ thiên địa. Và anh. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm toàn bộ đều kinh hãi. Đây chính là chuẩn tiên đế uy thế sao? Mẹn mẹn chỉ là một tia khí thế liền đủ để phá diệt một phương đại giới. Nếu như không phải chặt gờ giúp mà nói, bọn hắn liền cách vô tận thời không học hỏi tư cách cũng không có. Diệp Hắc, đây chính là chuẩn tiên đế sao? Nhân dục đạo tổ sư ra, hai vị chuẩn tiên đế còn như vậy, nếu như nhiều tới mấy vị, đây chẳng phải là liền ra thế đều phải ảm đạm. Ra tiên điểm thứ nhất tử vương, chuẩn tiên đế liền như thế đáng sợ, lại hướng lên tiên đế, tế đạo lại là phong thái cỡ nào? Lớn nhất nhiếp, tiên đế. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đời này nhất định phải dòm ngó đế cảnh phong thái. Bách bại thành đế, cộng một. Và anh. Tại gia đa quần hữu chú mục phía dưới, Trận này chuẩn tiên đế chiến ngang tàng bạo phát. Giết! Lê Minh hét lớn một tiếng. Một trận chiến này vô luận như thế nào đều không thể tránh, bởi vì một trận chiến này dính đến chúng sinh, liên quan đến gia thế an nguy, quan hệ trọng đại. Hắn không thể lui. Oanh! Hai vị chuẩn tiên đế bộc phát đại chiến. Hắc ám chi địa ước vạn vạn bên trong cương thổ rạn nứt, giới hải nhấc lên thao thiên cự lãng, từng tòa mục nát thế giới trầm luân tại trong nước. Chuẩn tiên đế chiến. Đây là vạn cổ hiếm thấy đại chiến. Dù sao, cổ kim hết thể mới sinh ra mấy vị chuẩn tiên đế. Ông, đế hỏa đốt cháy thiên cung, ngàn vạn tử khí sen lẫn hắc khí phủ lên vân tiêu. Một ngày này, thời gian trường hà khuấy động, tuế nguyệt đều xảy ra sao động, cả một phiến thời không đều rối loạn. Hai vị khinh thường cổ kim cường giả bộc phát đại chiến, xé rách thời không, đánh vào tuế nguyệt trường hà, đạp lên thời gian tiến lên, không ngừng triển khai chém giết. Và anh, đế huyết tóe lên, một giọt đế huyết rơi xuống, tuế nguyệt trường hà bị cắt đứt, thời gian đình chỉ, phảng phất vạn vật đều ngừng trệ. Đây chính là chuẩn tiên đế sức mạnh. Giết! Lê Minh hét lớn một tiếng, tay hắn cầm một thanh đế kiếm, giết hướng về phía trước, huy hoàng kiếm quang quét ngang hết thảy, phá vỡ ngàn vạn tử khí, vô tận sát ý thẳng tắp hướng về hồng đế chém tới. Tấu chương xong, chương 405, lấy thân tự hắc ám. Người phương nào đến nhân hoàng dừng chiêu? Vâng! Kiếm quang sáng chói hoành quán ra thế, ước vạn hắc ám cương thổ giãn nước, đại đạo quy tắc đều bị bóp méo. Hồng đế thân hình cao lớn kiên cường, hắn thân mang một bộ đế vương giáp trụ, toàn thân còn quấn ngàn vạn tử khí, có đại đạo pháp tắc quấn quanh, đủ để cho hắn không nhìn rất nhiều công kích, làm đến vạn pháp bất xâm. Vâng! Hồng đế đột nhiên chụp ra một trường, trong chốc lát khí thế khủng bố bộc phát, đại đạo quy tắc đều bị cải thiện, ước vạn cương thổ phá thoái, giới hải nhấc lên thao thiên cự lãng, thời gian trường hà khuấy động, ngàn vạn thời không đều bị đánh tan. Bá, kiếm quang quét ngang, hai đạo công kích đầm vang va chạm, trận đại chiến này quá mức đáng sợ, chuẩn tiên đế đại chiến đã vượt qua đương thời nhận thức, bọn hắn một đường đánh vào thời gian trường hà, mặc kệ là hiện thế vẫn là cổ đại, rất nhiều thời không đều có bọn hắn chiến đấu vết tích. Giết, hai người chém giết, bọn hắn từ hắc ám chi địa đánh vào giới hải, mỗi một đạo công kích đều có thể phá diệt ra thế, trường sinh trưởng diệt, trọng diễn địa hỏa thủy phong, khai thiên tích địa, diễn hóa vật vật. Đây chính là chuẩn tiên đế. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa Quần Hưu phát ra im lặng sợ hãi thán phục. Cùng loại này cấp bậc đại chiến cùng so sánh, bọn hắn cái gọi là cực đạo đế chiến giống như là nhà tròi, hoàn toàn không cách nào cùng đánh đồng. Với anh, đế kiếm bất ngang. Hồng đế tuy nói vạn pháp bất xâm, nhưng hắn cũng không khả năng chân chính miễn dịch tờ mở sáng công kích. Cái kia một đạo kiếm quang sáng chói hoành quán ra thế, huy hoàng kiếm ý quét ngang thiên cung, cơ hồ cắt đứt thời gian trường hà. Chỉ có một đạo vĩnh hằng kiếm quang tại ra thế lấp lóe, chặt đứt vạn cổ thời không. Ông, vạn cổ thanh thiên đều bị xé nứt. Đạo này kiếm quang tại hồng đế trên thân lưu lại một đạo rõ ràng vết tích. Đế huyết tóe lên, toàn bộ giới hải đều sôi trào. Thời gian qua đi ngàn vạn năm, không nghĩ tới ta thế mà bị thương. Hồng đế cúi đầu liếc mắt nhìn, lập tức thân xác của hắn càng băng lãnh, thâm vi trong ánh mắt có sát ý lấp lóe, thẳng tắp nhìn về phía Lê Minh. Và anh, huyết sắc nhuộm đỏ hoàng hôn, ước vạn cương thổ phát sinh dạn nứt. Hắc ám chi địa chỗ sâu có một đạo khí tức kinh khủng bạo phát. Ân, tờ mở sáng thần sắc cứng lại. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa Quần Hưu nhóm cũng rung động. Diệp Hắc lại có một đạo chuẩn tiên đế khí thế từ sâu trong hắc ám chi địa bộc phát. Vị thứ hai hắc ám chuẩn tiên đế hiện thân sao? Cửu Thiên Thập Địa số một nội ứng, một cổ hơi thở này rất quen thuộc. Tiên cổ tổ tế linh là cái kia tóc xám chuẩn tiên đế. Nhân dục đạo tổ sư gia hô lên chiêu thánh giả cái kia hắc ám chuẩn tiên đế sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đúng. Tại Gia Đa Quần Hưu nhóm chú mục phía dưới, vị thứ hai chuẩn tiên đế từ hắc ám chi địa chỗ sâu nhất chậm rãi xuất hiện. Vâng. Thiên cung di động, một tòa khu kiến trúc từ phương xa xuất hiện, chỉ thấy một tòa hắc ám thiên đỉnh chậm rãi hiển hóa tại thế. Thiên cung, trung ương trong cung điện, một đạo cổ lão thanh âm tàng thương vang lên. Hồng đế, ngươi bị thương rồi. Nói xong, chỉ thấy một đạo người khoác đế bào đế giả hiện thân, đầu hắn đái cựu sắc đế quan, một đôi ánh mắt nóng bỏng quán xuyên vạn cổ thời không. Thương đế. Vâng. Sau một khắc, hắc ám chi địa chỗ sâu lại có một đạo khí thế khủng bố bộc phát. Cổ lão chiến xa từ đằng xa chạy nhanh đến, một đạo viễn siêu hồng đế, thương đế đế uy bộc phát, ánh sáng nóng bỏng đầy trời, thần thánh mà rực rỡ, vạch phá cổ kim trường hà, đế uy chấn nhiếp ra thế. Ai tại nhiễu ta ngủ say? Một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng vạn cổ thời không. Ngay sau đó, thì thấy một vị cái thế sinh linh chân đạp cổ lão chiến xa xuất hiện, cực điểm lộng lẫy, một tia hào quang liền trấn áp thế gian. Đó là một đạo gánh vác cánh chim sinh linh. Hắn nhìn qua phá lệ thánh khiết, cường thế khí tức bá đạo bao phủ ra thế, đã cường đại đến cực điểm, đống nhiên cũng là một tôn cái thế đế giả, trong tay nắm một thanh chiến mâu, sắc cơ lăng lệ đến cực hạn. Vũ đế, Hồng đế, Thương đế đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa Quần Hưu nhóm rung động. Hắc Hoàng, Vương, ba vị hắc ám chuẩn tiên đế. Diệp Hắc, cái này, nhân dục đạo tổ sư gia, dấu chân đế tiền bối một người có thể chống đỡ sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ba vị chuẩn tiên đế. Cửu Thiên Thập Địa số một nội ứng. Ai? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, trận đại chiến này đã khó giải sao? Vâng. Tam đế buông xuống, bọn hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lê Minh. Nếu ta ngủ say, không biết thiên cơ, khư khư cố chấp, vậy thì tiễn ngươi lên đường. Vũ Đế lạnh lùng nói. Nói đi. Trong tay hắn thi đế chiến mâu bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, cái kia một cỗ lăng lệ sát cơ trung lưu lộ ra một chút khát vọng. Sinh ra rất lâu, nó còn không có thí qua chân chính đế đâu. Giết! Hồng Đế hét lớn một tiếng, quanh người hắn vờn quanh vô tận phù văn, tử khí đông lai, bộc phát ra vô lượng thần quang, kinh khủng đạo hạnh để cho cả người hắn trong nháy mắt thăng hoa, cực điểm rực rỡ. Và anh, Thương Đế cũng ra tay rồi. Hắn cái kia một đôi hai mắt màu vàng nóng bộc phát ra quang huy rực rỡ, đỉnh đầu hiện ra một đạo cốt ấn, trong tay nắm lấy một bộ cốt thước, ngang tàng rơi đập, cắt đứt tuyến nguyện, đoạn tuyệt toàn bộ thời không. Giờ khắc này, Tam Đế đồng thời ra tay, bọn hắn bộc phát ra vô lượng thần quang, đồng thời hướng về Lê Minh sát tới. A, Lê Minh phát ra gầm lên giận dữ. Hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng hắn không thể lui ra phía sau nửa bước, bởi vì sau lưng chính là gia thế, sau lưng chính là nhà nhà đốt đèn, nhân gian rực rỡ, phồn hoa hùng trận. Thấy vậy, trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hưu toàn bộ đều trầm mặc. Bọn hắn không tự chủ được siết chặt nắm đấm, hắn không thể tự mình tham dự một trận chiến này. Chi tiết, bọn hắn thật sự là quá yếu. Đừng nói tham chiến, liền học hỏi tư cách cũng không có. Vâng, Lê Minh lâm vào tuyệt cảnh. Đối mặt ba vị chuẩn tiên đế vây công, hắn dần dần cảm nhận được một loại bất lực, dù sao hắn cũng mới đột phá không bao lâu, một đối một còn dễ nói, một đối ba thật sự là quá gian nan. Giết! Lê Minh phát ra gầm thét. Hai tay của hắn nắm chặt đế kiếm, hung hăng vung mạnh, chém ra một đạo kiếm quang sáng chói, cái kia một đạo huy hoàng kiếm quang hoành quán toàn bộ hắc ám chi địa, chặt đứt thiên địa quy tắc, trong nháy mắt đả thương nặng Hồng Đế. Nhưng Lê Minh cũng bởi vậy bị trọng thương. Vũ Đế chiến mâu, Thương Đế cổ xích hung hăng quán xuyên bộ ngực của hắn. Giết hắn! Hồng Đế phát ra gầm lên giận dữ. Trên người hắn thoáng qua vô tận tử khí, nguyên bản gặp phải trọng thương đang từ từ khôi phục, kinh khủng quyền quang giống như là mặt trời chói chang màu tím bên trong đế vương. Vũ Đế, Thương Đế liên thủ đánh tới. Ba vị chuẩn tiên đế đồng thời bộc phát ra cực kỳ khủng bố công kích. Khủng. Lê Minh trong miệng đẫm máu, thân thể của hắn rạn nứt, lồng ngực có một cái đấm máu lô lớn, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, coi như vận chuyển bí pháp cũng không khả năng lập tức khôi phục. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng lên, kéo lấy thương thân thể, muốn độc thân đối mặt tam đại chuẩn tiên đế đòn đánh mạnh nhất. Thấy vậy, trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hữu trong lòng khẽ run lên. Diệp Hắc, Hắc Ám, các ngươi thật sự đáng chết ta. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, lòng ta có đại nguyện, đời này đem vĩnh thế bình định Hắc Ám, để cho thế gian lại không huyết cùng loạn. Nhân dục đạo tổ sư gia, hư không đạo hữu còn có lòng này nguyện, vậy ta sao lại dám rớt lại phía sau ngươi? Gia Đa quần hữu thở dài, bọn hắn phát ra từ nội tâm nói ra ý nghĩ trong lòng. Tương lai, bọn hắn sẽ lấy bình định Hắc Ám làm mục tiêu, ra sức tiến lên. Và anh, cũng liền tại thời khắc này, giới hải, một vòng huy hoàng đại nhật dâng lên, chỉ thấy một đạo vĩ đại bóng lưng chân đạp vạn đạo buông xuống. Thân hình của hắn thon dài kiên cường, vĩ nạn đến cực điểm, một bộ tóc đen bay lên, nóng bỏng khí huyết sông lên trời không, cơ hồ bao phủ đại thiên vũ trụ, thâm thủy ánh mắt quán xuyên tuyến nguyệt, vượt ngang toàn bộ giới hải. Lan! Người đến hét lớn một tiếng. Lập tức, hắn đột nhiên oanh ra một quyền. Trong nháy mắt vượt qua ước vạn vạn bên trong khoảng cách, hỗn độn đại đạo run rẩy, ngàn vạn loại đại đạo pháp tắc nở rộ, một quyền liền xé rách, bước lui tam đại chuẩn tiên đế. Người nào? Tam đại hắc ám chuẩn tiên đế vừa sợ vừa giận. Nhân hoàng! Một đạo thanh âm lãnh khốc đưa cho bọn hắn hồi phục. Người phương nào đến? Nhân hoàng dừng chiêu. Tấu chương xong, chương 406, Cửu Đế hoành không vượt thời không mà đến. Hồn Hà Tam đại chuẩn tiên đế. Vâng. Nhân hoàng thân ảnh to lớn buông xuống. Hắn một bước vượt qua ước vạn vạn bên trong, vượt qua đê đập, cứ như vậy sát tiến trong chiến trường, để cho Tam đại hắc ám chuẩn tiên đế thần sắc cứng lại. Lam nhân hoàng thanh âm bá đạo vang lên. Lập tức, hắn chợt vung ra một quyền, gây nên ngàn vạn đại đạo run rẩy, chư thiên quy tắc khuấy động, thời không xé rách, tuế nguyệt trường hà sôi trào, kinh khủng hỗn độn đại đạo bao quanh 3000 pháp tắc quanh ra. Một quyền này cực kỳ bá đạo. Hắc ám Tam đế thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Vâng. Tam đế không ngừng lùi lại. Vũ đế, Hồng đế, Thương đế có chút kiêng kỵ nhìn xem trước mắt vị này nhân hoàng. Khủng. Lê Minh trong miệng đẫm máu. Hắn ở mảnh này khắc thở dốc cơ hội phía dưới khôi phục tự thân thương thế, nhưng sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, thể nội đại đạo hỗn loạn. Đạo hữu. Lê Minh nhìn về phía Lâm Triều, thở dài nói ngươi không nên tới. Hắn đã làm xong lấy thân tự hắc ám dự định, chết hắn một cái là đủ rồi. Dương Triều thật không có tất yếu tới lẫn vào một cước. Không cần nói nhiều. Dương Triều nhẹ nhàng khoát tay áo. Hắn bình tĩnh nhìn hướng về phía trước Tam đế, nói Lê Minh đạo hữu, có muốn cùng ta sóng vai mà chiến, cùng nhau bình định thế này hắc ám? Hảo. Lê Minh không cần phải nhiều lời nữa. Tất nhiên kết cục đã mệnh trung chú định, như vậy cũng không cần phải tiếp tục nhiều lời. Giết. Và anh. Hai vị đế giả đứng sóng vai, thân thể của bọn hắn thon dài kiên cường, vĩ nạn đến cực điểm, giống như một vòng huy hoàng đại nhật, sáng chói đế quang xua tan thế gian hắc ám, chiếu sáng chư thế, vì thế này mang đến duy nhất quang minh. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hữu nhóm toàn bộ đều kích động. Diệp Hắc, cợt mở nở. Nhân hoàng tới. Nhân dục đạo tổ sư gia, nhân hoàng như bức. Một quyền liền bức lui Hắc Ám Tam đế. Hắc hoàng, vung. Nhân hoàng như bức như vậy, cái kia đại đế tương lai chắc chắn cũng như bức, Diệp Phàm tiểu tử này thực lực cũng không thua đại đế bao nhiêu, tương lai hắn đế tử chắc chắn cũng sẽ không rất yếu. Cho nên, Diệp Phàm tiểu tử ngươi còn không mau nhiều sinh mấy cái. Diệp Hắc. Hoàng Thiên đế đại tỷ đại, Hắc hoàng vì để cho tổ phụ nhiều sinh mấy cái, ngươi đã bắt đầu thừa nhận tổ phụ không kém gì Vô Thủy đại đế sao? Vô Thủy mẹ hắn, nhân hoàng tiền bối hiện thân, vậy kế tiếp có phải hay không còn có thể xuất hiện mấy vị chuẩn tiên đế? Cửu Thiên thập địa số một nội ứng, đúng, cuối cùng hẳn là sẽ có 9 vị chuẩn tiên đế đăng tràng. Tiên cổ tổ tế linh, 9 vị. Vâng. Hắc ám Tam đế thần sắc kiên kỵ. Vũ đế cầm trong tay thí đế chiến mâu, phía sau hắn một đôi cánh bày ra, bộc phát ra thánh khiết mà bá đạo quang huy, lãnh khốc âm thanh vang lên. Cuồng vọng, thật sự cho rằng bằng vào hai người các ngươi liền có thể đối phó chúng ta? Thế này thế mà sinh ra hai vị chuẩn tiên đế. Hồng đế thần sắc hở hững nói đây quả thật là vô cùng làm cho người kinh ngạc, nhưng các ngươi không biết thiên cơ, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành hai cỗ xương khô. Lưu lại tiếp với. Tiếng nói vừa ra, vâng, trung cực cổ địa chỗ sâu, lại có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ chậm rãi hồi phục. Trong bóng tối, chỉ thấy một đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện. Thân thể của hắn giấu ở trong vô tận hắc ám, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng khô gầy, giàn mua, nhưng một đôi mắt lại cực kỳ nóng bỏng, giống như trong bóng tối hai ngọn đèn sáng, chói mắt dò người. Sau một khắc, một đạo thân ảnh kia cất bước ra. Hắn một bước vượt qua ước vạn vạn bên trong khoảng cách, vô biên uy áp quét ngang thiên địa, khiến cho giới hải sôi trào, bọt nước đáy tận. Cuối cùng, hắn chân diện mục hiện ra. Đó là một tên lão nhân, uy thế cực mạnh, rõ ràng cũng là một vị chuẩn tiên đế. Hơn nữa, còn không phải thông thường chuẩn tiên đế. Thấy vậy, tờ mờ sáng thần sắc biến đổi. Nhân hoàng bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hưu nhóm cũng chấn kinh. Lại có một vị hắc ám chuẩn tiên đế hiện thân. T. Cái này chính là 6 vị chuẩn tiên đế tề tụ giới hải cuối. Không nghĩ tới thế này thế mà sinh ra hai vị đồng đạo sao? Diệt thế lao nhân chậm rãi mở miệng, cất bước đi tới hắc ám tam đế bên người. Tiền bối, thương đế, hồng đế hơi hơi cúi đầu. Vũ đế ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, cũng không có đối với diệt thế lao nhân cỡ nào tôn kính. Đồng đạo. Nhân hoàng cười nhạo một tiếng, nói. Một cái liền tự thân đại đạo đều có thể bỏ qua tồn tại, cũng xứng cùng ta sống vai. Nghe vậy, diệt thế lao nhân thần sắc lập tức trầm xuống. Trong mắt của hắn nhìn chăm chú người trước mắt hoàng, nói. Đạo hưu chớ có sai lầm, cổ kim tuế nguyệt, vô tận thời không, hết thể mới sinh ra bao nhiêu vị chuẩn tiên đế. Hôm nay toàn bộ đều tại đây tề tiểu. Chúng ta mới là người một đường. Hà tất vì một bầy kiến hôi cùng chúng ta buộc phát xung đột đâu. Lê Minh lạnh lùng nói. Các ngươi đã đánh mất nhân tính, cũng xứng cùng ta hai người đạo hữu xứng. Lời vừa nói ra, hắc ám tứ đế thần sắc toàn bộ đều lạnh lùng xuống. Cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đưa bọn hắn lên đường. Vũ đế thanh âm lạnh lùng vang lên. Ai? Diệt thế lao nhân thở dài một tiếng. Hai vị đạo hữu. Hắn còn nghĩ mở miệng nói cái gì? Nhưng vào lúc này, thời gian trường hà khuấy động, kịch liệt lay động. Từ nơi sâu xa, có ba đạo cầu vồng từ tuế nguyệt hạ du chạy nhanh đến. Ân. Diệt thế lao nhân thần sắc biến đổi. Mơ hồ trong đó, hắn cảm ứng được ba đạo khí thế cực kỳ đáng sợ đang hướng về cái này một phiến thời không vào tới, đó là ba vị chuẩn tiên đế. Cổ kim tuế nguyệt hết thảy mới mấy vị chuẩn tiên đế. Hôm nay toàn bộ đều tại đây tề tiểu. Bây giờ, lại có ba vị từ trong tuế nguyệt trường hà hiện thân. Bọn hắn vì cái gì mà đến? Phải biết, dọc theo thời gian trường hà mà đi là một chuyện vô cùng không dễ dàng, hơi không cẩn thận liền sẽ gây nên tiên đại nhân quả. Cho dù là chuẩn tiên đế, cũng không dám tùy ý trong năm tháng nhiễm nhân quả. Vâng, ba bóng người phá vỡ tuế nguyệt, cuối cùng cường thế phủ xuống chỗ này thời không. Đó là hai nam một nữ, bọn hắn toàn thân còn cuốn nhàn nhạt khí tức quỷ dị, sáng chói phù văn lượn lờ thân thể, vệ nghệ thiên hạ, khinh thường bạc cổ. Giờ khắc này, tam đại đế giả buông xuống, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm nhân hoàng, chưa từng tìm được trong truyền thuyết người kia, kết quả lại phát hiện một vị dị số. Một người trong đó mở miệng, giết hắn. Một người khác lạnh lùng nói, một màn như thế, lập tức liền để hắc ám tứ đế thần sắc phát sinh biến hóa. Ba vị đạo hữu vì cái gì mà đến? Diệt thế lao nhân kinh nghi bất định nhìn về phía trước mắt ba người. Đạo hữu có chỗ không biết, tam đại chuẩn tiên đế bên trong một vị nữ tử mở miệng người này cũng không phải là cái này một phiến thời không tồn tại, mà là một đạo dị số, chúng ta ngao du tuyết nguyệt, phát hiện thiên cơ không thích hợp, thế là liền phụ xuống giới này. Nói xong, ánh mắt của nàng nhìn về phía nhân hoàng. Thì ra là thế. Diệt thế lao nhân ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Ánh mắt của hắn đồng dạng nhìn về phía nhân hoàng, đáy mắt lóe lên có chút kinh ngạc. Một ngày này, 9 vị chuẩn tiên đế tề tụ. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hưu nhóm toàn bộ đều kinh ngạc. Cửu thiên thập địa số một nội ứng, thì ra là thế, thì ra là như thế. Tiên cổ tổ tế linh, ba vị này chuẩn tiên đế là từ lâu tới. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, đây là hồn hạ chuẩn tiên đế. Thấu chương xong, chương 407, đế rơi. Nhân hoàng vẫn lạc chặt gờ giúp trầm mặc. Cửu thiên thập địa số một nội ứng, ngay từ đầu Liêu thần trực tiếp thời điểm, ta liền mơ hồ phát hiện không thích hợp, cảm giác nhân hoàng di hải trên thân lưu lại ba đạo chuẩn tiên đế pháp tắc có chút quen thuộc. Không nghĩ tới, thế mà thật là bọn hắn. Ba vị này quỷ dị chuẩn tiên đế đến từ hồn hạ. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, quả nhiên. Tiên cổ tổ tế linh, hồn hạ. Diệp Hắc, tương lai địch nhân rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Bọn hắn hết thể có bao nhiêu vị chuẩn tiên đế? Cửu thiên thập địa số một nội ứng, rất nhiều. Hắc hoàng, Diệp Hắc vì chư thiên vạn giới an nguy, ngươi nhanh lên nhiều sinh mấy cái a. Nhân dục đạo tổ sư gia, cộng một. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cộng một. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cộng một. Và anh. Giới hải phân cuối. Bầu không khí dần dần trở nên có chút nặng nề. Cổ kim tuế nguyệt hết thể cứ như vậy mấy vị chuẩn tiên đế, hôm nay lại có 9 vị ở đây tề tụ, quả nhiên là cả thế gian một màn rung động. Tờ mờ sáng vẻ mặt nghiêm túc. Ở bên cạnh hắn, nhân hoàng thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh. Hắn tựa hồ cũng sớm đã dự liệu được một màn này. Ba vị đạo hữu. Diệt thế lao nhân nhìn về phía hồn hà tam đế, nói các ngươi ngăn chặn vị này dị số, chúng ta trước tiên trấn sát một người. Có thể. Hồn hà tam đế gật đầu một cái. Sau một khắc, đại chiến hết sức căng thẳng. Hồn hà tam đế ngang tàng giết hướng nhân hoàng. bởi vì nhân hoàng bản thân liền không thuộc về cái này một phiến thời không. Bởi vậy, bọn hắn cũng không cần lo lắng nhân quả phản vệ. Giết. Hắc ám tứ đế cũng động thủ. Diệt thế lao nhân, Vũ đế, Hồng đế, Thương đế liên thủ giết hướng Lê Minh, bốn người bọn họ vừa ra tay, liền đánh ra một kích chí mạng. Oanh. Trong chốc lát, toàn bộ giới hải đều chấn động. Chín vị chuẩn tiên đế ở chỗ này bộc phát đại chiến. Loại kia mênh mông thần uy chấn nhiếp ra thế, kinh khủng thần lực bốc hơi nước biển vô tận, từng tòa mất đi đại giới tại chỗ nát bấy. Ông Nhân Hoàng đánh ra vạn đạo chi quang, thực lực của hắn vô cùng cường đại, trong lúc nhấc tay liền có thể thôi động mấy ngàn loại pháp tắc hợp nhất, diễn hóa hỗn độn, lấy sức một mình áp chế hồn hà tam đế. Nhưng Lê Minh tình huống bên kia rất không ổn, hắn lẻ loi một mình đối kháng hắc ám tứ đế, bị đả kích chí mạng, thương thế trên người càng nghiêm trọng, đế huyết nhỏ xuống, lung lay sắp đổ. Giết! Hắn phát ra bất khuất gào thét, lập tức cầm trong tay đế kiếm, không sợ sinh tử, ngang tàng hướng về hắc ám tứ đế đánh tới. Một ngày này, đỏ tươi đế huyết phủ lên toàn bộ thiên cung. Hoàng hôn kết thúc, một thời đại sắp kết thúc, tên của nó gọi là Đế Rơi. Tiến hắn lên đường. Hắc ám tứ đế phát ra gầm nhẹ một tiếng. Vũ đế cầm trong tay thì đế chiến mâu hung hăng xuyên thấu tờ mở sáng lồng ngực, Hồng đế cả người nhiễu ngàn vạn tử khí, một quyền đánh xuyên tờ mở sáng đầu người, Thương đế nắm chặt cốt thước chấn áp thời không. Diệt thế lao nhân mắt thấy kết cục chú định, hắn liền không xuất thủ nữa, mà là quay người hướng về nhân hoàng đánh tới. Khủ. Tờ mở sáng khí tức dần dần yếu ớt. Hắn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, đem trong tay đế kiếm ném cho nhân hoàng, lẩm bẩm nói đạo hữu, ta đi trước một bước. Thấy vậy, trong phòng trực tiếp, gia đa quần hữu nhóm toàn bộ đều ngẩn ra. Bọn hắn chính mắt thấy tờ mở sáng chết thảm, hắc ám tứ đế lực lượng kinh khủng phá hủy sinh cơ của hắn, đoạn tuyệt hắn hết thể hồi phục khả năng. Chuẩn tiên đế không dễ dàng như vậy chết. Nhưng bốn vị chuẩn tiên đế liên thủ trấn sát một người, bọn hắn lực lượng đủ để ngạnh sinh sinh ma diệt tờ mở sáng tất cả sinh cơ. Đinh. Đúng lúc này, Chắc Gờ giúp truyền đến một đạo nhắc nhở. Đạo này nhắc nhở vang vọng ở tất cả nhóm hữu bên hai. Nhóm biên dấu chân đế đã hạ tuyến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Bây giờ, trực tiếp vẫn còn tiếp tục, bởi vì dấu chân đế chưa triệt để hóa đạo. Hắn một tia bất diệt linh quang còn tại nở rộ, nhưng lại đã không có sức tái chiến, một bộ đế khu lẻ loi xếp bằng ở nơi xa, lưu lại một tia nhàn nhạt đế hỏa còn tại phát ra gào thét. A! Nhân hoàng phát ra gầm lên giận dữ. Hắn giơ tay tiếp lấy Lê Minh ném tới đế kiếm, hai tay nắm chắc, hung hăng vung mạnh, chém ra một đạo huy hoàng kiếm quang, bước lui hồn hà tam đế. Nhưng hắc ám tứ đế cũng vào lúc này đánh tới. Bảy vị chuẩn tiên đế liên thủ giết hướng nhân hoàng, loại kia kinh thiên động lực sức mạnh đủ để diệt sát hết thảy, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hữu nhóm toàn bộ đều trầm mặc. Bọn hắn không có ai lại nói tiếp, loại kia tuyệt vọng bầu không khí ở trong bầy truyền bá. Bảy vị chuẩn tiên đế vây giết một người, quá gian nan, cơ hồ không có mảy may còn sống chi lộ. Giết! Nhân hoàng hét lớn một tiếng, hắn một tay cầm kiếm, chém ra huy hoàng kiếm quang, một tay nắm đấm, vung ra ngàn vạn pháp tắc. Sáng chói quyền quang cùng kiếm quang xen lẫn, hắn lấy sức một mình cứng rắn cùng bảy đại chuẩn tiên đế triển khai chém giết, loại kia lực lượng kinh khủng vỡ vụn toàn bộ hắc ám chi địa, ước vạn cương thổ phá toái, tuế nguyệt trường hà sôi trào, thời không quấy động, chư thiên quy tắc đều bị bóp méo, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Vâng. Giờ khắc này, thế gian chỉ còn lại có hắc ám. Bảy đại chuẩn tiên đế bộc phát ra vô tận phù văn, bọn hắn liên thủ đánh ra một kích chí mạng, đem nhân hoàng bức lui, đập đà hắc ám bao phủ ra thế. Nhân hoàng rất mạnh, nhưng hắn dù thế nào mạnh, cũng rất khó lấy một địch bảy. Dù sao, hắn giờ phút này cũng không phải là bản thể, cuối cùng chỉ là một bộ đạo thân. Kết cục tựa hồ đã chú định. Bảy đại chuẩn tiên đế đánh ra một đòn chí mạng nhất, xuyên thủng nhân hoàng thân thể, ma diệt sinh cơ của hắn. Khủng. Nhân hoàng trong miệng đẫm máu, hắn không ngừng lùi lại, đồng thời huy động trong tay đế kiếm cùng đế quyền, thế tất yếu tại thời khắc cuối cùng trọng thương mấy người. Giết! Huy hoàng kiếm quang xuyên qua hết thảy, ra thế mỗi một cái xó xỉnh đều bị đạo này kiếm quang sáng chói chiếu sáng, thời không bị đánh mở, tuế nguyệt bị cắt đứt, giữa thiên địa chỉ có một đạo vĩnh hằng kiếm quang hoành quán, độc đoán vạn cổ thời không. Một kiếm này chặt đứt thương đế thân thể, đồng thời nhân hoàng còn đánh ra tột cùng nhất một quyền. Một quyền này của hắn đánh vào hồn hà một vị nào đó chuẩn tiên đế trên thân, cường thế xé rách đối phương đế khu. Một quyền, một kiếm, tại chỗ đả thương nặng hai vị chuẩn tiên đế. Nếu như hắn không phải đánh bại, có lẽ hắn thật có khả năng chiến thắng. Nhưng thế là, hắn bây giờ đối mặt là bảy vị chuẩn tiên đế. Vâng, bảy vị chuẩn tiên đế đánh ra một đòn chí mạng nhất. Sau một khắc, nhân hoàng thân thể nổ tung, ánh sao đầy trời rực rỡ, vô tận đế quang chiếu sáng ra thế. Ngay sau đó, thiên địa vạn đạo chấn động, chư thiên quy tắc đều ở đây một khắc xảy ra run rẩy. Đế rơi, đỏ tươi mưa máu kèm theo ánh sao đầy trời bẩy xuống. Chư thiên thế nhân phát ra khóc lóc đau khổ, bọn hắn tại từ nơi sâu xa cảm giác được đáp án. Đế vẫn lạc. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm toàn bộ đều ngây dại. Bọn hắn mắt thấy một hồi huyết chiến, đầu tiên là nhìn tận mắt Lê Minh chết thảm, tiếp đó lại chứng kiến nhân hoàng tại trong tuyệt cảnh kết thúc. Đánh bại, trọng thương trong đó hai vị chuẩn tiên đế. Tiếp đó, tại trong vô tận rực rỡ quang huy kết thúc. Đinh. Nhóm biên dấu chân đế đã hạ tuyến. Trực tiếp tự động kết thúc. Trực tiếp kết thúc. Chắc gỡ giúp hoàn toàn tĩnh mịch. Không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện. GS, thu thập khổ diệp phái rộng lớn giáo chúng ý nghĩ, làm như thế nào một lần nữa khởi động top 100 thánh thể kế hoạch. Tấu chương xong.